Chương 161, giá không ngọc đế. Trưởng không tiên đỉnh. Chương 161, giá không ngọc đế. Trưởng không tiên đỉnh. Lục Trầm một phen, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra cự thạch, khuấy động lên ở đây tất cả tiệt giáo tiên thần trong lòng hào tình và trượng. Quyền thế, chân chính thiên đỉnh quyền hành. Nếu thật có thể như Lục Trầm lời nói, đem tiệt giáo thế lực cắm rễ tại thiên đỉnh mỗi một chỗ mạch lạc, đến lúc đó, ngọc đế bất quá là bị giá không cao cao tại thượng bài vị, chân chính quyền hành, để cho bọn hắn tiệt giáo trưởng khống. Vừa nghĩ tới tràng cảnh kia, đám người chỉ cảm thấy bị phong thần bảng trói buộc nhiều năm bất khí tất cả giải tán hơn phân nửa, trong mắt giấy lên trước nay chưa từng có nóng bỏng qua mang. Lục sư đệ nói cực phải. Triệu Công Minh vỗ tay cười to, mặt đen bên trên tràn đầy hưng phấn, chúng ta liền cho hắn đến tu hú chiếm tổ chim khách, không, là quang minh chính đại đương gia làm chủ. Văn Trọng vớt dâu trầm ngâm, trong mắt tinh quang lấp lóe, việc này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, nhưng cần bàn bạc kỹ hơn, thận trọng từng bước, không thể nóng nổi, cũng không thể đi lộ tin tức. Thái sư yên tâm. La Tuyên niết miệng, quanh thân ẩn có hỏa tinh bắn tung tóe, ta hỏa bộ khác không nhiều, chính là tính tình bạo, quan hệ cứng rắn huynh đệ nhiều. Lôi kéo người sự tình, bao tại ta trên thân. Lữ Nhạc Thâm trầm cười một tiếng, ôn bộ mặc dù không lấy vui, nhưng cũng trưởng quản lấy tam giới dịch bệnh suy bại quyền lực, nắm chút cán, khiêu động mấy cái cỏ mọc đầu tường, dễ như trở bàn tay. Tam Tiêu nương nương nhìn nhau gật đầu, Vân Tiêu thanh lãnh mở miệng, chúng ta mặc dù chịu áp chế, nhưng ở nữ tiên bên trong còn có một chút nhân mạch, cũng có thể âm thầm sâu chuỗi. Khuê Mục Lang, Truy Hỏa Hầu chờ nhị thập bát tu tinh quân càng là ma quyền sát trưởng, bọn hắn tại thiên đỉnh cơ sở kinh doanh lâu ngày, quan hệ rắc rối khó gỡ, chính là thẩm thấu phát triển tuyệt hảo lực lượng. Tốt. Lục Trầm thấy quần tình sục sôi, trong lòng nhất định, nghiêm nghị nói, nếu như thế, chư vị sư minh sư tỷ liền cùng thi triển sở trường, âm thầm phát triển có thể tin môn nhân, lớn mạnh ta tiệt giáo căn cơ. Nhớ kỹ, linh quyết vô lạm, hàng đầu chính là trung thành cùng đáng tin. Kế hoạch cố định, đám người không lại trì hoãn. Mang khuấy động tâm tình cùng chịu nặng sứ mệnh, lặng yên tán đi, trở về cương vị của mình, như là giọt nước dung nhập biển cả, bắt đầu vô thanh vô tức bệnh lấy một trường bao trùm thiên đỉnh người lớn. Thời gian thấm thoát, vũ hành sơn hạ, Tôn Ngộ Không ngày uống đồng nước, đêm ăn sắc hoàn, chịu khổ tuế nguyệt. Mà thiên đỉnh phía trên, một trận im ắng phong bạo đang nổi lên. Huyền Đan chân quân Triệu Công Minh, bằng vào chấp trưởng thiên đỉnh tiền hàng, hương hỏa nguyện lực phân phối quyền lực, thủ đoạn ra hết. Hắn hoặc lấy lợi dụ, vừa lấy lợi lớn chia hoa hồng, hoặc bắt cán, nắm giữ tiên thần tham ố không làm tròn trách nhiệm chứng nhận, hoặc thi ân huệ, tại khó khăn lúc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa, liền đem tài bộ cùng với liên quan ti nha lớn nhỏ tiền quan lôi kéo được gần nửa, càng đem xúc giác kéo dài đến cái khác các bộ tư, tạo dựng lên một trường khổng lồ lợi ích mạng lưới. Nắm giữ trong tay thiên đỉnh thuế ruộng, thành hắn mọi việc đều thuận lợi lợi khí. Cửu Thiên ứng nguyên phổ hóa thiên tôn Văn Trọng, thì lợi dụng lôi bộ chấp trưởng hình luật, giám sát tam giới chi tiện, đại lực để bạt người một nhà. Phàm tiệt giáo bộ hạ cũ, hoặc tâm hướng tiệt giáo, đối thiên đình hiện trạng bất mãn tiên thần, chỉ cần năng lực còn có thể, liền tìm cớ đặc biệt thăng trước, xếp vào tiến lôi bộ cùng các nơi yếu hại cương vị. Tứ đại thiên vương, rất nhiều thần tướng, tinh tú, hoặc bị Triệu Công Minh lợi ích buộc chặt, hoặc bị Văn Trọng quyền thế hấp dẫn, hoặc bởi vì đối tiệt giáo tình cũ khó quên, nhao nhao âm thầm đầu nhập vào, khiến cho tiệt giáo thế lực tại quân đội cùng cơ sở thần linh bên trong bay nhanh quyết trương. Hỏa bộ, ôn bộ, đấu bộ, thậm chí nhìn như thanh thủy bàn đạo viên, ngự ma giám, đều lặng yên xuất hiện tiệt giáo thân ảnh. Bọn hắn có lẽ chức vị không cao, lại như là đầu dây thần kinh, đem thiên đỉnh từng ly từng tí hội tụ đến tiệt giáo hạch tâm quyết sách tầng lớp. Nhưng mà, theo thế lực bành trướng, một cái hạch tâm vấn đề càng thêm nổi bật. Ngọc đế vẫn như cũng là cái kia cao cứ lăng tiêu điện, tay cầm phong thần bảng tam giới trung chủ. Chỉ cần hắn thần mục như điện, chú ý chính vụ, tiệt giáo tất cả động tác đều như cùng ở tại nhảy múa trên lưới lao, lúc nào cũng có thể bại lộ. Một ngày này, tại một chỗ khác càng thêm bí ẩn động tiên mảnh vỡ bên trong, tiệt giáo hạch tâm lần nữa tụ họp. Bích Tiêu tính tình nhất gấp, trước tiên mở miệng, bây giờ chúng ta nhân thủ là có, quan hệ cũng trải rộng ra, có thể Ngọc Đế lao nhi giống tòa núi lớn để ép, rất nhiều chuyện bó tay bó chân, khó mà thi triển. Cũng không thể một mực dạng này lén lút ra. Quỳnh Tiêu cũng cao mày nói, đúng vậy à, phong thần bảng trong tay hắn, nhất niệm liền có thể quyết chúng ta sinh tử, đây mới là lớn nhất cả tay. Triệu Công Minh nhìn về phía một mực trầm mặc suy tư Lục Trầm, Lục huynh đệ, ngươi nhưng có gì thượng sách? Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung tại Lục Trầm. Lục Trầm chậm rãi ngước mắt, trong mắt lóe ra thấy rõ nhân tính trí tuệ quan mang, phun ra hai chữ, hủ hóa. Hủ hóa. Đám người khẽ giật mình. Không tệ. Lục Trầm ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, Ngọc Đế trải qua bạc kiếp, phương đăng cái này vị, phong thần về sau, càng là ổn thỏa tam giới chí tôn bảo tọa. Thường nói, đánh thiên hạ dễ, thủ thiên hạ khó. Sau khi thành công, thường thường chính là đắc chí vừa lòng, dễ dàng nhất thư giãn hưởng lạc thời điểm. Chúng ta liền hợp ý, tiến công tam giới kỳ trần, dâng lên tuyệt sắc tiên nga, dẫn hắn trầm mê ở thanh sắc quyền mã, kỳ kỳ dâm xảo. Càng phải nhường bên người cẩn thận, tâm phúc tiên quan, không ngừng hướng hắn quán thâu thiên hạ thái bình, bệ hạ làm hưởng thanh phúc, một chút việc nhỏ, sao làm phiền thánh tâm độc đoán loại hình ngôn luận. Năm rộng tháng dài, lại cứng cỏi ý chí cũng biết bị làm hao mòn. Khi hắn quen thuộc tại an nhàn hưởng lạc, quen thuộc tại đem quyền hành hạ phong cho thần tử lúc Lục Trầm ánh mắt đảo qua đám người, gàn từng chữ, cái này thiên đỉnh quyền hành, tự nhiên mà vậy, liền sẽ rơi xuống chúng ta những này hiểu chuyện tài giỏi tiệt giáo tiên thần thủ bên trong. Đến lúc đó, hắn cho dù muốn nhìn phong thần bảng, chỉ sợ cũng lười đi xem. Chúng ta cũng liền có cầm lại phong thần bảng cơ hội. Văn Trọng trong mắt tinh quang nổ bắn ra, vỗ tay thở dài, rượu. Đây là dương lưu, không phải đao binh chi tranh, chính là công tâm chi thuật. Cho dù hắn có chỗ phát giác, tại A Duôn định hót bên trong, cũng có hạ quyết tâm chỉnh đốn. Triệu Công Minh cười ha ha, cái này ta lành nghề. tam giới bảo bối gì làm không đến. Định Đường kia Ngọc Đế lao nhi hoa mắt, vui đến quên cả trời đất. La Tuyên, Lữ Nhạc mấy người cũng nhao nhao lộ ra tâm linh thần hội nụ cười. Thế là rất nhanh, hành động liền lập tức triển khai. Triệu Công Minh lợi dụng tài bộ chi tiện, vơ vét tam giới các loại kỳ chân dị bảo, cái gì vạn năm ôn ngọc gối, thanh tâm trà ngộ đạo, tinh thần xa vẽ hoàn vũ đồ quyền, lấy các loại danh mục liên tục không ngừng đưa vào Lăng Tiêu điện sau mang kho. Tam Tiêu nương nương thì bằng vào tự thân mị lực cùng nhân mạch, chọn lựa năng ca thiệt vũ, giỏi đoán ý người tuyệt sắc tiên nga, tỉ mỉ điều giáo sau, đưa vào giao chỉ cùng Ngọc Đế tẩm cung hầu hạ. Văn Trọng, La Tuyên bọn người thì sai bảo đầu nhập vào tới tiên quan, tại tấu chính vũ lúc tận lực tốt khoe xấu che, đem tất cả công lao quy về Ngọc Đế thánh minh, đem một chút vấn đề hời hợt, tạo nên một loại tam giới thái bình lòng không khí. Càng có am hiểu luyện khí, luyện đan tiệt giáo thiên thần, nghiên cứu ra các loại mới lạ đồ chơi, thưởng lạc đan dược, xảo diệu tiến hiến. Chương 162, Thiên Đình đã ở trong tay chúng ta. Chương 162, Thiên Đình đã ở trong tay chúng ta. Mới đầu, Ngọc Đế còn có thể bảo trì cảnh giác, đối diện tại xa hoa lãng phí cống phẩm giúp cho khiển trách về, đúng A Du chi thần tiến hành răn dạy. Nhưng dần dà, tại ở khắp mọi nơi viên đạn bọc đường vây công hạ, ở đằng kia một mảnh ca công tụ đức, thiên hạ thái bình bầu không khí bên trong, cái kia quả trải qua vạn kiếp tôi luyện đế tâm, cũng không thể tránh khỏi sinh ra một tia bông lòng cùng hưởng lạc suy nghĩ. Bắt đầu tiếp nhận những cái kia không ảnh hưởng toàn cục cống phẩm, thưởng thức những cái kia luyện chuyển ca múa, đem một chút không quá trọng yếu chính vụ, thuận tay phê cho Dung Cảm mặc cho sự tình văn trọng, Triệu Công Minh bọn người xử lý. 100 năm, 200 năm, 300 năm. Thời gian trôi qua, Vũ Hành Sơn dưới Tôn Ngộ Không yên lặng thừa nhận gió sương mưa tuyết. Mà Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế Lâm Triều số lần dần dần giảm bớt, dừng lại thời gian dần dần rút ngắn. Tấu chương xếp có trong hồ sơ đầu, thường thường mấy ngày mới phê duyệt một lần, lại phần lớn là theo nghị, chuẩn tấu chờ giải giác mấy lời. Càng nhiều quyền lực và trách nhiệm thì là đã rơi vào lấy văn trọng, Triệu Công Minh cầm đầu tiệt giáo tiên thần, cùng bị bọn hắn lôi kéo, khống chế tiên quan trong tay. Tiệt giáo ý chí bắt đầu chân chính thẩm thấu tiến Thiên Đình vận chuyển, ảnh hưởng tam giới trật tự. Một ngày này, Lục Trầm cùng Triệu Công Minh sóng vai đứng ở Nam Thiên Môn bên ngoài, quan sát phía dưới biển mây bốc lên, nhà nhà đốt đèn. Triệu Công Minh đắc chí vừa lòng, thấp giọng nói, "Lục huynh đệ, bây giờ cái này Thiên Đình các bộ yếu hại, 7-8 phần 10 đều ở tại chúng ta trường khống. Ngọc Đế gần đây càng là say mê lão quân tọa hạ đồng tử mới hiến chư thiên tinh đấu dịch, đã nửa tháng chưa hướng. Chúng ta có phải hay không sát thành?" Lục Trầm ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía kia chí cao đến xa Lăng Tiêu điện phương hướng, chậm rãi lắc đầu, "Triệu huynh, chớ có quên, mãnh hổ mặc dù ngủ, dư uy vẫn còn. Phong thần bảng vẫn như cũ treo móc ở Lăng Tiêu điện bên trên. Khảo nghiệm chân chính chưa đến. Bất quá, hiện tại Thiên Đình cũng đã tại chúng ta trong tay." Lục Trầm khẽ miệng, câu lên một vẻ ý vị thâm trường ý cười. "Nhân giới, Côn Luân chi đỉnh, trải qua cửu trọng lôi kiếp, lục thân gần như sụp đổ, nguyên thần sáng rực như kim lý thanh phong, rốt cục dẫn động tiếp dẫn tiên quang, đạp phá hư không, phi thăng mà lên. Vô số ngày đêm khổ tu, vô số tài nguyên chống chất, vô số hiểm tử hoàn sinh lịch luyện, đều là giờ phút này. Tiên khí lượn lờ, dáng lành ngàn đầu, một tòa nguy nga cổ pháp, tản ra mênh mông uy nghiêm Nam Thiên Môn, đứng sững ở đỉnh biển mây." Lý Thanh Phong kềm chế kích động tâm tư, sửa sang lại một chút bởi vì lôi kiếp mà hơi có vẻ cháy đen phi thăng thiên bảo, hít sâu một cái mang theo nồng đậm tiên tiên linh khí tiên khí, chỉ cảm thấy quanh thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, ngày xưa khổ tu vướng víu chỗ đống nhiên quan thông. Đây cũng là tiên giới. Trường sinh cửu thị, tiêu giao vô cực bắt đầu. Trong lòng của hắn hào tình vạn trượng, dậm chân đi hướng quang mang kia vạn trượng môn hộ. Nhưng mà, tới gần Nam Thiên Môn, hắn lại hơi sững sờ. Trong tưởng tượng uy nghiêm túc mục, thần tướng san sát kiểm tra thực hư tiên lục cảnh tượng cũng không xuất hiện. Tăng trưởng tiên vương Ma Lễ Thanh cũng là còn tại, chỉ là đang cùng mấy cái nhìn như phẩm giai không cao tiên lại ghé vào một chỗ, thấp giọng đàm tiếu, trong tay vẫn còn so sánh vạch lên cái gì. Nhìn thấy Lý Thanh Phong cái này tân tấn phi thăng giả, Ma Lễ Thanh chỉ là tùy ý lướt qua, liền đối với bên cạnh một cái tiên lại chép miệng, "Mới tới, đi đăng ký một chút, theo quá trình xử lý." Kia tiên lại lên tiếng, lười biếng xuất ra một cái ngọc giản, đi đến Lý Thanh Phong trước mặt, ngựa khí bình thản không gợn sóng, "Tính danh, xuất thân giới bực, sở tu công pháp, lộ ra ngươi phi thăng tiên quang ấn ký." Lý Thanh Phong theo lời làm theo, nhưng trong lòng nổi lên một tia dị dạng. Cái này tiên lại thái độ, như thế nào như thế? Qua loa, cùng hạ giới trong truyền thuyết tiên quan uy nghiêm túc mục hình tượng khác rất xa. Đăng ký hoàn tất, tiên lại đem một cái cấp thấp tiên quan lệnh bài cùng một bản thật mỏng thiên đỉnh quy chế điểm chính kín đáo đưa cho hắn. "Đi, đi Ti Lộc điện đưa tin, tự sẽ cho ngươi phân phối chức vụ đạo phụ. Nhớ kỹ, thiên đỉnh quy củ lớn, ít nói chuyện, làm nhiều sự tình, chớ có gây chuyện thị phi." Tiên lại phất phất tay, dường như đổi một cái không quan trọng tồn tại. Lý Thanh Phong tiếp nhận lệnh bài cùng sách, không người nói tạ, trong lòng đoàn kia lửa nóng kích động đã lạnh một nửa. Hắn dựa vào chỉ dẫn, lái đột quang, bay hướng Ti Lộc điện. Một đường thấy, càng làm cho tâm hắn kinh. Tiên cung điện ngọc vẫn như cũ huy hoàng, linh cầm dị thú vẫn như cũ tường thụy. Nhưng qua lại tiên quan vẻ mặt, lại phần lớn mang theo một loại khó nói lên lời. Lôi lời cùng khốt khéo. Bọn hắn top 5 top 3, cho chuyện nội dung cũng không phải là đạo pháp huyền diệu, cũng không phải thiên địa chí lý, mà là nào đó tinh quân gần nhất lại được nghe thiên tôn thưởng thức, điều đi chức quan béo bở. Nào đó tiên quan bởi vì đi triệu tài thần phương pháp, nhận một phần chất béo phong phú việc phải làm. Thậm chí còn có nghị luận Tam Tiêu nương nương trong cung gần nhất thiếu dạng gì thiên nga, nếu có thể để cử đi lên, tất có hậu báo. Nghe nói bây giờ mong muốn tấn thăng, chỉ có năng lực không được, còn phải bái cửa đối diện đỉnh á còn không phải sao? Lôi bộ nghe thiên tôn, tài bộ triệu chân quân, còn có vị kia tuy không lộ ra trước, lại năng lượng to lớn Lục Trầm tự tiên, ba vị này phương pháp, nếu có thể trèo lên một kia, thắng qua ngàn năm khổ tu. Xuyệt. Nói cẩn thận. Bất quá. Nghe nói liền Ngọc Đế bệ hạ, bây giờ đều. Ai, cả ngày ngay tại giao chỉ thưởng múa nghe hát, hoặc là cùng lão quân đánh cờ tình đấu, chính vụ đều giao cho mấy vị thiên tôn chân quân xử lý. Mơ hồ tiếng nghị luận theo gió bay vào Lý Thanh Phong trong tai, nhường hắn như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Ngọc Đế không để ý tới triều chính. Tấn thăng cần leo lên môn đỉnh. Cái này, đây là cái kia gánh chịu lấy hạ giới vô số tu sĩ hướng tới, đại biểu cho thiên đạo chí công, trật tự xâm nghiêm tiên giới sao? Một cô manh liệt thất vọng cùng phẫn nộ sông lên đầu. Hắn phi thăng tiên giới, là vì cầu đại đạo, chứng tiêu giao, không phải tới này nhìn như huy hoàng, kỳ thực mục nát danh lợi trận luận đuối. Mang một tia hy vọng cuối cùng, Lý Thanh Phong đổi tới Ti Lộc Điện. Trong điện càng là tiếng người huyên náo, đến đây bao đến, chờ đợi phân phối, hoặc là chuẩn bị quan hệ tiên quan nối liền không dứt. Phụ trách phân phối chức vụ tiên quan cũng không ngẩng đầu lên, nhanh chóng xử lý ngọc giản. Đến phiên Lý Thanh Phong, kia tiên quan thần niệm quét qua lệnh bài của hắn cùng tư chất, tiện tay tại một phần tên ghi bên trên vạch một cái. Lý Thanh Phong đúng không? Căn cơ còn có thể, đi tiên hà thứ 9 tuần phong doanh, làm tuần nước sông binh a. Đây là thân phận ngọc phù của ngươi cùng doanh trại hảo, lập tức tiền nhiệm. Thiên hà tuần phong doanh. Thủy binh. Lý Thanh Phong nhìn xem viên kia cấp thấp nhất tiên binh ngọc phù, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác nhục nhã bay thẳng trán. Hắn tại hạ giới cũng là một phương cự phách, khai tông lập phái nhân vật, trải qua thiên tân vạn khổ phi thăng, lại chỉ có thể theo tầng dưới chốt nhất tiểu binh làm lên. Hơn nữa còn là tại rời xa trung tâm quyền lực, không có tiền đồ chút nào có thể nói thiên hà tuần phòng. Thiên quan đại nhân. Lý Thanh Phong nhịn không được mở miệng, thanh âm bởi vì kích động mà có chút run rẩy, tại hạ ở dưới giới cũng từng thống lĩnh một tông, tinh thông trận pháp đan đạo, có thể. Ừm. Kia tiên quan rốt cục ngẩng đầu, mang trên mặt một tia bị quấy rầy không kiên nhẫn, mỗi cái phi thăng lên tới đều cảm thấy mình là cái nhân vật. Nơi này là thiên đỉnh, là long ngươi đến của lại, là hổ ngươi đến nằm lấy. Quy củ chính là quy củ. Không muốn làm. Được a, tiêu tan tiết lục, đánh xuống thế gian đi. Lời nói lạnh như băng như là dội gáo nước lạnh vào đầu. Lý Thanh Phong siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, cuối cùng lại chỉ có thể túi lầu xuống, tiếp nhận viên kia băng lãnh ngọc phù. Hắn thất hồn lạc phách rời đi Ti Lộc Điện, nhìn qua mảnh này phồn hoa lại xa lạ tiên giới, trong lòng tràn đầy mê mang cùng không cam lòng. Không, không thể dạng này. Tiên giới không nên là như vậy. Nhất định là Ngọc Đế bị che đậy, là những cái kia quyền thần tiên quan lựa trên cả dưới, hỏng tiên đỉnh tập tụ. Hắn muốn quên can, phải hướng Ngọc Đế vạch trần đây hết thảy. Nhưng mà, nhiệt huyết qua đi, là càng sâu bất lực. Hắn một cái đê đẳng nhất tuần nước sông binh, liền Nam Thiên môn đều khó mà tùy ý ra vào, làm sao có thể nhìn thấy cao cư cựu trọng thiên khuyết ngọc đế? Những cái kia cao cao tại thượng tiệt giáo tiền, bây giờ mới là cái này thiên đỉnh quyền hành chân chính trưởng khống giả. Thiên đỉnh, không còn là ngọc đế thiên đỉnh, mà là tiệt giáo thiên đỉnh. Đế cùng, tại sao lại là như thế này? Tiên giới, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Chương 163, lừa gạt ngọc đế, nưu đoạt phong thần bảng. Chương 163, lừa gạt ngọc đế, nưu đoạt phong thần bảng. Thiên đỉnh, lôi bộ. Lục Chấm nghiêng người dựa vào mây giường, đầu ngón tay khẽ chọc bàn ngọc, nghe dưới tay một vị lôi bộ tiên tướng bẩm báo. Lục tướng quân, gần đây phi thăng ti cùng các điện phản hồi, tân tấn phi thăng giả bên trong hơi có chút không an phận, hoặc là tự cao hạ giới thiên tiêu, không phục quả thúc, hoặc là tự mình chỉ trích thiên đình quy chế. Trong lúc nói chuyện đối nghe thiên tôn, Triệu Chân Quân chờ có nhiều bất kính. Lục Trầm mí mắt cũng không nhấc, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, cũng không an phận, liền để bọn hắn đi lắng động lắng động. Truyền lệnh xuống, đem những này đau đầu, hết thảy đuổi đi thiên hà, trông coi đập chứa nước. Tiên tướng lập tức trong lòng run lên. Thiên hà đập chứa nước, kia là tiên khí mỏng manh, nghèo nàn vô tịch nơi hẻo lánh. Một khi đi, như vô thiên đại cơ duyên hoặc phía sau quý nhân dịu dắt, chính là vĩnh viễn không ngày nổi danh. Lục Trầm chỉ là nhẹ nhàng một câu, liền quyết định những này tân tấn tiên thần vận mệnh. Tiên tướng ứng thanh hứa một lời. Sau đó trong điện quang ảnh nhoáng một cái, Triệu Công Minh thân ảnh quen thuộc kia hiện ra. Hắn mặt đen bên trên mang theo vài phần đắc chí vừa lòng, cười ha ha một tiếng, "Lục huynh đệ, bây giờ cái này thiên đỉnh trên dưới, 10 người đã có 4-5 người nghe ta ngang bằng kiến. Cái này thiên đỉnh quyền thế, coi là thật thuộc về chúng ta." Nhưng sau một khắc, Triệu Công Minh ngữ khí ngược lại trầm thấp mấy phần. "Bất quá, ta vĩnh viễn nhớ kỹ, chúng ta lúc đầu mục đích cũng không phải là chỉ là vì cái này quyền thế, là vì dậy khỏi công xiềng, là vì chúng kiến ta tiệt giáo đạo thống." Lục Trầm khẽ bước cằm, ánh mắt xuyên thấu cung điện, dường như thấy được kia treo cao tại Lăng Tiêu điện bên trên phong thần bảng. Triệu huynh nói không sai, quyền thế chỉ là thủ đoạn, không phải là mục đích. Hắn chậm rãi đứng dậy, thanh sam phất động, bây giờ thời cơ dần dần quen thuộc, bước kế tiếp nên nhúc nhích một chút. "A." Triệu Công Minh mừng rỡ, "Lục huynh đệ có gì diệu kế?" Lục Trầm suy nghĩ một lát, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, "Ngươi nói, Ngọc Đế bây giờ sợ nhất là cái gì?" Không chờ Triệu Công Minh trả lời, hắn liền tự hỏi tự trả lời, đơn giản là hắn cái này tam giới trung chủ địa vị lung lay, thiên đình mất khống chế, uy nghiêm quét rác. Chúng ta liền có thể từ nơi này vào tay. Hắn hạ giọng, câu chữ rõ ràng, người ta đi giải tin tức, liền nói Linh Sơn bởi vì Tây Du công đức phân phối sự tình, cùng thiên đình khoảng cách ngày càng sâu, gần đây liên tiếp dị động, hình như có bất mãn. Lại nói địa phủ thập điện Diêm La, chịu Linh Sơn mê hoặc, dần dần sinh hai lòng, ý muốn thoát ly thiên đình quản hạt, tìm nơi nương tựa Tây Thiên. Triệu Công Minh ánh mắt càng ngày càng sáng, vỗ tay nói, Diệu A. Ngọc Đế bây giờ mặc dù xa vào hưởng lạc, nhưng căn cơ lung lay sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Nghe nói lời ấy, nhất định kinh hoàng. Không tệ. Lục Trầm nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong, đến lúc đó, chúng ta lại để cho Văn Trọng sư huynh tiến đến bẩm báo, nôn tử khẩn thiết, phân tích lợi hại. Ngọc Đế bối rối phía dưới, là chấn nhiếp đạo trích, vững chắc quyền hành, trực tiếp nhất cách làm là cái gì? Triệu Công Minh hô hấp một gấp rút, cơ hồ thoát ra, lấy ra phong thần bảng. Dùng cái này vô thượng quyền hành, chiêu cáo tam giới, nhắc lại thiên uy. Chính là, Lục Trầm ánh mắt như điện, chỉ cần hắn lấy ra phong thần bảng, cơ hội của chúng ta liền đến. Hắn nhìn về phía Triệu Công Minh, ngữ khí chém đinh chặt sắt, ta không phải phong thần bảng bên trên người, không nhận chế. Đến lúc đó, từ ta tự mình ra tay, tùy thời cướp đoạt phong thần bảng. Triệu Công Minh nghe vậy, toàn thân rung động, trong mắt buộc phát ra vui mừng như điên cùng vẻ kích động. Cướp đoạt phong thần bảng, đây chính là bọn hắn tha thiết ước mơ, dậy khỏi gông xiềng mấu chốt một bước. Tốt, tốt, tốt. Triệu Công Minh liền nói ba tiếng tốt, hưng phấn đến xoa tay, ta cái này đi bẩm báo Văn sư mình, Vân Tiêu sư muội bọn hắn. Ý kế hành sự. Thân hình hắn nhoáng một cái, liền đã hóa thành lưu quang bỏ chạy, không kịp chờ đợi muốn đem cái này kinh thiên kế hoạch cáo chi chư vị đồng môn. Lục Trầm một mình đứng ở trong điện, chắp tay nhìn trời, ánh mắt tĩnh mịch. Bàn cờ đã bại, chỉ đợi đối thủ là tử. Lần này, hắn muốn đem cái này kéo dài vô số tuế nguyệt thiên mệnh, hoàn toàn lật tung. Mấy ngày sau, Lăng Tiêu bảo điện. Ngọc Đế nghiêng dựa vào Cửu Long Ngự tọa phía trên, sắc mặt mang theo một tia vung đi không được quyện đái cùng lưỡi biếng. Điện hạ tiên quan tấu sự tình, phần lớn là chút lông gà vỏ tỏi, hắn nghe được buồn ngủ. Đúng lúc này, Cửu Thiên đứng nguyên Phổ Hóa Thiên Tôn văn trọng, cầm trong tay ngọc hốt, sắc mặt ngưng trọng vượt qua đám người ra. "Bệ hạ, thần có chuyện quan trọng khởi bẩm." Văn trọng thanh âm to, mang theo lôi bộ đặc hữu túc sát chi khí, trong nháy mắt đem Ngọc Đế theo nửa ngủ trạng thái bên trong bừng tỉnh. "Bệ hạ, Tây Như Hạ Châu gần đây Phật quang thường xuyên hiển hóa, Linh Sơn chư Phật liên tiếp hiển thánh, càng có chuyên ôn, nói cùng Tây Du về sau, Phật môn làm hưng, thiên đỉnh làm suy." Văn trọng thanh âm nặng túc, mang theo vừa đúng sầu lo. Thậm chí, địa phủ thập điện Diêm La gần đây cùng Linh Sơn sứ giả qua lại mật thiết, phong đô thành bên trong thường có Phật quang phổ chiếu, luân hồi trật tự, hình như có thay đổi chi tượng. Cứ thế mãi, chỉ sợ hắn lời nói chưa hết, nhưng trong đó ý vị, không nói cũng hiểu. Ngọc Đế thưởng thức nón ngọc tay có chút dừng lại, lười biếng vẻ mặt thu liễm mấy phần, lông mày nhíu lên. Linh Sơn, địa phủ, hai cái này tự như là hai cây gai nhọn, trong nháy mắt đâm vào hắn bởi vì hưởng lạc mà hơi choáng thần kinh. Tây Du sự tình, hắn vốn là ngầm đồng ý, thậm chí âm thầm thôi động, chỉ vì chia lại công đức, vững chắc thiên đình khí vận. Nhưng nếu Linh Sơn mượn cơ hội này, đưa tay vươn hướng địa phủ, lung lay luân hồi căn cơ, đó chính là chạm đến hắn tam giới chi chủ danh giới cuối cùng. Địa phủ nếu như mất, thiên đình đối tam giới trưởng khống sẽ xuất hiện to lớn lỗ hổng, khí vận sói mòn, hậu quả khó mà lường được. Hắn đột nhiên ngồi thẳng thân thể, trong mắt lóe lên một tia đã lâu sắc bén cùng kinh hoàng. Lời ấy coi là thật. Địa phủ Diêm La, an dám như thế? Văn trọng cúi đầu, ngữ khí ngưng trọng, thần không dám nói bừa. Việc này lôi bộ tuần tra tiên quan cũng có phát giác, nhiều mặt xác minh mới dám bẩm báo bệ hạ. Linh Sơn thế lớn, địa phủ có lẽ có hai lòng, không thể không phòng a. Ngọc Đế sắc mặt âm tình bất định, ngón tay vô ý thức đập bên giường. Thường lạc nhiều năm, hắn mặc dù buông lòng chính vụ, nhưng liên quan đến tự thân quyền vị căn bản cảm giác nguy cơ còn tại. Linh Sơn cùng địa phủ cấu kết, cái này đã không phải bình thường ma sát, mà là lung lay chi phối căn cơ đại sự. Theo khanh góc nhìn, phải làm như thế nào? Ngọc Đế nhìn về phía Văn Trọng, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác ỉ lại. Bây giờ hắn có thể nể trọng, lại trung thành như vậy thần tử, không nhiều lắm. Văn Trọng mừng thầm trong lòng, trên mặt lại càng thêm trầm tĩnh, không người nói, bệ hạ, địa phủ sở dĩ rằng có ý nghĩ gian dối, đơn giản là ỷ vào luân hồi đặc thù, thiên đình khó mà trực tiếp quản hạt. Việc cấp bách, cần lấy cường lực trấn nhiếp, nhắc lại thiên đình uy nghiêm. Như thế nào trấn nhiếp? Mời bệ hạ, mời ra phong thần bảng. Văn Trọng thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo một cố kiên quyết, lấy phong thần bảng vô thượng quyền hành, khai thông thiên đạo, trực tiếp hiệu lệnh địa phủ quỷ thần, thanh tra đối lập, trọng chỉnh trật tự. Nhưng tam giới đều biết, thiên đình vẫn là tam giới chính thống, bệ hạ vẫn là vạn ngày chi chủ. Phong thần bảng. Ngọc Đế con ngươi hơi co lại. Vật này chính là thiên đỉnh căn cơ, ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, có thể sắc phong thần bị, cũng có thể tước đoạt thần bị, chế ước trên bảng chân linh. Không phải tới bạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt không nguyện tùy tiện vận dụng, vật này liên quan quá lớn, lại vận dụng thời điểm cần ngưng tụ tâm thần, khai thông thiên đạo, đối với hắn bây giờ trạng thái mà nói, cũng là gánh vác. Nhưng dưới mắt, dường như không còn cách nào khác. Linh Sơn nhìn chằm chằm, địa phủ ám hoài quỷ thai, như lại không xuất ra lôi đỉnh thủ đoạn, chỉ sợ. Hắn trầm ngâm thật lâu, nhìn xem Văn Trọng kia trung thành tuyệt đối khuôn mặt, lại nghĩ tới Triệu Công Minh bọn người năm gần đây cần cù vương sự tình cuối cùng quyết tâm liều mạng. Cũng được. Liên theo Ái Khanh lời nói, Ngọc Đế hít sâu một hơi, trên mặt tái hiện mấy phần ngày xưa tam giới chí tôn quyết đoán. Truyền chấm ý chỉ, sau ba ngày, tại Thông Minh Điện thiết đàn, chấm muốn hôn mời phong thần bảng, quét sạch hoàn vũ. Thần, lĩnh chỉ. Văn Trọng nén xuống kích động trong lòng, cung kính lui ra. Chương 164, cái gọi là đại chiến, đến phong thần bảng. Trung tiến tiết giáo. Chương 164, cái gọi là đại chiến, đến phong thần bảng. Trung tiến tiết giáo. Văn Trọng được Ngọc Đế tin chính xác, cưỡng chế trong lòng quấy động, lập tức trở về chuyển lôi bộ, đem tin tức chuyển cho Lục Trầm cùng một đám tiệt giáo hạch tâm. Chỗ kêu bí ẩn động thiên bên trong, đám người lần nữa tề tụ. Nghe nói Ngọc Đế sau 3 ngày vào khoảng Thông Minh Điện thân mời phong thần bảng, Triệu Công Minh, La Tuyên bọn người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, ma quyền sát trưởng. Tốt. Đợi mấy trăm năm, rốt cục đợi đến giờ phút này. Triệu Công Minh vỗ tay quá khẽ, tiếng như sấm rền. Bích Tiêu cũng là nhảy cẫng, chiếm phong thần bảng, chúng ta liền lại không chịu kia điều khí. Nhưng mà, Lục Trầm lại vẻ mặt tỉnh táo, đưa tay lăng không ấn xuống, đè xuống đám người hưng phấn, trầm giọng nói, chư vị trầm đã cao hứng, còn có một nạn để chưa giải. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Văn Trọng trên thân. Văn sư minh, Ngọc Đế mời bảng. Tất nhiên tại Thông Minh Điện trên đài cao, quanh mình cấm chế trùng điệp, tiên quan hộ vệ san sát. Ta mặc dù không nhận phong thần bản chế, nhưng nếu khoảng cách quá xa, Ngọc Đế chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể dẫn động phong thần bản thiên đạo chi lực, đem ta bài xích bên ngoài, thậm chí phát động phản kích. Đến lúc đó, chỉ sợ thất bại trong gang tấc. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời tỉnh táo lại, cao mày. Thật là như thế, cướp đoạt phong thần bảng, nhất định phải tại Ngọc Đế đem nó hoàn toàn trưởng khống trước đó, gần trong gang tấc mới có khả năng. Nếu không, chính là hoa trong gương, trăng trong nước. Văn Trọng vuốt râu trầm ngâm, trong mắt tinh quang lấp lóe. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, ngựa khí chắc chắn, việc này bao tại lao phu trên thân. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Văn Trọng tiếp tục nói, Thông Minh Điện thiết đàn cần có lôi bộ thần tướng bố trí dẫn lôi tịnh đàn chi trận, lấy tiếp dẫn thiên đạo khí tức, thuận tiện bệ hạ khai thông phong thần bảng. Đến lúc đó, lão phu có thể an bài lục sư đệ, ngụy trang thành một gã nắm cờ thiên minh, lẫn vào bảy trận nghi trượng bên trong, vị trí liên tại bệ hạ sau lưng 10 bước bên trong. 10 bước. Khoảng cách này, đối với Lục Trầm mà nói, đã đầy đủ. Lục Trầm trong mắt tinh quang lóe lên, trùng điệp gật đầu, tốt. Liên theo Văn sư huynh kế sách, kế hoạch cố định, đám người không do dự nữa, riêng phần mình chia ra chuẩn bị. Văn Trọng vận dụng lôi bộ thiên tôn quyền hành, lặng yên không một tiếng động điều chỉnh bảy trận tiên binh tiên đi, đem Lục Trầm dịch dung đổi lối thở, hóa thành một gã khuôn mặt bình thường, khí tức nội liễm nắm cờ lực sĩ. Triệu Công Minh, Tam Tiêu bọn người thì âm thầm điều động lực lượng, giám sát thiên đỉnh các nơi động tĩnh, nhất là Linh Sơn phương hướng động tĩnh, để phòng bất trắc. 3 ngày kỳ hạn, chớp mắt là tới. Thông Minh Điện bên ngoài, thường vân trải đường, điểm lành rực rỡ. Trước điện đài cao sớm đã bố trí thỏa đáng, cửu long vần quanh, phù văn dày đặc, tản ra túc mục trang nghiêm khí tức. Ngọc Đế thân mang chương 12 văn cổ lở phục, đầu đội bình thiên quan, sắc mặt nghiêm nghị, tại đông đảo tiên quan thần tướng chen chúc hạ, chậm rãi leo lên đài cao. Mặc dù hắn lâu không để ý tới chính vụ, nhưng giờ phút này liên quan đến thiên đình uy nghiêm cùng tự thân quyền hành, cũng là lấy ra mấy phần ngày xưa tam giới trung chủ khí độ. Văn Trọng xuất lĩnh lôi bộ chúng thần, đứng ở đài cao một bên, chủ trì trận pháp. Lục Trầm liền xen lẫn trong Văn Trọng sau lưng nắm cờ tiên binh trong đội ngũ, bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, khí tức thu liễm tới cực hạn, cùng chung quanh tiên binh không khác nhau chút nào, không chút nào thu hút. Dưới đài cao, Triệu Công Minh, Tam Tiêu, La Tuyên, Lữ Nhạc chờ tiệt giáo hạch tâm, đều theo chức vụ đứng hàng tiên ban, nhìn như túi đầu cùng kính đứng, kỳ thực tâm thần căng cứng, âm thầm vận chuyển pháp lực, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Ngọc Đế đứng ở chính giữa đài cao, ngưỡng vọng thương cung, hít sâu một hơi, bắt đầu niệm động cổ lão mà tối nghĩa đạo văn, khai thông thiên đạo, cùng thỉnh phong thần bảng. Theo hắn ngâm sướng, đài cao trận pháp sáng lên, đạo đạo lôi quang như là linh xà du đi, hội tụ ở Ngọc Đế hướng trên đỉnh đầu. Hư không bắt đầu chấn động, một cỗ minh ông uy nghiêm, dường như gánh chịu lấy tam giới trật tự bản nguyên khí tức, chậm rãi giáng lâm. Một cỗ vô hình áp lực bao phủ toàn bộ Thông Minh Điện, tất cả tiên thần đều cảm thấy thần hồn rung động, kia là nguồn gốc từ thiên đạo quyền hành uy áp. Phong thần bảng sắp hiện thế. Lục Trầm ngưng thở, ánh mắt xuyên thấu qua buông xuống mí mắt, gắt gao khóa chặt Ngọc Đế đỉnh đầu kia phiến dần dần bặm méo hư không. Ngay tại kia hư không sắp vỡ ra, một vệt kim quang sáng chói, dường như từ vô số tiên thần danh huy hội tụ mà thành quyển trục sắp hiện hóa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Báo. Một tiếng rồn rập hú dài, đột nhiên tự Thông Minh Điện ngoại truyền đến, phá vỡ hiện trường trang nghiêm. Chỉ thấy một gã linh sơn sứ giả, người mặc cà sa, Phật quang lượn lờ, tại một gã thiên tướng dẫn dắt hạ, vẻ mặt vội vàng xâm nhập trước điện quảng trường. Vậy hạ, tiểu tăng phụng ngã Phật Như Lai pháp chỉ, có chuyện quan trọng bẩm báo. Người sứ giả kia thanh âm to, mang theo một tia vội vàng, liên quan tới địa phủ cùng Tây Du sự tình, đều là hiểu lầm. Ta linh sơn tuyệt không hài lòng, nhìn bệ hạ mình dám, tạm hơi thở lôi đỉnh chi nộ. Lời vừa nói ra, trên đài cao hạ, đông đảo tiên thần vẻ mặt khác nhau. Ngọc Đế ngâm tụng đạo văn thanh âm không khỏi dừng lại, lông mày nhíu lên, nhìn về phía kia linh sơn sứ giả, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Mà dưới đài tiệt giáo đám người, nhưng trong lòng thì đột nhiên trầm xuống. Linh sơn người, thế nào hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tới? Văn Trọng phản ứng cực nhanh, lập tức cho dưới đài Triệu Công Minh, Tam Tiêu nương nương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Triệu Công Minh hiểu ý, lúc này vượt qua đám người ra, ngắt ở kia linh sơn sứ giả trước mặt, mặt đen bên trên chất lên nụ cười, ai nha, ta tưởng là ai, hóa ra là linh sơn tuân giả. Vậy hạ ngay tại đi tế tự trọng điện, liên quan đến tam giới yên ổn, có chuyện gì, cho sau lại nói, cho sau lại nói. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cũng lên một lượt trước, ba cô thanh lãnh mà bảng bạc khí cơ mơ hồ liên thành một mảnh. Dù chưa trực tiếp động thủ, lại đem người sứ giả kia tiến lên con đường vô hình phong bế. Vân Tiêu thản nhiên nói, tôn giả, xin dừng bước. Kia linh sơn sứ giả thấy Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu đồng thời ngăn cản, lại cảm nhận được kia như có như không cảm giác áp bách, trong lòng điểm khả nghi tỏa ra. Hán phụng Phật tổ chi mệnh đến đây giải thích, vốn là hòa hoãn quan hệ, vì sao thiên đỉnh trọng thần như thế ngăn cản? Lại nhìn trên đài cao Ngọc Đế kia sắp mời ra phong thần bảng tư thế, một cái kinh người suy nghĩ xẹt qua não hải. Hẳn là thiên đình cũng không phải là muốn chấn nhiếp địa phủ, mà là muốn mượn cơ hội này đối phó linh sơn. Hoặc là nói, thiên đình nội bộ có biến. Tránh ra, việc này liên quan đến Phật đạo hòa thuận, bần tăng nhất định phải lập tức gặp mặt bệ hạ. Sứ giả biến sắc, trên thân Phật quang đống nhiên hừng hực, ý đồ cưỡng ép đột phá ngăn cản. Nhưng Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu Ha có thể nhường hắn đạt được. Song phương khí cơ trong nháy mắt va chạm, dù chưa chân chính động thủ, cũng đã dẫn tới trước điện quảng trường phong vân quấy động, tiên quang Phật huy sen lẫn chất loạn. Lần này động tĩnh, rốt cục hoàn toàn kinh động đến trên đài cao Ngọc Đế. Hắn vốn là bởi vì linh sơn sứ giả đột nhiên xâm nhập mà tâm thần có chút không tập trung, giờ phút này thấy phía dưới dường như muốn động thủ, càng là vừa sợ vừa giận. Nhưng mà Ngay tại hắn tâm thần bị phía dưới tranh chấp hấp dẫn cái này trong chớp mắt, ông trên đỉnh đầu hắn phương kia phiến vặn bẹo hư không đột nhiên vỡ ra một đạo to lớn kim sắc khe hở, một đường dài chừng 3 thước, bề rộng chừng 1 thước, toàn thân tản ra hỗn độn khí tức, mặt ngoài có vô cùng vô tận nhỏ bé kim sắc tục danh lưu chuyển không thôi quần chủ chậm rãi hiện hiện. Phong thần bảng hiện thế, Ngọc Đế vô ý thức vươn tay liền phải đi tiếp dẫn điều này đại biểu vô thượng quyền hành thiên đạo chi vật. Ngay tại đầu ngón tay hắn sắp chạm đến phong thần bảng sát na, một mực bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, ngụy trang thành tiên binh lục trầm động, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt thần quang nổ bắn ra, khí tức quanh người như là yên lặng vạn cổ núi lửa ầm vang bộc phát. Kia thân tiên vũ khí trụ trong nháy mắt bị bàng bạc lực lượng chấn thành một mịn, lộ ra tiếp theo tập phần phật thanh sam. Mi tâm chỗ, điểm này thần thoại quang ấn sáng chói như đại nhật, chiếu sáng toàn bộ thông minh điện. Lục chấm hét dài một tiếng, âm thanh chấn cửu tiêu. Sớm đã vận sức chờ phát động hành nguyện chi lực tự hư không sâu xa bên trong ầm vang giáng lâm, như là thiên hà chảy ngược, tràn vào trong cơ thể của hắn. Chuẩn thánh cấp bậc kinh khủng uy áp, không chút kiên kỵ quét sạch ra, trong nháy mắt vỡ tung đài cao cấm chế. Nhường dưới đài tất cả thiên thần, toàn bộ hãi nhiên thất sắc. Lục Trầm lại có như thế thực lực. Lục Trầm, hắn muốn làm gì? Tại vô số đạo kinh hãi gần chết ánh mắt nhìn soi mói, Lục Trầm thân hình như điện, phát sau mà đến trước, lại đoạt tại Ngọc Đế trước đó, bắt lại cái kia vừa mới hiện thế, chưa bị Ngọc Đế hoàn toàn trừ khống, phong thần bảng. Vào tay ấm áp, dường như cầm toàn bộ tam giới mạnh đập. Nghiệt trướng, an dám như thế? Ngọc Đế vừa kinh vừa sợ, muốn rách cả mí mắt, điên cuồng thôi động thần niệm, ý đồ dẫn động phong thần bảng phản kích. Nhưng mà, Lục Trầm mi tâm thần ấn hào quang tỏa sáng, hoành nguyện chi lực như là cứng rắn nhất bình chướng, mạnh mẽ ngăn cách Ngọc Đế thần niệm. Tay hắn nắm phong thần bảng, thanh sam đứng ở vỡ vụn trên đài cao, nhìn về phía dưới tiệt giáo tiên bên ngoài những cái kia ngây người như phong khắp thiên tiên thần, cao giọng cười to, phong thần bảng. Hôm nay đội chủ, chương 165, thiên đình mục nát, chúng ta làm trọng lập tiệt giáo. Lật đổ thiên đình. Chương 165, thiên đình mục nát, chúng ta làm trọng lập tiệt giáo. Lật đổ thiên đình. Ngọc Đế sắc mặt trắng bệnh, ngón tay run rẩy chỉ hướng Lục Trầm, thanh âm bởi vì kinh sợ mà sắc nhọn, ngươi muốn làm gì? Lục Trầm cầm trong tay phong thần bảng, thanh sam tại vỡ vụn trên đài cao bay phất phới, nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, nụ cười kia bên trong lại mang theo quan sát chúng sinh hờ hững cùng quyết tuyệt, làm gì? Bây giờ thiên đình mục nát, trật tự sụp đổ, ngươi thân là tam giới chúng chủ, lại không nghĩ tới tiến thủ, cả ngày xa vào hưởng lạc, dung túng quyền thần, khiến thiên đạo bị long đong, thương sinh khó khăn. Ngươi như vậy đức không xứng bị, làm sao có tiếp tục thống lĩnh thiên đình đạo lý? Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua phía dưới những cái kia hoặc sợ hãi, hoặc mờ mịt, hoặc ẩn hàm hưng phấn tiên thần, thanh âm đột nhiên cất cao, như là kinh lôi nổ vàng tại mỗi một cái tiên thần trong lòng. Hôm nay chúng ta liền phản ra cái này thiên đình, trọng lập tiệt giáo đạo thống, xây lại tươi sáng cả khôn, là cái này tam giới lập một cái trật tự mới. Nghe nói lời ấy, Ngọc Đế con ngươi đột nhiên co lại, hãi nhiên nghẹn nào. Trung tiến tiệt giáo, hắn đột nhiên nhìn về phía dưới này, chỉ thấy lấy Văn Trọng, Triệu Công Minh cầm đầu, Tam Tiêu Nương Nương, La Tuyên, Lữ Nhạc, Khuê Mục Lang, Trụy Hỏa Hầu, hơn 10 vị tại thiên đình thân cư yếu chức tiên thần, giờ phút này cùng nhau tiến lên trước một bước, quanh thân tiên quang bộc phát, khí tức nối thành một mảnh, như là mãnh liệt triều tịch, cùng Lục Trầm hô ứng lẫn nhau. Chúng ta nguyện theo Lục Trầm đạo hữu, trọng lập tiệt giáo, tái tạo thiên đình. Tiếng gầm cuộn cuộn, chấn động đến thông minh điện ông tác hưởng. Ngươi, các ngươi Ngọc Đế thân hình lắc lư, chỉ vào Văn Trọng, Triệu Công Minh bọn người, sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, lại từ thành chuyển tử, một ngụm mất khí ngăn ở ngực, cơ hồ không thở nổi. Thì ra đây hết thảy đều là các ngươi làm cục. Hắn giờ phút này như thế nào vẫn không rõ. Cái gì linh sơn dị động, địa phủ hai lòng, đều là nói ngoa. Đây hết thảy cũng là vì buộc hắn mời ra phong thần bảng, cũng là vì giờ phút này đoạt quyền phản thiên. Hối hận, phẫn nộ, không cam lòng, sợ hãi, đủ loại cảm xúc như là rắn độc gặm nuốt lấy trái tim của hắn. Chúng canh ra, còn không mau mau ra tay, cho chấm cầm xuống bọn này phản địch. Ngọc Đế khàn cả giọng mà quát, ý đồ điều động còn chung với hắn tiên thần lực lượng. Nhưng mà đáp lại hắn lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Những cái kia chưa từng đứng ra tiên thần, hoặc ánh mắt né tránh, hoặc túi đầu không nói, hoặc lặng yên lui ra phía sau. Mấy trăm năm kinh doanh, thiệt giáo thế lực sớm đã như là dây leo cuốn quanh thẩm thấu tiến thiên đỉnh mỗi một cái nơi hẻo lánh. Giờ phút này đại thế đã mất, ai còn dám trực diện kỳ phong? Mặc dù có tâm trung quân hạng người, nhìn xem Lục Trầm trong tay quang mang kia lưu chuyển phong thần bảng, cảm thụ được kia chuẩn thánh cấp bậc kinh khủng uy áp, cùng đối diện kia hơn 10 vị sát khí bừng bừng tiệt giáo hạch tâm, cũng trong nháy mắt tắt tất cả tâm tư. Thực lực cách xa, như thế nào chống lại? Ngọc Đế ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy chúng bạn xa lánh, cô gia quả nhân, một cỗ hơi lạnh thấu xương theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Chẳng lẽ, chớp cái này vạn kiếp không rời chí tôn chi vị, hôm nay lại muốn chôn vùi nơi này? Ngay tại Ngọc Đế sinh lòng tuyệt vọng, Lục Trầm bọn người khí thế như hồng, sắp hoàn toàn trưởng khống cục diện lúc, dị biến nảy sinh. Cái kia bị Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu ngăn lại Linh Sơn sứ giả, quanh thân nguyên bản hưởng hực Phật quang đống nhiên nội liễm. Lập tức, một cỗ càng thêm mênh mông, càng thêm cổ lão, dường như ẩn chứa vô lượng trí tuệ cùng quyết đoán kiếm ý khí tức, tự thể nội ẩm vang thức tỉnh. Sứ giả nguyên bản vẻ mặt vội vàng trong nháy mắt biến dáng vẻ trang nghiêm. Hai con ngươi đang mở hí, lại có tuệ kiếm hư ảnh sinh diệt, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, dường như xuyên tấu tầng tầng hư không, trực tiếp rơi vào trên đài cao Lục Trầm trên thân. Toàn bộ thông minh điện thời gian cùng không gian, phản phất tại giờ phút này bị lực vô hình bóc ra, ngưng kết. Một đạo rộng lớn, bình thản, lại mang theo vô thượng thanh âm uy nghiêm, từ cái này sứ giả trong miệng vang lên, quanh quẩn tại mảnh này bị ngăn cách kỳ dị chiều không gian, ngoại đạo thần thoại, ngươi lấy gì pháp, tự tiện xông vào ta chi giới vực. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, Lục Trầm chỉ cảm thấy quanh mình cảnh tượng biến. Thông minh điện, vỡ vụn đại cao, kinh hoàng tiên thần, phẫn nộ ngọc đế. Tất cả cảnh tượng như là phai màu tranh thủy mặc giống như phi tốc giảm đi. Thay vào đó, là một mảnh vô biên băng ác, tràn ngập lưu hòa lại cứng cỏi kim sắc Phật quang không gian kỳ dị. Dưới chân là nhộn nhạo trí tuệ gợn sóng kim sắc xen biển, đỉnh đầu là lưu chuyển lên vô số kinh văn phủ lục thương cung. Mà tại sen trong biển trung tâm, một tôn to lớn Bồ Tát pháp tướng ngã ngồi tại thiên diệp bảo sen phía trên, cầm trong tay tuệ yếm, quanh thân bờn quanh vô lượng trí tuệ quang, đang ngục quang bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Chính là này phương thần thoại thế giới chúa tể, Văn Thù Bồ Tát. Thần trực tiếp lấy vô thượng thần thông, đem Lục Trầm tâm thần kéo vào mảnh này từ thần ý chí chủ đạo thần thoại lĩnh vực. Ở chỗ này, thần quy tắc chính là chí cao pháp tắc. Văn Thù Bồ Tát pháp tướng ánh mắt rủ xuống, mở miệng lần nữa, thanh âm mang theo một tia không thể nghi ngờ tìm tòi nghiên cứu, hồng hoang vạn giới đều có kỳ chủ. Giới này chính là ta chi đạo trận hiển hóa, của ngươi tên thật, cũng không lạc ấn nơi này giới căn nguyên. Ngươi là như thế nào tiến đến? Lục Trầm đứng ở kim sắc sen trên biển, cảm thụ được quanh thân ở khắp mọi nơi bài xích cùng áp chế. Thức hải bên trong bách thế họa quyển có chút rung động, tản mát ra trận trận quang huy, chống cự lấy phiến thiên địa này đồng hóa chi lực. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tôn này dường như cùng toàn bộ kim sắc không gian hòa làm một thể to lớn pháp tướng. Trên mặt cũng không đổi sắc, ngược lại lộ ra một vẻ sớm có dự liệu ý cười, cũng không trực tiếp trả lời Văn Thù vấn đề. Văn Thù Bồ Tát tuệ nhãn như nước, thấy Lục Trầm không đáp, ngược lại hỏi: "Như vậy, ngươi giáng lâm giới này, ý muốn như thế nào?" Lục Trầm cười cười, ngữ khí mang theo một loại đương nhiên bình tĩnh, tất nhiên là vì thế giới khí vận sở trung chi đại sự, cũng chính là Tây Du mà đến. Tây Du. Văn Thù Bồ Tát pháp tướng ánh mắt ngưng tụ, quanh mình kim sắc Phật quang dường như trong nháy mắt biến sắc bén, như là ra khỏi vỏ tuyệt kiếm, toàn bộ không gian áp lực đột nhiên tăng gấp bội. Thiên đạo định số, Phật môn đại hưng cơ hội, cũng liên quan đến ta nói viên mãn. Đại sự như thế, há lại cho ngươi ngoại lai này biến số nhúng tay. Đối mặt kia như là toàn bộ thiên địa đè xuống kinh khủng như thế, Lục Trầm thanh sang phất động, dáng người thẳng tắp như tùng, hoành nguyện chi lực tại thể nội lao nhanh lưu chuyển, mạnh mẽ gánh vác cái này thần thoại lĩnh vực các bách. Hắn đón Văn Thù Bồ Tát ánh mắt, khoe miệng kia xóa đường cong càng thêm rõ ràng, mang theo một tia bệ nghệ cùng kiên quyết, có gì không thể. Quy củ là các ngươi định, nhưng chưa hẳn không thể thay đổi. Hôm nay có lẽ còn lực có chưa đến, nhưng ngày mai đâu? Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, chưa từng tiền cổ bất biến lý lẽ. Lục Trầm thanh âm đột nhiên cất cao, như là tuyên ngôn, tại mảnh này kim sắc thần thoại lĩnh vực bên trong ầm vang quanh quẩn, trật tự cũ đã mục nát, kỷ nguyên mới làm từ chúng sinh tự tay khai sáng. Ngày này, đất này, sớm muộn sẽ sửa thiên hóa nhật, cuộc sống của các ngươi sẽ không lâu. Hơn nữa ngươi chẳng qua là mượn một bộ thể xác hình chiếu mà đến phân thân, có lời gì, vẫn là chờ bản thể của ngươi tới lại nói cho ta đi. Sau một khắc, Lục Trầm quanh thân hoành nguyện chi lực phóng lên tận trời, ngưng tụ thành một thanh rộng lớn đạo kiếm, như lưu tinh xẹt qua, chặt đứt phương thiên địa này. Chương 166, Ngọc Đế, ta thiên đình lúc nào thời điểm như thế mục nát? Chương 166, Ngọc Đế, ta thiên đình lúc nào thời điểm như thế mục nát? Lục Trầm một kiếm chạm phá kim sắc thiên địa, tâm thần quý vị, bay về thông minh điện. Kia linh sơn sứ giả thân thể run lên, Phật quang tán loạn, trong mắt thần thái trong nháy mắt ảm đạm, thẳng tắp ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Văn Thù Bồ Tát bám vào trên đó kia một sợi thần niệm, đã bị Lục Trầm ngang nhiên chém chết. Ngọc Đế tận mắt nhìn thấy cảnh này, doa đến hồn phi phách tán, mặt không còn chút máu, suýt nữa theo ngự tọa bên trên sủi lơ xuống tới. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trầm, sợ cái này sát tinh sau một khắc liền huy kiếm hướng hắn, bước người sứ giả kia theo gót. Nhưng mà, Lục Trầm phá giới mà ra sau, trên mặt cũng không có chút nào vẻ nhẹ nhàng, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Hắn cảm thụ được trong cõi u minh cái kia đạo cũng không đi xa, ngược lại càng thêm rõ ràng băng lãnh nhìn chăm chú, trong lòng như là đặt lên một tòa vạn trượng thần sơn. Thần thoại đại la, Văn Thù Bồ Tát, cho dù tới chỉ là một sợi thần niệm hóa thần, bản chất cũng xa không phải bình thường đại la kim tiên có thể so sánh. Hắn giờ phút này mượn hoành nguyện chi lực bộc phát ra một giới chuẩn thánh cấp tu vi, tại bậc này chiếu rọi chư thiên, tung hành chư giới thần thoại đại la trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý. Nhất định phải mượn nhờ giới này thiên đạo chi lực mới có thể chống lại một hai. Lục Trầm tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt minh bạch mấu chốt. Hắn đột nhiên nhìn về phía dưới vẫn ở vào trong rung động văn trọng, Triệu Công Minh chờ một đám tiệt giáo tiên, thanh âm chém đinh chặt sắt, truyền khắp tứ phương, thiên đình đã hủ, không phải là chúng ta nó thân chi địa. Theo ta đi, trọng lập tiệt giáo, lại mở đạo thống. Lời còn chưa dứt, tay hắn nắm phong thần bảng, hoành nguyện chi lực cuốn lên quanh thân, hóa thành một đạo sáng chói chói mắt màu xanh trường hồng, không chút do dự hướng phía Nam Thiên Môn bên ngoài phóng đi. Đi. Văn Trọng, Triệu Công Minh, Tam Tiêu, La Tuyên, Lữ Nhạc, hơn 10 vị tiệt giáo hoạch tâm tiên thần cùng kêu lên đáp lời, lại không lưu luyến, cùng thi triển thần thông, hóa thành đạo đạo lưu quang, theo sát Lục Trầm về sau, xông ra Nam Thiên Môn, thẳng hướng trí nhớ kia bên trong tiệt giáo chốn cũ, cũng chính là Kim Ngao đạo phương hướng mà đi. Ngọc Đế trơ mắt nhìn xem bọn hắn rời đi, rũi ra tay vô lực rủ xuống, há to miệng, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm, chỉ còn lại lòng tràn đầy sợ hãi cùng một mảnh lạnh buốt. Kết thúc, toàn kết thúc. Lục Trầm xuất lĩnh đám người, tốc độ cực nhanh, xuyên biệt tầng tầng biển mây, không nhìn ven đường kinh hãi thiên binh thiên tướng. Bất quá một lát, liền đã đến Đông Hải phía trên. Nhưng thấy khói trên sông mênh mông chỗ, một tòa tiên đảo hình dáng như ẩn như hiện, chỉ là ngày xưa vạn tiên triều bái thịnh cảnh sớm đã không còn. Ở trên đảo sơn hà mặc dù tại, lại linh quang ảm đạm, đạo vận yên lặng, lộ ra có chút hoang vu. Chính là năm đó tiệt giáo đạo trưởng Kim Ngao đạo. Lục Trầm lăng không đứng ở trên đảo thiên cung, hít sâu một hơi, cầm trong tay phong thần bảng giơ lên cao cao. đồng thời dẫn động thể nội kia nguồn gốc từ vô số hắn ta thế giới hoành nguyện chi lực, cùng thế này hội tụ tiệt giáo khí vận, cao giọng mở miệng, âm thanh tấu lên trên, hạ triệt cửu u, thiên đạo ở trên. Hiện có tu sĩ lục trầm, cảm giác thiên đình mục nát, trật tự sụp đổ, chúng sinh khó khăn. Đặc biệt nơi này kim ngao chốn cũ, trọng lập tiệt giáo đạo thống. Ta giáo tuân theo lấy ra một chút hy vọng sống ý niệm, không cầu chỉ lo thân mình, nhưng cầu vì thiên hạ thương sinh, tranh một cái công đạo, lập một phần hy vọng. Nguyện dùng cái này thân, nhận tiệt giáo nhất quả, kế thông thiên giáo chủ ý chí. Từ đó, tiệt giáo lại lập. Nhìn thiên đạo giám chi. Thanh âm rơi xuống, Lục Trầm đem tự thân hoành nguyện, cùng tiệt giáo giáo nghĩa hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một cỗ bàng bạc vô tận tín niệm chi lực, ầm vang rót vào dưới chân mảnh này liên lặng thổ địa. Ông, toàn bộ kim ngao đảo kịch liệt rung động. Dường như ngủ say vạn cổ cự thú đột nhiên thức tỉnh, địa mạch oanh minh, linh truyền dâng trào, vô số ẩn nấp trận pháp phù văn dần dần sáng lên, toát ra trước nay chưa từng có sáng chói ánh sáng hoa. Ầm ầm. Cửu thiên phía trên, phong vân biến sắc, tử khí đông lai ba và dặm. Mênh mông vô biên huyền hoàng chi khí như là thác nước rủ xuống, bao phủ toàn bộ kim ngao đảo. Trong đó càng xen lẫn bàng bạc sáng chói công đức kim quang, cùng sôi trào mãnh liệt thiên địa khí vận. Thiên đạo đáp ứng. Huyền hoàng công đức chi khí chút vào Lục Trầm thể nội, cọ rửa đạo cơ của hắn, vững chắc lấy tu vi của hắn, càng cùng hắn mi tâm thần thoại quang ấn hòa lẫn. Tiệt yên lặng phong thần bảng cũng tại công đức quán chú có chút rung động. Trên đó thuộc về tiệt giáo tiên thần tục danh dường như sống lại, lưu truyền không thôi, cùng phía dưới đông đảo tiệt giáo tiên sinh ra mạnh mẽ của mình. Văn Trọng, Triệu Công Minh, Tam Tiêu, La Tuyên, Lữ Nhạc, tất cả tiệt giáo tiên thần tắm rửa tại công đức khí vận bên trong, chỉ cảm thấy quanh thân gông xiềng chợt nhẹ, chịu phong thần bảng chế ước chân linh lại có một tia buông lỏng cảm giác, tu vi bình cảnh càng là mơ hồ có chỗ đột phá. Thành công, tiệt giáo trọng lập. Triệu Công Minh kích động đến mắt hổ rưng rưng. Bích Tiêu càng là vui đến phát khóc. Sư tôn, ngài nhìn thấy không, tiệt giáo lại trở về. Toàn bộ kim ngao đảo khí vận như rồng phóng lên tận trời, cùng thiên đạo công đức xen lẫn, hình thành một đạo không thể phá vỡ, vạn pháp bất xâm bảng bạc kết giới. Cùng lúc đó, thiên đình lăng tiêu bảo điện, Ngọc Đế thất hồn lạc phách ngồi trên long ỷ, nhìn phía dưới thưa thớt, hoảng sợ không chịu nổi một ngày tiên quan, ý đồ triệu tập nhân thủ, thương thảo như thế nào thảo phạt Lục Trầm, đoạt lại phong thần bảng. Nhưng mà, hắn liền hỏi mấy tiếng, điểm mấy vị ngày thường nhìn như trung dũng thần tướng chi danh, đáp lại người lại lắc đắc không có mấy. Hoặc là từ chối thương thế chưa lành, hoặc là nói thẳng pháp lực thấp, không phải Lục Trầm chi địch. Cho tới giờ khắc này, Ngọc Đế mới hai nhiên phát hiện, lớn như vậy một cái thiên đình, trải qua hơn trăm năm ăn mòn, trung thần tướng giỏi hoặc bị xa lánh, hoặc đã đầu nhập vào tiệt giáo. Lại thật liền một cái có thể diễn chính, dám trực diện Lục Trầm phong mang người đều không tìm ra được. Ngươi, các ngươi Ngọc Đế chỉ vào phía dưới những ánh mắt kia né tránh tiên thần, tức giận đến toàn thân phát run, một cỗ trước nay chưa từng có hối hận xông lên đầu. Nếu không phải mình xa vào hưởng lạc, dung túng quyền thần, làm sao đến mức này? Làm sao đến mức này a? Ngay tại trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, Ngọc Đế tuyệt vọng lúc, ngoài điện Phật quang phổ chiếu, Phật sướng mơ hồ. Văn Thủ Bồ Tát chân thân, giá lâm lăng tiêu bảo điện. Hắn vẫn như cũng là bộ kia dáng vẻ trang nghiêm bộ dáng, nhưng hai đầu lông mày lại bao phủ một tầng tan không ra hàn ý tuệ nhãn đảo qua trong điện cái này mục nát suy sụp tinh thần cảnh tượng, trong nháy mắt liền minh bạch tất cả. Hắn tại Linh Sơn nghiêm phòng tử thủ, lại vạn vạn không nghĩ tới, biến số đúng là từ nội bộ sinh sôi, tại cái này thiên đỉnh phía trên, bị Lục Trầm chui thiên đại chỗ trống. Bồ Tát, Ngọc Đế như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng đứng dậy, kia Lục Trầm lịch tặc, hắn Văn Thủ Bồ Tát đưa tay ngừng Ngọc Đế lời nói, ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn về phía Đông Hải Kim Ngao đảo phương hướng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, nơi đó khí vận như hồng, công đức như biển, đã cùng giới này thiên đạo chặt chẽ tương liên, chịu che chở. Nhất là kia trùng kiến tiệt giáo đạo thống, dẫn động chính là ngày xưa thông thiên giáo chủ lưu lại thánh nhân khí vận cùng nhân quả. Như hắn giờ phút này cưỡng ép ra tay, lấy thế xét đánh lôi đỉnh xóa đi kim ngao đảo, tất nhiên có thể làm được. Nhưng tùy theo mà đến, chính là cùng một vị chân chính thánh nhân kết xuống ngập trời nhân quả. Người nào không biết thông thiên giáo chủ bao trẻ nhất? Liền xem như chư thiên vạn giới bên trong trong đó một giới tiệt giáo, cũng có khả năng dẫn động thánh nhân ngập trời chi nộ. Ở đằng kia chờ tồn tại trước mặt, chính mình phương này kinh doanh thật lâu thần thoại thế giới, chỉ cần một kiếm, vạn vạn năm khổ tu, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cho bụi. Văn Thủ Bồ Tát trầm mặt thật lâu, quanh thân kia sắc bén như tuệ kiếm giống như khí tức chậm rãi thu liễm. Hắn nhìn thoáng qua hoảng loạn Ngọc Đế, lại nhìn một chút cái này mục nát không chịu nổi thiên đình, cuối cùng chỉ là nhàn nhạt nói một câu, việc này vẫn cần bàn bạc kỹ hơn. Ngọc Đế chớ sốt ruột. Vừa dứt tiếng, Phật quang lóe lên, thân ảnh đã tự lăng tiêu điện bên trong biến mất, chỉ để lại Ngọc Đế một người, ngồi liệt tại băng lãnh trên long ỷ, nhìn qua trống rỗng đại điện, mặt xám như tro. Chương 167, Linh Sơn nhúng tay, thiên đình không cho sơ thất. Chương 167, Linh Sơn nhúng tay, thiên đình không cho sơ thất. Văn Thủ Bồ Tát chân thân trở về Tây Thiên Linh Sơn, trực tiếp vào Đại Lôi Âm tự. Tại cửu phẩm kim liên phía dưới, đem thiên đình kỳ biến, Lục Trầm đoạt bảng, tiệt giáo trọng lập sự tình, từ đầu chí cuối báo cáo Phật Tổ Như Lai. Phật Tổ sau khi nghe xong, kia không hề bận tâm trên mặt, cũng là lần đầu hiện ra rõ ràng chấn động chi sắc. Giữa ngón tay vê động Bồ Đề tử có chút dừng lại, tuệ nhãn bên trong hình như có ngàn vạn thế giới quang ảnh sáng tắt. Thiên đình không ngờ mục nát đến tận đây. Bị tia Lục Trầm nội ứng ngoại hợp, một lần hành động chiếm căn cơ hắn thấp giọng trầm âm, tiếng như hồng trùng, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Cái này Lục Trầm như thế làm việc, hiển nhiên ý chí không nhỏ, toan tính quá lớn, mượn tiệt giáo nhân quả, dẫn động tiên đạo tán thành, khí vận đã thành, sợ không tầm thường thủ đoạn có khả năng chế. Văn Thủ Bồ Tát có người nói, Thế Tôn minh giám. Không sai, thiên đỉnh cùng Linh Sơn, mặc dù chợt có tranh chấp, kỳ thực đồng khí liên chi, trung trưởng tam giới trật tự. như thiên đình hoàn toàn sụp đổ, khí vận sói mòn, ta Linh Sơn cũng như cây không dễ, một cây chẳng chống được nhà. Tây Du đại kế càng đem chống rông sinh ra vô số biến số. Theo đệ tử góc nhìn, Linh Sơn không thể ngồi nhìn, cần nhúng tay trợ thiên đình ổn định trật ước, bình định lập lại trật tự. Phật tổ im lặng một lát, trong mắt trí tuệ vòng ánh sáng lưu chuyển, thôi diễn thiên cơ, thật lâu mới chậm rãi gật đầu. Thiện, liền theo tôn giả lời nói. Phật chỉ một chút, Linh Sơn lập tức hành động. Quan Âm Bồ Tát cầm trong tay ngọc tịch bình, Văn Thủ Bồ Tát nắm tuyệt kiếm, xuất linh thập bát la hán, Maha Ca Diếp, A Nan Đà chờ một đám Phật môn tinh nhuệ, lái tường vân, Phật quang vạn trượng, thẳng hướng cựu trọng thiên khuyết mà đi. Nam Thiên môn bên ngoài, Ngọc Đế đến báo Linh Sơn đến rút, tự mình ra nên đón. Nhìn thấy Quan Âm, Văn Thủ chờ thân ảnh quen thuộc, cùng kia hạo đãng bàng bạc Phật môn khí tức, trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đã có tuyệt sử phùng sinh may mắn, cũng có dẫn sói vào nhà lo lắng âm thầm, càng nhiều là khó nói lên lời phức tạp cùng hổ thẹn. Làm phiền Bồ Tát, tôn giả đến đây, chấm. Chấm tâm rất hẹn, rất an ủi. Ngọc Đế thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Quan Âm Bồ Tát dáng vẻ trang nghiêm, chắp tay trước ngực hành lễ, bệ hạ không cần như thế, tam giới trật tự liên quan đến chúng sinh, Linh Sơn nghĩa bất dung tử. Văn Thủ Bồ Tát cũng khẽ bước cằm, tuệ nhãn đảo qua hơi có vẻ tàn phá Nam Thiên môn cùng những cái kia vẻ mặt hoảng sợ thiên binh thiên tướng, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Vào Lăng Tiêu điện, mắt thấy trong điện tiên quan thưa thớt, không khí ngột ngạt, Quan Âm bọn người trong lòng càng là minh bạch thiên đình hiện trạng trì hỏng bét. Không cần nhiều lời, Linh Sơn đám người lập tức hành động. Quan Âm Bồ Tát lấy vô biên từ bi pháp lực, an ủi hoảng sợ tiên tâm, gột rửa thiên đình bởi vì phản loạn mà lưu lại lệ khí cùng bất an. Văn Thủ Bồ Tát thì lại lấy trí tuệ kiếm ý, hiệp trợ Ngọc Đế trải bớt hỗn loạn chính vụ, phân biệt trung gian, nghiêm túc kỷ cương. Thập Bát La Hán điểm trấn thiên đình các nơi yếu hại, Maha Ca Diếp, A Nan Đà thì hiệp trợ thành trách khoản, làm rõ bị Triệu Công Minh bọn người lộng quyền cục diện rối rắm. Tại Linh Sơn cường viện hiệp trợ hạ, nguyên bản như năm bẻ bảy mảng thiên đình, bắt đầu khó khăn khôi phục trật tự. Một chút cùng tiệt giáo liên lụy quá sâu, việc xấu loang lổ tiên quan bị cầm xuống hỏi tội, một chút nguyên bản bị xa lánh, lại năng lực xuất chúng trung trực tiên thần bị một lần nữa bắt đầu dùng. Tàn phá trận pháp được chữa trị, tan rã quân tâm bị trọng chỉnh. Mắt thấy tiên đình khí tượng dần dần có chỗ tăng trở lại, Ngọc Đế căng cứng tâm thần cuối cùng lòng mấy phần, đối Linh Sơn càng là cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng mà, Văn Thủ Bồ Tát hai đầu lông mày ngưng trọng, nhưng thủy chung chưa từng tán đi. Một ngày này, hắn tại Thông Minh Điện Thiên Điện tìm được ngay tại phê duyệt tấu chương Ngọc Đế, vẫy lui tả hữu, trầm giọng mở miệng, "Bệ hạ, thiên đình trật tự mặc dù tạm đến khôi phục, không sai họa lớn trong lòng chưa trừ, cuối cùng là hoa trong gương, trăng trong nước." Ngọc Đế chấp bút tay dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Văn Thủ, "Bồ Tát chỉ là kim ngao đạo." "Không tệ." Văn Thủ Bồ Tát ánh mắt sắc bén, lục trầm chiếm đoạt phong thần bảng, trọng lập tiện giáo, hội tụ ngập trời khí vận công đức, càng có vô số hắn ta chi lực gia trì. Kỳ thế đã thành, như mặc kệ phát triển, chờ hoàn toàn tiêu hóa lần này đoạt được, vững chắc căn cơ, đến lúc đó lông cánh đầy đủ, lại nghĩ diệt trừ, khó như lên trời. Nhất định phải thừa dịp đặt chân chưa ổn, lấy thế lôi đỉnh bạc quân, phát binh thảo phạt, san bằng kim ngao đảo, đoạt lại phong thần bảng. Ngọc Đế nghe vậy, lập tức trên mặt lộ ra dãy rủa cùng vẻ sợ hãi. Lục Trầm ngày ấy chuẩn thánh cấp bậc như thế, cùng một kiếm chém chết Văn Thủ thần niệm kinh khủng, đến nay vẫn là trong lòng của hắn ác mộng. Bây giờ thật vất vả ổn định cục diện, nếu muốn chủ động xuất kích, vạn nhất Bồ Tát không phải là chấm không muốn, chỉ là bây giờ thiên đình nguyên khí đại thương, tướng sĩ e sợ chiến, sợ không chịu nổi nhiệm vụ này a. Ngọc Đế ngữ khí đắng chát. Văn Thủ Bồ Tát sớm đã ngờ tới Ngọc Đế sẽ như thế, liền nói ngay, vậy hạ chớ buồn, như thiên đình binh lực không đủ, ta Linh Sơn nguyện lại phái biệt quân, có thể phái kim cương bất hoại Phật, vô lượng thọ Phật xuất Phật binh mấy bạn, hiệp đồng xuất chinh, phải một lần hành động công thành. Nhưng mà nghe nói phải vận dụng nhiều như vậy Linh Sơn vô liếng, hiển nhiên Lục Trầm một phương thực lực không kém, Ngọc Đế càng là do dự. Hắn hận Lục Trầm tận xương, nhưng cũng biết rõ, một khi đại chiến mở ra, bất luận thắng bại, thiên đình bây giờ điểm này thật vất vả khôi phục nguyên khí, chỉ sợ đều muốn bồi sạch sẽ. Đến lúc đó, coi như đoạt lại phong thần bảng, hắn cái này quan can tư lệnh Ngọc Đế còn có thể ngồi ổn sao? Phật tổ Như Lai tại Linh Sơn tiếp vào Văn Thủ truyền về tin tức, cũng là trầm ngâm thật lâu. Trợ thiên đình duy ổn, phù hợp Linh Sơn lợi ích, nhưng toàn lực giúp thiên đình tiến đánh Lục Trầm, lại là tại Phật tổ xem ra có chút không quá sáng suốt. Cuối cùng, Phật tổ pháp chỉ truyền về, việc này liên quan đến trọng đại, cần bàn bạc kỹ hơn, không thể tùy tiện hư minh. Lại yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ Tây Du mở ra, lại mưu sau động. Văn Thủ Bồ Tát tiếp vào pháp chỉ, nhìn xem Ngọc Đế kia rõ ràng nhẹ nhàng thở ra thần sắc, trong lòng thầm than một tiếng, biết chuyện không thể làm, đành phải tạm thời đè xuống lập tức xuất trình suy nghĩ. Đông Hải, Kim Ngao đảo. Bích Du cung địa điểm cũ đã bị thanh lý đi ra, mặc dù không còn ngày xưa vạn tiên triều bái rộng lớn, nhưng cũng đơn giản quy mô, đạo vận dạng dạo. Lục Trầm xếp bằng ở mới xây thừa đạo đài bên trên, khí tức quanh người cùng toàn bộ Kim Ngao đảo đại trận, cùng kia treo ở đỉnh đầu, chậm rãi lưu chuyển phong thần bảng chặt chẽ tương liên. Một gã tử văn trọng phái ra lôi bộ ám tử, đang đem thiên đỉnh cùng Linh Sơn động tĩnh tinh tế bẩm báo. Nghe được Linh Sơn viện thủ đã tới, thiên đỉnh trật tự dần dần phục, Văn Thủ chủ trương phát binh lại bị đè xuống lúc, Lục Trầm chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt không có một gợn sóng, dường như sớm đã ngờ tới. Biết. Hắn nhàn nhạt mở miệng, vẫy lui ám tử. Một bên Vân Tiêu trong mắt lóe lên một vẻ sầu lo, "Lục Trầm, Linh Sơn nhúng tay, Văn Thủ tặc tâm bất tử, chúng ta phải chăng?" Lục Trầm khẽ lắc đầu, nhếch miệng lên một vệt lạnh buốt độ cong, "Không sao." Như Lai Đam Mưu túc trí, Ngọc Đế chim sợ cảnh cong, trong ngắn hạn, bọn hắn không dám vọng động. Giờ phút này, chính là ta chờ củng cố căn cơ, tích xúc thực lực thời kỳ mấu chốt. Hắn vươn người đứng dậy, ánh mắt đảo qua ở trên đảo ngay tại bận rộn bảy trận đông đảo tiệt giáo tiên thần, cùng kia cùng thiên đạo cấu kết, càng thêm sáng chói bảng bạc hộ đảo kết giới. Truyền lệnh xuống, tăng tốc vạn tiên trận cùng chu tiên kiếm trận tàn đồ thôi diễn bố trí. Chờ đại trận thành lúc, chớ nói linh sơn bị quân, chính là kia văn thủ chân thân đích thân đến, cũng đừng hòng đặt chân ta kim ngao đảo nửa bước. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên quyết cùng tự tin. Dưới mắt trọng yếu nhất, không phải là ngoại giới phong vân biến ảo, mà là đem cái này kim ngao đảo chế tạo thành chân chính tường đồng vách sắt, thiệt giáo phục hưng chi vô thượng nền tảng. Mưa gió nổi lên, ta tự lù lù. Tất cả đều chờ ngày sau, lại thấy rõ ràng. Chương 168, ta thiệt giáo giàu có tứ hải, ai muốn cùng ngươi đánh trận? Chương 168, ta thiệt giáo giàu có tứ hải, ai muốn cùng ngươi đánh trận? Mà tại một bên khác, Linh Sơn cùng Thiên Đỉnh trải qua văn thủ Bồ Tát nhiều phiên buôn tẩu cùng nói rõ lợi hại, rốt cục bị thuyết phục. Quyết ý phát binh thảo phạt Kim Ngao đảo, đoạt lại phong thần bảng, tiêu diệt chủng kiến thiệt giáo. Lăng Tiêu bảo điện phía trên, Ngọc Đế mặc dù trong lòng vẫn có thấp thỏm, nhưng ở văn thủ Bồ Tát hứa hẹn Linh Sơn sắp xuất hiện đại lực, cùng vừa nghĩ tới lục trầm đoạt bảng, chúng tiên phản bội chạy trốn vô cùng nhục nhã, điểm này e ngại cuối cùng bị ép xuống, cắn răng lại định rồi quyết tâm. Liên theo Bồ Tát chi ngôn, lập tức chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, phát binh Đông Hải, san bằng Kim Ngao đảo. Ý chỉ một chút, thiên đình đài này khổng lồ máy móc tại Linh Sơn viện thủ hiệp trợ hạng bắt đầu chậm chạp mà ồn ào vận chuyển lại. Lôi bộ kiểm tra thiên binh, đấu bộ điều hành tinh lực, tứ đại thiên môn quân coi giữ điều tinh nhuệ, trong lúc nhất thời không khí chiến tranh dày đặc, túc sát chi khí lần nữa tràn ngập cửu trọng thiên huyết. Linh Sơn phương diện, Kim Cương bất hoại Phật, Vô Lượng Thọ Phật cũng bắt đầu tập kết Phật binh, La Hán, Kim Cương, hộ pháp thiên thần nối liền không dứt, đạo đạo Phật quang hội tụ, cùng thiên đỉnh tiên vân xen lẫn, nổi lên một trận trước nay chưa từng có phong bạo. Nhưng mà cái này nhìn như bền chắc như thép thảo địch liên minh, nội bộ nhưng còn xa không phải sắt tấm một khối. Kim Ngao đảo, Bích Du cung thừa đạo đài bên trên. Triệu Công Minh, Văn Trọng, Tam Tiêu chờ tiệt giáo hạch tâm đội vàng tìm được ngay tại thôi diễn trận pháp lục trầm, sắc mặt mang theo một tia rõ ràng sầu lo. Lục sư đệ. Triệu Công Minh giọng nói như trung đồng, mặt đen bên trên khó được không có ngày thường phong quãng, tràn đầy ngưng trọng, thám tử đến báo, Linh Sơn cùng Thiên Đỉnh đã bị kia văn thủ thuyết phục, quyết tâm phát binh xâm phạm. Binh mã đã ở điều động, chỉ sợ ít ngày nữa liền binh tướng lâm dưới thành. Văn Trọng bứt râu, cau mày, trầm giọng nói, ta Kim Ngao đảo tuy được thiên đạo tán thành, khí vận vận tụ, không sai vạn tiền chu tiên hai trận thôi diễn chưa hoàn thành. Hộ đảo kết giới mặc dù cố, như đối phương không tiếc một cái giá lớn, dốc sức đến công, chỉ sợ khó mà lâu nắm. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cũng là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, cường địch tiếp cận, không thể kìm được bọn hắn không khẩn trương. Nhưng mà đối mặt đám người lo lắng, Lục Trầm lại chỉ là chậm rãi thu hồi thôi diễn trận đầu ngọc giản, trên mặt không những không sợ, ngược lại lộ ra một vẻ cao thâm mặt chắc ý cười. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, ngựa khí mang theo một loại thấy rõ tất cả thông dòng, chư vị sư minh sư tỷ, không cần sầu lo. Chúng ta vì sao nhất định phải cùng bọn hắn đánh trận? Lời vừa nói ra, Triệu Công Minh bọn người đều là sững sờ. Không đánh? Chẳng lẽ tùy ý bọn hắn đánh tới cửa? Lục Trầm khép cười một tiếng, chắp tay dạ bước, thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, cái này mấy trăm năm xuống tới, chúng ta khổ tâm kinh doanh, sớm đã móc giống hơn phân nửa thiên đỉnh. Tài bộ, lôi bộ, hòa bộ, ôn bộ, nơi nào không có chúng ta người, nơi nào không có chúng ta thái mắt. Thiên đỉnh kho tàng có bao nhiêu thâm hụt là chúng ta làm sổ sách. Thiên đỉnh tiên quan có bao nhiêu cán giữ tại trong tay chúng ta. Về phần Linh Sơn, Lục Trầm nhếch miệng lên một vệt lạnh lùng chế giễu, bọn hắn coi là thật liền bến chắc như thép, vô dục vô cầu a. Chúng ta bây giờ có được Kim Ngao đảo, khí vận gia thân, càng tay cầm phong thần bảng cùng vô số cơ mật, có thể nói giàu có tứ hải, nắm giữ mệnh mạch. Giải quyết vấn đề, cần gì phải đao binh gặp nhau? Chúng ta hoàn toàn có rất nhiều loại, càng dùng ít sức, cũng càng có hiệu phương pháp. Văn Trọng trong mắt tinh quang lóe lên, dường như minh bạch cái gì, Lục sư đệ có ý tứ là. Lục Trầm dừng bước lại, nhìn về phía Triệu Cơ Minh, cười nói, Triệu huynh, ngươi chấp trưởng tại bộ nhiều năm, thiên đỉnh các bộ, thậm chí Linh Sơn một ít tuân giả, ai không có chút không tốt thấy hết khoản, ai không có thu lấy qua chúng ta cung phụ. Hắn lại nhìn về phía Vân Tiêu, Vân Tiêu sư tỷ, ngươi cùng Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu sư muội trưởng quản nữ tiên, qua lại lễ nghi, các phương nhân mạch quan hệ rắc rối khó gỡ, nào tiền Phật tư ẩn bí văn, chúng ta không biết. Cuối cùng, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, chém đinh chặt sắt nói, bọn hắn làm sao dám cùng chúng ta đánh trận? Chỉ cần để bọn hắn nội bộ chính mình loạn lên, nhường không muốn đánh, không dám đánh thanh âm vượt trên chủ chiến thanh âm, cuộc chiến này, tự nhiên là không đánh được. Lục Trầm Kiều nói này, đám người đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, trên mặt nhao nhao lộ ra hiểu ý, thậm chí trêu tức đủ cười. Đúng vậy a, bọn hắn thế nào quên cái này gốc dạng? Cái này mấy trăm năm khổ tâm kinh doanh há lại uổng phí? Không khí khẩn trương trong nháy mắt quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại trí tuệ vững vàng thông dong. Diệu a, ha ha. Triệu Công Minh vỗ tay cười to, vẫn là Lục huynh đệ nhìn tấu triệt. Đánh trận nhiều tổn thương hòa khí, chúng ta dùng tiền đệ, dùng cán dọa, đảm bảo để bọn hắn chưa chiến trước loạn. Văn Trọng cũng nuốt dâu gật đầu, trên mặt thần sắc lo lắng diệt hết, thế này lại thiện. Không đánh mà thắng chi binh mới là thượng sách. Việc này không nên chậm trễ, lập tức an bài sứ giả, chia ra hành động. Lục Trầm quyết đoán nói. Rất nhanh, mấy đạo bí ẩn lưu quang tự Kim Ngao đảo lặng yên bắn ra, phân biệt nhìn về phía Thiên Đình cùng Linh Sơn phương hướng. Thiên Đình, tài bộ cũng nha, nơi nào đó bí ẩn thiên điện. Cải trang giả dạng Kim Ngao đảo sứ giả, đem một cái ghi chép một vị nào đó thực quyền tinh quân kết sù thâm hụt cùng tự mình giao dịch ngọc giản, nhẹ nhàng đẩy lên trước mặt đối phương. Vị yêu tinh quân chỉ nhìn một cái, liền sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa. Quý sứ, đây là ý gì? Sứ giả mỉm cười, ngữ khí ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, Tinh Quân chớ hoảng sợ, nhà ta đảo chủ chẳng qua là cảm thấy, Thiên Đình cùng Kim Ngao đảo cùng thuộc đạo môn một mạch, làm gì làm to chuyện. Như Tinh Quân có thể ở triều hội phía trên, nói rõ binh hung chiến uy, nghi trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sinh tức chi ngôn. Mai ngọc giản này, liền có thể tại chỗ tiêu hủy, tuyệt không hậu hoạn. Tinh Quân siết chặt ngọc giản, đầu ngón tay trắng bệnh, cuối cùng chán nản thở dài. Bùi Quân, biết. Tình cảnh tương tự, tại Thiên Đình các bộ tư, các lộ thực quyền tiền quan phủ đệ lặng yên trình diễn, hoặc là tiền tài mở đường, vừa lấy lợi lớn, hoặc là cán uy hiếp, bách nó biểu thái. Cùng lúc đó, Linh Sơn phương diện cũng có sứ giả tìm được Ma Ha Ca Diếp cùng A Nan tôn giả. Không có ngọc giản, chỉ có Triệu Công Minh tự tay viết một phần danh mục quà tặng, phía trên bày ra lấy tam giới khó tìm kỳ chân dị bảo, cùng mấy bút chỉ hướng bọn hắn cùng Thiên Đình một ít thật không minh bạch qua lại hương hòa khoản. Ma Ha Ca Diếp cùng A Nan nhìn xem danh mục quà tặng cùng khoản, sắc mặt biến huyễn không chừng. Sứ giả chắp tay trước ngực hành lễ, thanh âm bình thản, hai vị tôn giả chính là Thế Tôn hậu cận, đức cao vọng trọng. Nhà ta đảo chủ xưa nay kính ngưỡng Phật pháp, không muốn cùng Linh Sơn là địch. Như tôn giả có thể khuyên can Thế Tôn, nói rõ Linh Sơn là Thiên Đình lấy hạt rẻ trong lò lửa, hao tổn tự thân, thật không phải sáng suốt, thì như thế tục vật, trò chuyện biểu kính ý, ngày xưa khoảng, cũng như mây khói tán đi. Ma Ha Ca Diếp cùng A Nan liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ý động cùng cân nhắc. Mấy ngày sau, Linh Sơn đại lôi âm tự, Phật tổ Như Lai đang muốn cùng Quan Âm, Văn Thủ chờ Bồ Tát cuối cùng đã định xuất binh chi tiết, Ma Ha Ca Diếp cùng A Nan lại dẫn đầu góp lời. Ma Ha Ca Diếp chắp tay trước ngực, ngựa khí khẩn thiết, Thế Tôn, kia Kim Ngao đảo lục trầm mặc dù đi nghịch ngầm, không sai nó nặng lập tiện giáo, đã đến thiên đạo tán thành, khí vận đang long. Ta Linh Sơn như cưỡng ép tham gia, sợ nhiễm nhân quả lớn lao, hao tổn công đức, tại Tây Du đại kế có chướng ngại à? A Nan cũng tiếp lời nói, gia Diệp sư minh lời nói rất là, Thiên Đình tệ nạn kéo dài lâu ngày đã sâu, không phải một ngày chi lạnh, ta Linh Sơn vì đó dốc sức một trận chiến, dù giằng thắng, cũng tất nhiên nguyên khí đại thường, đến lúc đó như yêu ma thừa cơ mà vào, hoặc đạo môn thế lực khác sinh lòng dị niệm, sợ được không bù mất. Còn mời Thế Tôn nghĩ lại. Cơ hội là đồng thời, Thiên Đình Lăng Tiêu điện bên trong, Ngọc Đế triệu tập tiên quan, thương nghị xuất binh công việc, Thái Bạch Kim Tinh cũng ra khỏi hàng không lợi, thanh âm giản mua mà trầm ổn, bệ hạ, lao thần coi là, bây giờ Thiên Đình ban đầu định, nguyên khí chưa hồi phục, tướng sĩ lâu sơ chiến trận, kho tàng cũng không tràn đầy. Tiệp Kim Ngao đảo có lục trầm tọa chấn, càng đến tiệt giáo Dương Nghiệt phụ tá, khí thế đang thịnh. Lúc này tùy tiện lưu binh, như chiến sự bất lợi, sợ lung lay nền tảng lập quốc gia. Ngay sau đó, mấy bị nhận qua chỉ điểm tinh quân, tiên quan cũng nhao nhao mở miệng phụ họa, nói rõ nghỉ ngơi lấy lại sức chi lợi, làm to chuyện chi tệ. Trong lúc nhất thời, Linh Sơn cùng Thiên Đình nội bộ không muốn cùng Kim Ngao đảo khai chiến thanh âm liên tục không ngừng, lại nói chắc như đinh đóng cột, chiếm cứ tương đối lớn dư luận thượng phong. Văn Thủ Bồ Tát nhìn xem trong điện tình hình, tuệ nhãn bên trong hiện lên một hơi khí lạnh, hắn như thế nào nhìn không ra ở trong đó tất nhiên có Kim Ngao đảo thủ bút. Nhưng chúng ý khó vi phạm, cho dù là hắn, giờ phút này cũng khó có thể cưỡng ép thôi động chiến sự. Phật tổ Như Lai ngồi cao liên đài, trầm mặc thật lâu, cuối cùng chậm rãi nói, việc này cho sau lại nghị. Ngọc Đế nhìn phía dưới phần lớn chủ trương cẩn thận tiên quan, lại nghĩ tới những cái tiếp như có như không uy hiếp, đầy ngập chiến ý như là bị rót một chậu nước lạnh, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phất phất tay. Tạm thời bãi triều, cho chấm nghĩ chi. Thảo phạt Kim Ngao đảo rào rạt chi thế, lại Kim Ngao đảo một phen lôi kéo khắp nơi phía dưới, lặng yên tăng dã, tạm thời gác lại. Mà Đông Hải Kim Ngao đảo bên trên, vẫn như cũng là mây trôi nước chảy, lạ vận giật rào. Lục Trầm cùng Triệu Công Minh bọn người đứng ở đỉnh núi, ngóng nhìn tây phương, trên mặt đều mang theo một tia bảy mưu nghị kế nụ cười lạnh nhạt. Cái gọi là đại chiến, có khi chưa hẳn cần đao quang kiếm ảnh. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, cũng có thể đóng đô cả khôn. Chương 169, hầu tử xuất thế, ta thế nào liền thành tiệt giáo người nói chuyện. Chương 169, hầu tử xuất thế, ta thế nào liền thành tiệt giáo người nói chuyện. Mà cứ như vậy kéo lấy, kéo lấy. 500 năm kỳ hạn, trong nháy mắt liền qua. Vũ Hành Sơn thượng Phật Thiếp Kinh văn ngày càng ảm đạm, dưới núi kia kiệt ngạo bất tuần khí tức lại càng thêm sao động, dẫn động tam giới phong vân. Tây Du lượng kiếp, cuối cùng là đúng hạn mở ra. Trong lúc nhất thời, Linh Sơn Phật quang phổ chiếu, thua chiêng gõ trống. Thiên đỉnh tiên vân hội tụ, quần quần sóng ngầm. Tất cả tiên Phật đại năng ánh mắt đều bị cái này tác động tam giới khí vận đi hướng đại sự hấp dẫn, chăm chú nhìn kia tự đông thổ mà ra thỉnh kinh người, cùng sắp thoát khổ lưng tiếp thạch hầu. Về phần Đông Hải phía trên kia đã vững chắc, lại tạm thời ẩn nút Kim Ngao đảo tiệt giáo, ngược lại bị tạm thời để qua một bên. Dù sao, Tây Du công đức liên quan đến đạo thống hưng suy, chính là trước mắt hạng nhất đại sự. Kim Ngao đảo, Bích Du cung. Lục Trầm tự tĩnh tu bên trong mở hai mắt ra, trong mắt hình như có tinh hà lưu chuyển, hắn cảm ứng được giữa thiên địa kiếp khí vi diệu biến hóa, nhếch miệng lên một vẻ hiểu do ý cười. Hắn vươn người đứng dậy, thanh sam phất động, bước ra một bước, thân hình đã biến mất tại thừa đạo đài bên trên. Lại xuất hiện lúc, đã là ở đằng kia lượng giới sơn bên ngoài, xa xa nhìn qua kia quen thuộc dãy núi, cùng dưới núi chỉ lộ ra một cái đầu lâu, đang vò đầu đút hai, trông mong nhìn qua đỉnh núi mặt lông lôi công miệng hầu tử. Đúng vào lúc này, đại địa hơi rung, đỉnh núi Phật Thiếp bị đường tăng bóc, hóa thành một vệt kim quang tiêu tán. Ầm ầm, núi đá băng liệt, bụi bặm ngập trời. Một đạo bị đè nén 500 năm kiệt ngạo thân ảnh, đột nhiên tự phế khư bên trong nhảy lên mà ra, bay thẳng vân tiêu, phát ra đinh thai nhức góc thét dài. Ta lão tôn ra ngoài rồi. Tôn Nộ Không ở không trung liền lật 10 cái cân đầu, thỏa thích thư triển giam cầm đã lâu gân cốt, hỏa nhãn kim tinh bên trong tràn đầy trùng hoạch tự do vui mừng như điên cùng không bị trói buộc. Đợi hắn phát tiết hoàn tất, rơi vào một chỗ đỉnh núi, đang suy nghĩ đi tìm đường tăng thời điểm. Một cái mang theo ý cười thanh âm quen thuộc từ sau lưng vang lên, "Ngộ Không sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Tôn Ngộ Không đột nhiên quay đầu, nhìn thấy kia Tập Thanh Sam, mặt khỉ bên trên lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, "Sư huynh, sao ngươi lại tới đây?" Hắn một cái cân đầu lật đến Lục Trầm bên người, vào đầu bức hai, lộ ra hưng phấn dị thường. Lục Trầm đánh ra trước mắt cái này quen thuộc lại có chút xa lạ sư đệ, 500 năm gian nan vất vả cũng không mài đi tiền nào, ngược lại làm cho ánh mắt chỗ sâu nhiều một tia lắng đọng. Hắn mỉm cười, nói ngay vào điểm chính, "Ta tới đây, một là chúc mừng sư đệ thoát khốn, hai đi là có một cái liên quan đến thân phận của ngươi đại sự, cần cáo chi với ngươi." "Liên quan đến ta thân phận?" Tôn Ngộ Không chớp chớp hỏa nhãn kim tinh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Ta lão Tôn không phải liền là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không sao? Còn có thể có cái gì thân phận?" Lục Trầm nụ cười không thay đổi, ngữ khí lại mang theo một tia ngưng trọng, "Ngươi bây giờ còn có một thân phận, chính là ta Tiệt Giáo, đương đại người nói chuyện." "Cái gì?" Tôn Ngộ Không nghe vậy, trong nháy mắt cứng tại nguyên địa, khỉ miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà, kim tinh trừng đến căng tròn, tràn đầy khó có thể tin. Hắn móc móc lỗ tai, hoài nghi mình có phải hay không bị đè ép 500 năm, lỗ tai ra ma bệnh. Lời nói, "Người nói chuyện, Tiệt Giáo, ta, sư minh, ngươi không có lầm chứ? Đây là chuyện khi nào? Ta sao không biết?" Lục Trầm gặp hắn bộ dáng này, không khỏi bật cười, lập tức liền đem 500 năm trước, hắn như thế nào cùng Triệu Công Minh, Văn Trọng chờ Tiệt Giáo bộ hạ cũ âm thầm sâu chuối, như thế nào bố cục Giá Không Ngọc Đế, như thế nào tại Thông Minh Điện cướp đoạt phong thần bảng, như thế nào tại Kim Ngao đảo trọng lập Tiệt Giáo, cùng đám người nhất trí đề cử hắn là người nói chuyện tiền căn hậu quả, giản lược nói tóm tắt nói một lần. Đương nhiên, trong đó bỏ bớt đi rất nhiều hung hiểm chi tiết, chỉ cường điệu miêu tả chúng tiên đối với hắn cảm kích cùng tín nhiệm. Tôn Ngộ Không nghe, trên mặt kinh ngạc dần dần hóa thành ngạc nhiên, lại từ ngạc nhiên chuyển thành một loại cực kỳ phức tạp vẻ mặt. Có chấn kinh, có mờ mịt, còn có một tia bị to lớn đĩa bánh đập chúng không biết làm sao. Ta lão Tôn chính là giúp các ngươi bình bình sổ sách, đọc thuộc nổi. Cái này thành người nói chuyện. Tôn Ngộ Không chỉ mình cái mũi, vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lục Trầm vô bờ vai của hắn, giọng thanh khẩn, nếu không phải sư đệ ngươi năm đó nghĩa bạc vân thiên, một mình gánh chịu, chúng ta kế hoạch tuyệt khó thành công. Phần này đảm đương, phần tình nghĩa này, Tiệt Giáo trên dưới, khắc trong tâm khảm. Lời này sự tình nhân chi vị, ngươi làm chi không thẹn. Bây giờ ngươi đã thoát khốn, chính thức nhậm chức chính là. Tôn Ngộ Không gãi đầu, tiêu hóa lấy cái này tin tức động trời, nửa ngày mới chép miệng một cái nói, sư minh, các ngươi vậy mà làm thành như vậy một kiện đại sự. Trung kiến Tiệt Giáo còn đem Khống Thiên Đỉnh ta lão Tôn bị đặt ở dưới núi những năm này, bên ngoài càng trở nên như vậy. Kích thích. Trong mắt của hắn dần dần dấy lên vẻ hưng phấn, người nói chuyện nghe liền rất uy phong. So kia đồ bỏ Tề Thiên Đại Thánh dường như cũng không kém. Đã sư minh cùng các vị đạo hữu như thế để mắt ta lão Tôn, vậy cái này người nói chuyện, ta làm. Tôn Ngộ Không đem vỗ ngực vang ầm ầm, hào khí tỏa ra. Lục Trầm mỉm cười gật đầu, lại nói, còn có một chuyện. Ngươi lần này đi hộ kia đường tăng đi về phía tây, trên đường tất nhiên gian nguy trùng điệp, yêu ma trải rộng. Như gặp phải khó giải quyết khó chơi, hoặc là bối cảnh thâm hậu, không cần liều mạng, cũng không cần đi cầu Linh Sơn, Thiên Đỉnh. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn xem Tôn Ngộ Không, ngươi bây giờ là Tiệt Giáo người nói chuyện, toàn bộ Tiệt Giáo đều là ngươi hậu thuẫn. Nếu có phiền toái, trực tiếp đưa tin về Kim Ngao đảo liền có thể. Nhà mình huynh đệ, tự nhiên vì ngươi bài ưu giải nạn. Tôn Ngộ Không nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên một dòng nước ấm, càng là lực lượng tăng nhiều. Hắn đều là Tiệt Giáo người nói chuyện, đó là đương nhiên muốn lấy Tiệt Giáo huynh đệ. Có toàn bộ Tiệt Giáo ở phía sau chỗ dựa, cái này Tây Du đường, hắn còn sợ cái chim. Tốt. Sư minh yên tâm. Ta hiểu rồi. Tôn Ngộ Không trọng trọng gật đầu, đem lời này nhớ kỹ trong lòng. Sư minh đệ hai người lại đàm đạo một lát, Lục Trầm liền cáo từ rời đi, hóa thành thành quang trở về Kim Ngao đảo. Tôn Ngộ Không thì đứng tại chỗ, trở về chỗ vừa rồi kia lời nói, càng nghĩ càng là kích động, nhịn không được lại lật mấy cái cân đầu, chỉ cảm thấy thiên địa rộng lớn, tiền đồ sáng lạ. Hắn bây giờ thật là có thân phận, có hậu đại khí. Mà tại một bên khác, Lục Trầm trở lại Kim Ngao đảo Bích Du cùng Văn Trọng, Triệu Công Minh, Tam Tiêu trở nhân vật trọng yếu sớm đã chờ ở đây. Lục sư đệ, tình huống như thế nào? Triệu Công Minh không kịp chờ đợi hỏi. Lục Trầm mỉm cười, đã cáo chi Ngộ Không sư đệ, hắn đã là Tiệt Giáo người nói chuyện, lúc đầu kinh ngạc, sau đó liền vui vẻ tiếp nhận. Đám người nghe vậy, đều lộ ra nụ cười. Tôn Ngộ Không tính tình mặc dù nhảy thoát, nhưng trọng nghĩa khí, có đảm đương, thực lực càng là cường hành. Hắn tới làm lời này sự tình người, mọi người cũng đều phục, ngược lại cảm thấy phù hợp. Lục Trầm đảo mắt đám người, vẻ mặt chuyển thành nghiêm nghị, Tây Du đã mở ra, lượng kiếp khí vận phun trào, công đức hội tụ. Đây là thiên đạo cho lấy cơ hội, ta Tiệt Giáo đã trọng lập, tuyệt đối không thể không đếm xỉa đến, chỉ cần ở đây bên trong kiếm một chén canh. Văn Trọng vuốt râu trầm ngâm, sư đệ chi ý là, Tây Du trên đường, yêu ma đông đảo. Lục Trầm trong mắt tinh quang lấp lóe, trong đó không thiếu giá tính khó thuần, nhưng cũng tư chất bất phàm hạng người. Nếu có thể dẫn hướng thiện, thu làm môn hạ, đã có thể lớn mạnh ta giáo, cũng có thể chia lại trên thân vốn cũng không nhiều kiếp vận công đức. Về phần những cái kia vốn là Linh Sơn, Thiên Đình an bài, xuống tới đi ngang qua sân khấu. Lục Trầm nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong, liền không cần khách khí với bọn họ. Hết thể cho ta trói lại, sau đó đưa tin Linh Sơn, Thiên Đình, để bọn hắn cầm công đức, cầm bảo vật đến chỗ người. Bọn hắn nếu không muốn Tây Du kẹt tại nửa đường, liền phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Chương 170, cái này Tây Du khí vận, chúng ta Tiệt Giáo cũng muốn điểm một phần. Chương 170, cái này Tây Du khí vận, chúng ta Tiệt Giáo cũng muốn điểm một phần. Lời vừa nói ra, trong điện đầu tiên là yên tĩnh, lập tức buộc phát ra cười vang. Diệu a, ha ha ha. Triệu Công Minh vô an tán dương, bắt cóc Tống Tiền muốn tiền chuộc. Vẫn là Lục huynh đệ ngươi lợi hại. Lần này nhìn Linh Sơn cùng Thiên Đình đám người kia mặt đặt ở nơi nào? La Tuyên cũng là nhếch miệng cười to, vừa bạn, ta đã sớm nhìn những cái kia xuống tới mạ vàng giá hỏa không vừa mắt. Bụt. Hết thảy trói bể. Vân Tiêu che miệng cười khẽ, phương pháp này mặc dù độc đáo, lại quả thực hữu hiệu, đã có thể được lợi, lại có thể gọi đối phương ra mặt, nhất cử lưỡng tiện. Bích Tiêu càng là hưng phấn, cứ làm như thế. Ta nhìn những cái kia Bồ Tát, tôn giả tọa kỵ đồng tử, nguyên một đám phì đến chảy mỡ, đã sớm nên trói lại đánh một chút gió thu. Mắt thấy đám người quần tình sục sôi, Ma Quyền sát trưởng, Lục Trầm lúc này quyết đoán, tốt. Nếu như thế, liền ý kế hành sự. Công Minh sư minh, ngươi phụ trách chủ tính trung điều hành, ước định con tin giá trị, định ra tiền chuộc danh sách. Văn sư minh, ngươi phái lôi bộ ám tử, mật thiết chú ý Tây Du lộ tuyến cùng yêu ma động tĩnh, kịp thời truyền lại tin tức. Còn lại chư vị, đem tinh nhuệ, ý tình báo mà động. Có thể thu thì thu, nên buộc thì buộc. Nhớ kỹ, hành động bí mật lưu loát, chớ nên ở lại cán, càng phải bảo đảm ngộ không sư đệ thỉnh kinh đội ngũ, thuận lợi tiến lên. Chúng ta liền tại cái này Tây Du trên đường, hảo hảo cùng Linh Sơn, Thiên Đình tranh đấu một trận. Là, chúng tiên ầm vang đồng ý, âm thanh chấn bích du cùng. Mà tại một bên khác, Ngũ Hành Sơn hạ thoát khốn, trung hoạch tự do thân tôn ngộ không, che chở kia theo đông thổ mà đến thỉnh kinh người đường tăng, một đường đi về phía tây. Đi tới Hoàng Phong lĩnh, nhưng thấy ác phong thảm thảm, cắt vàng đầy trời, lĩnh bên trong cất giấu một cái Hoàng Phong quái, thiện làm một thanh tam cổ cương xoa, càng có một hạng lợi hại thần thông. Tam muội thần phong. Này gió phi phàm ở giữa chi phòng, cũng không phải trên trời chi phòng, chính là theo bản mệnh thần thông trung luyện ra một ngụm tiên thiên đắc khí, có thể thổi thiên địa ám, thiện phá quỷ thần sầu, liệt thạch băng sơn núi, phá vỡ rừng ngược mục, đích xác vô cùng lợi hại. Tôn Ngộ Không cùng kia Hoàng Phong quái tại trước núi đấu tầm 10 hiệp, không phân thắng bại. Kia quái kiến trong lúc cấp thiết khó mà thủ thắng, liền giả thoáng một xiên, nhảy ra ngoài vòng tròn, đem miệng há to ba tấm, đột nhiên một mạch thổi sắp xuất hiện đi. Chỉ một thoáng, một đạo hoàng phong theo không nổi lên. Tốt gió. Chính xác là lạnh lùng siêu siêu thiên địa biến, vô ảnh vô hình cắt vàng xoáy. Xuyên rừng gãy linh ngược tùng mai, truyền bá thổ hất bụi băng linh điếm. Cái này gió chuyên mê người mắt, Tôn Ngộ Không cặp kia tại lò bắt quái trung luyện liền hỏa nhãn kim tinh, bị cái này ẩn chứa tiên thiên ác khí tam muội thần phong thổi, lập tức đau nhức khó nhịn, rơi lệ không ngừng, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, chỗ nào còn thấy rõ yêu quái tung tích. Ai nha, đau nhức giết ta cũng. Tôn Ngộ Không hú lên quái dị, lấy tay che mắt, thua trận, dẫn đường tăng tạm lui đến nơi an toàn. Nếu là y theo cựu lệ, hoặc là đi tìm Linh Sơn tướng trợ, hoặc là bên trên Thiên Đình điều binh. Nhưng bây giờ Tôn Ngộ Không sớm đã không phải Ngô Hạ A Mông. Hắn luốt luốt vẫn như cũ chua xót ánh mắt, nhớ tới Lục Trầm sư minh nhắc nhở, thầm nghĩ trong lòng, ta lão Tôn bây giờ là tiệt giáo người nói chuyện, tự có gia môn có thể theo, làm gì đi cầu người ngoài kia. Lập tức không do dự nữa, một cái cân đổ vần, không hướng Tây Thiên, không hướng Thiên Đình, mà là trực tiếp ném Đông Hải Kim Ngao đảo mà đi. Kim Ngao đảo Bích Du cung bên trong, Lục Trầm cùng Văn Trọng, Triệu Công Minh bọn người nghe nói Tôn Ngộ Không ý đồ đến, đều là cười một tiếng. Triệu Công Minh vỗ tay nói, chỉ là một cái hoàng phong quái, cũng dám quát tháo. Này yêu vốn là Linh Sơn dưới chân đắc đạo chuột, thủ Phật quang điểm hóa, lần này hạ giới, chính là Linh Sơn an bài, muốn mượn hắn chi thủ, chia lại một chút Tây Du công đức, về kia linh cắt Bồ Tát quản hạt. Văn Trọng trầm ngâm nói, đã là Linh Sơn an bài quân cờ, chúng ta như cưỡng ép thu phục, chỉ sợ Lục Trầm khoát tay cắt ngang, cười nhạt một tiếng, Linh Sơn an bài lại như thế nào? Thiên đạo cơ duyên, người có đức chiếm lấy. Hắn Linh Sơn an bài đến, ta tiệt giáo liền thu không được. Ngộ Không sư đệ đã mở miệng, chuyện này, nhất định phải rút. Ánh mắt của hắn đảo qua trong điện một người, đều là Tuyên huynh đệ. Hỏa Đức Tinh Quân La Tuyên vượt qua đám người ra, quanh thân ẩn có hỏa tinh lở lở, ôn quyền nói, "Lục huynh đệ có gì phân phó? Ngươi chính là Hỏa Bộ chính thần, tinh thông ngự hỏa chi đạo, đang có thể khắc chế kia tam muội ác phong. Liền do ngươi đi một lần, đi chiếu cô kia hoàng phong quái, nếu có thể hạ phục, liền dẫn vào ta tiệt giáo môn hạ, cũng là công đức một cái." Lĩnh pháp chỉ. La Tuyên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng, lộ ra lòng tin 10 phần. La Tuyên lúc này theo Tôn Ngộ Không giá vân tiến về Hoàng Phong lĩnh. Kia hoàng phong quái thấy Tôn Ngộ Không đi mà quay lại, còn mang theo người trợ giúp, cũng không e ngại, vẫn như cũ rất xiên đề chiến. La Tuyên càng không đáp lời, đưa tay chính là một đạo phần tiên tử hỏa. Nay lửa không phải là phàm hỏa, chính là La Tuyên thu thập cửu thiên ly hỏa chi tinh luyện thành, chuyên phá tả gió ác sát. Chỉ thấy lửa tím như rồng, gào thét mà ra, cùng kia đẩy trời hoàng phong đâm vào một chỗ. Gió trợ thế lửa, lửa mượn gió uy. Kia tam muội thần phong không những chưa thể thổi tan lửa tím, bị lửa tím nóng lửa, hóa thành một đầu ngang qua chân trời hỏa long quyển, cuốn ngược mà quay về. Hoàng phong quái thấy thế, doa đến hồn phi phách tán, quay người muốn trốn, lại bị La Tuyên tế ra vạn dặm lên mây khói một đạo lưới lửa vào đầu chụp xuống, buộc chặt chẽ vững vàng, hiện ra nguyên hình, chính là một cái kim mũi chuột lông trắng tinh. La Tuyên cũng không giết hắn, chỉ nói, "Nghiệt xúc, ngươi có thể nguyện quy y ta tiệt giáo, tu luyện chính đạo." Kia hoàng phong quái bị lưới lửa vây khốn, phòng không chịu nổi, lại cảm giác La Tuyên thần thông quảng đại, viễn siêu Linh Sơn cho mong muốn, nào dám không theo. Liên tục dập đầu, bằng lòng. Bằng lòng. Tiểu yêu nguyện quy y thượng tiên, nhập tiệt giáo môn hạ. La Tuyên cười ha ha, thu thần thông, mang theo quy thuận hoàng phong quái, trở về Kim Ngao đảo phục mệnh. Tây Thiên Linh Sơn, Linh Cắt Bồ Tát đang tại định bên trong cảm ứng Hoàng Phong lĩnh khí vận biến hóa, chợt thấy tự thân cùng kia Hoàng Phong quái một tia nhân quả liên hệ đống nhiên đứt gãy, vốn nên quy về hắn danh hạ kia phần Tây Du công đức, lại chống rông tiêu tán hơn phân nửa. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, bấm ngón tay tính toán, lập tức giận tím mặt. Lẽ nào lại như vậy? Tiệt giáo an dám như thế? dám mạnh thu ta Linh Sơn bố trí xuống chi quân cờ, đoạt ta công đức. Linh Cắt Bồ Tát nổi giận đùng đùng, thẳng vào Đại Lôi Âm Tự, báo cáo Như Lai, lại tìm được Văn Thủ Bồ Tát. Bực tức nói, Văn Thủ tôn giả, kia Kim Ngao đảo thiệt giáo khinh người quá đáng, lại cưỡng ép thu phục Hoàng Phong Quái, đoạt ta công đức. Này gió không thể giải, làm phát đại binh, săn bằng Kim Ngao đảo, lấy nhìn thẳng vào nghe. Văn Thủ Bồ Tát nghe vậy, tuệ nhãn bên trong cũng là hàn quang lóe lên. Hắn vốn là đối Lục Trầm cùng Trùng Kiến Tiệt giáo như nghẹn ở cổ họng, giờ phút này được nghe việc này, càng là cảm thấy thời cơ có lẽ đã đến. Lúc này tại chư Phật Bồ Tát trước mặt, xúc động phân trần, Phật tổ, chư vị đồng tu, kia Lục Trầm chiếm đoạt phong thần bảng, lập vị giáo tại Kim Ngao đảo, tụ lại yêu ma, đối kháng Thiên đỉnh Linh Sơn, đã có thành tựu. Bây giờ càng là làm trầm trọng thêm, công nhiên cướp đoạt Tây Du công đức, đoạn ta Linh Sơn khí vận. Cứ thế mãi, tam giới trật tự ở đâu? Ta Phật môn uy nghiêm gì tồn? Thanh âm hắn đột nhiên cất cao, mang theo một cố quyết tuyệt, nhớ năm đó, vạn tiên trận trước, chúng ta có thể phá hắn Kim Ngao đảo, bây giờ chẳng lẽ liền không thể sao? Khẩn cầu Phật tổ, phát đại từ bi, hàng đại thần thông, lại phá Kim Ngao. Chương 171, diệt Kim Ngao đảo, ai đến cho chúng ta tặng đồ? Chương 171, diệt Kim Ngao đảo, ai đến cho chúng ta tặng đồ? Nhưng mà, Văn Thủ Bồ Tát lần này gióng giạc phân trần về sau, Đại Lôi Âm Tự bên trong lại lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Chư Phật Bồ Tát, đông đảo La Hán, phần lớn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, im lặng không nói. Năm đó là năm đó, bây giờ là bây giờ. Năm đó đại gia cùng Kim Ngao đảo chỉ có xung đột lợi ích, nhưng cái này mấy trăm năm qua, thiệt giáo bên kia thông qua Triệu Công Minh bọn người, không ít cho Linh Sơn các vị tôn giả, La Hán tạo thuận lợi, đưa cung phục. Những cái kia đến từ tam giới các nơi kỳ chân dị bảo, những cái kia hỗ trợ san bằng sổ nợ rối mù, những cái kia ngầm hiểu ý lợi ích qua lại, đã sớm đem Linh Sơn đông đảo cao tầng cùng Kim Ngao đảo cột vào cùng một chỗ. Diệt Kim Ngao đảo, không nói đến phải bỏ ra như thế nào giá cao thảm trọng, coi như thành công, về sau ai cho bọn họ đưa cung phục, ai giúp bọn hắn xử lý những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng khoản. Linh Sơn lớn mạnh là Linh Sơn sự tình, rơi xuống trong túi tiền của mình chỗ tốt, đây chính là thật sự. Trong lúc nhất thời, đúng là không người hưởng ứng Văn Thủ Bồ Tát hiệu triệu. Văn Thủ Bồ Tát nhìn xem cả điện trầm mặc đồng tu, một trái tim dần dần chìm xuống dưới. Hắn cho dù pháp lực thông thiên, tuệ kiếm vô song, nhưng cũng chém không đứt cái này từ lợi ích dệt thành vô hình lưới lớn, không đổi được cái này nhận tâm ủng hộ hay phản đối lại thế. Như cưỡng ép nghịch thế mà làm, dẫn tới thiên đạo phản vệ, tự thân thần thoại vị cách chỉ sợ đều đem lung lay. Cuối cùng, Văn Thủ Bồ Tát chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng, chán nản lui ra. Linh Cắt Bồ Tát thấy thế, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Tiệt giáo thu phục Hoàng Phong Quái, Linh Sơn không gây quá lớn phản ứng. Việc này qua đi không lâu, Tây Du trên đường, Tôn Ngộ Không lại gặp một nạn. Lần này yêu ma lại là Thiên Đình một vị nào đó tinh quân lén thế gian biến thành, theo quy củ nên do Thiên Đình phái người thu hồi. Tôn Ngộ Không nhớ tới sư minh phân phó, cười hắc hắc, căn bản lười đi Nam Thiên Môn, trực tiếp một đạo đưa tin phủ trở lại Kim Ngao đảo. Tiệt giáo bên này động tác càng nhanh, Văn Trọng trực tiếp phái lôi bộ mấy vị cùng vậy tinh quân quen biết thần tướng hạ giới, cũng không đánh giết, chỉ nói lão hưu mang cách Thiên Đình xúc phạm Thiên Điều, theo chúng ta về Kim Ngao đảo làm khách mấy ngày à? Không nói lời gì, liền đem kia sợ choáng váng tinh quân mời trở về Kim Ngao đảo. Sau đó, Triệu Công Minh tự mình mô phỏng một phần danh sách, sai người mang đến Lăng Tiêu Điện. Danh sách phía trên bày ra rất nhiều thiên tài địa bảo, công đức nguyện lực, công khai đi giá, tiền chỗ cao. Ngọc Đế nhìn xem kia phần có thể xưng bắt chẹt danh sách, tức giận đến toàn thân phát run, đem long án đập đến vang động trời. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Bọn này tiệt giáo nghịch tặc, an dám như thế nhục nhã tại chấm. Hắn gầm thét, hận không thể lập tức điểm đủ binh mã, lại phạt Kim Ngao. Nhưng mà, nhìn xem điện hạ những cái kia túi đầu không nói tiên quan, nhớ tới Dông Tuyết bảo khố cùng những cái kia bóp tại tiệt giáo trong tay cán, khẩu khí này quả thực là lại nuốt trở vào. Không cho, chỉ sợ ngày mai vị kia tinh quân vô ý vẫn là tin tức liền sẽ truyền đến, Thiên Đình lại đem biến thành tam giới cho cười. Càng quan trọng hơn là Tây Du không thể đình chỉ, Thỉnh Kinh đội ngũ không thể kẹt ở chỗ này. Cuối cùng, Ngọc Đế cơ hồ là cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra một câu, cho bọn họ theo danh sách trích cấp. Chơ mắt nhìn xem số lớn tài nguyên bị vận chuyển về Đông Hải, Ngọc Đế chỉ cảm thấy đau thấu tim gan, trước mắt biến thành màu đen, ngồi phịch ở ngự tọa phía trên, nửa ngày nói không ra lời. Mà Kim Ngao đảo Bích Du cung bên trong, Lục Trầm nhìn xem Triệu Công Minh chỉnh lên phong phú tiền chuộc, cùng mọi người bèn nhìn nhỏ cười. Cái này Tây Du con đường, nghiễm nhiên đã thành tiệt giáo tụ bà buồn. Linh Sơn tỉnh ngồi, Thiên Đình rủi ro. Công thủ chi thế, sớm tại vô thanh vô tức, hoàn toàn dịch hình. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Văn Thủ Bồ Tát ngồi ngay ngắn liên đài, tuệ nhãn bên trong chiếu rọi Tây Du trên đường đủ loại cảnh tượng, lông mày càng nhỏ càng chặt. Mắt thấy Kim Ngao đảo tiệt giáo mượn Tôn Ngộ Không chi thủ, một đường hợp nhất hoặc bắt cóc tống tiền, đem Tây Du khí vận cùng công đức liên tục không ngừng cướp lấy đã qua. Linh Sơn cùng Thiên Đình dường như thúc thủ vô sách, trong lòng của hắn kia cố bị đè nén cùng không cam lòng, cơ hồ phải hóa thành thực chất lửa giận, không thể lại như vậy bị động đi xuống. Văn Thủ Bồ Tát đông nhiên đứng dậy, quanh thân trí tuệ Phật quang lưu chuyển, mang theo một tia quyết tuyệt, bản tọa tự mình đi một lần, chăm sóc con đường về hướng tây. Ngược lại muốn xem, kia hổ tôn là có hay không dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Phật quang lóe lên, Văn Thủ Bồ Tát đã rời Linh Sơn, sau một khắc liền xuất hiện tại Thỉnh Kinh đội ngũ phía trước một mảnh sơn lâm trên không. Nhưng thấy phía dưới, Tôn Ngộ Không đang khiêng kim cô đồng, lung la lung lay đi tại trước nhất, Đường Tăng cưỡi ngựa đi theo, Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng chọn hành lý, đội ngũ chậm ung dung tiến lên. Văn Thủ Bồ Tát đệ xuống đám mây, quanh thân Phật quang nội liễm, lại tự có một cô không cho phép kẻ khác khinh nhẫn trang nghiêm khí tức tràn ngập ra, khiến cho quanh mình chim thú im lặng, sơn lâm yên tĩnh. Ánh mắt của hắn rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân, thanh âm bình thản lại mang theo vô hình uy áp, "Ngộ Không, đi về phía tây đường xa, yêu ma đông đảo, bần tăng chuyên tới để bảo vệ đoạn đường. Nếu là bình thường tiên phận, thấy Văn Thù Bồ Tát tự mình giáng lâm hộ pháp, chỉ sợ sớm đã được sủng ái mà lo sợ, không mình hành lễ. Nhưng mà, bây giờ Tôn Ngộ Không, sớm đã không phải cái kia không có dễ không bình, chỉ có thể dựa vào chính mình xông vào khí hoang." Hắn nhưng là tiệt giáo người nói chuyện. Đứng sau lưng toàn bộ trùng kiến tiệt giáo, đứng đấy Lục Trầm Sư Minh, Triệu Công Minh, Văn Trọng chờ một đám đại lão. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không móc móc lỗ tai, liếc Văn Thù một cái, hỏa nhãn kim tinh trùng phi nhưng không có nửa phần kính sợ, ngược lại tràn đầy tuyệt ngạo cũng không kiên nhẫn. "Hắc, ta tưởng là ai, hóa ra là Văn Thù lão nhi." Tôn Ngộ Không đem kim cô đồng hướng trên mặt đất dừng lại, phát ra bịch một tiếng, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào đùa cợt. "Ta lão Tôn bảo hộ sư phụ đi về phía tây, tự có thủ đoạn, cần gì ngươi cái này lão lửa chọc đến xen vào việc của người khác. Cái nào mát mẻ cái nào đợi đi, đừng ở chỗ này trừng mắt." Lời vừa nói ra, không chỉ có Chư Bát Giới, Sa Tăng dọa đến rụt cổ một cái, liền Đường Tăng đều sắc mặt trắng bệnh, vội vàng thấp giọng niệm tụng Phật hiệu. Văn Thủ Bồ Tát dù là tu vi cao thâm, dưỡng khí công phu mười phần, cũng bị cái này không chút khách khí nhục mạ tức giận đến Phật thể hơi rung, tuệ nhãn bên trong tàn khốc lóe lên. "Hồ Tôn, an dám như thế vô lễ?" Văn Thủ Bồ Tát thanh âm trầm xuống, quanh mình không khí dường như đều đông lại mấy phần, bần tăng ý tốt bảo vệ, ngươi lại miệng ra ô nói, xem thường Phật pháp, liền không sợ nhân quả ra hơn, lại gặp kiếp nạn sao? "Tuy..." Tôn Ngộ Không gắt một cái, chống lạnh chỉ vào Văn Thủ, thanh âm so với hắn còn lớn hơn, "Ít cầm nhân quả kiếp nạn hù dọa ta. Ta lão Tôn bị đè ép 500 năm, kiếp nạn gì chưa thấy qua. Các ngươi Linh Sơn làm những cái kia chuyện xấu xa, thật coi ta không biết rõ. An bài yêu quái hạ giới, làm bộ đến chặn đường, không phải liền là suy nghĩ nhiều chia lãi điểm công đức. Bây giờ nhìn ta lão Tôn có tiệt giáo chỗ dựa, đoạt việc buôn bán của các ngươi, an vị không được. Tự mình kết quả đến đùa nghịch vi phong. Nói cho ngươi, không có cửa đâu." Tôn Ngộ Không càng nói càng tức, kim bô động trực chỉ Văn Thủ, nước bọt cơ hồ muốn phun đến đối phương trên mặt, "Tranh thủ thời gian cho ta xéo đi. Dài dòng nữa, tin hay không ta một gậy đuổi ngươi về Linh Sơn." Lời nói này, trêu đến đối diện Văn Thù Bồ Tát, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thần sắc cực kỳ khó coi. Chương 172, Thiên Đình cùng Linh Sơn đến đàm phán. Chương 172, Thiên Đình cùng Linh Sơn đến đàm phán. Văn Thù Bồ Tát không trong lồng ngực lửa dẫn bốc lên, cơ hồ sắp nhịn không được tế ra tuyệt kiếm, giao hấn cái này biết trời cao đất rộng Hồ Tôn. Nhưng hắn còn sót lại lý trí gắt gao đè lại cảm giác kích động này. Nơi đây là hắn thần thoại bản nguyên thế giới không giả, hắn tại giới này có thiên đạo gia trì, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, đánh giết một giới hình chiếu Hồ Tôn chỉ cần một kiếm liền có thể. Nhưng lại nguyên nhân chính là hắn thần thoại bản nguyên thế giới, hắn mới càng thêm sợ ném chuột vỡ bình. Nếu là bình thường khu vực, hắn ngược lại là không có cố kỵ nhiều như vậy. Nhưng tại nơi này, một khi hắn cùng Tôn Ngộ Không bộc phát đại chiến, Tôn Ngộ Không xem như ứng kiếp người, một khi đánh giết, sẽ trực tiếp trùng kích giới này bản nguyên, lung lay hắn thần thoại căn cơ. Kia xâm lấn giới này, nhìn chằm chằm ngoại đạo thần thoại Lục Trầm, chỉ sợ đang nóng trông hắn làm như thế. Đến lúc đó căn cơ bị hao tổn, thần thoại vị cách lung lay, mới thật sự là vạn kiếp bất phục. Huống chi, cái này Tôn Ngộ Không bây giờ là Tây Du Lượng Kiếp nhân vật mấu chốt, càng là tiệt giáo bên ngoài người nói chuyện, giết hắn, đưa tới phản ứng dây chuyền cùng ngập trời nhân quả, cho dù là hắn Văn Thủ, cũng chịu đựng không nổi. Đánh không được, mắng không qua, lưu ở nơi đây chỉ là tăng thêm nhục nhã. Văn Thủ Bồ Tát gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không kia ngang ngược cản rỡ mặt kỳ, nửa ngày, từ trong hàm răng gạt ra một câu, "Tốt, khá lắm Tề Thiên đại thánh, khá lắm tiệt giáo người nói chuyện. Hôm nay chi ngôn, bần tăng nhớ kỹ." Dứt lời, rốt cuộc không mặt mũi nào dừng lại, Phật quang một quyển, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cho nên ngay cả lời xã giao đều chẳng muốn lại nói, trực tiếp kìm nén nổi giận trong bụng, đầy bụi đất trở về Tây Thiên Linh Sơn. Mắt thấy Văn Thù Bồ Tát lại thật bị chửi đi, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng trợn mắt hốt mồm, nhìn về phía Tôn Ngộ Không ánh mắt tràn đầy kính sợ. Đường Tăng cũng là thở dài một tiếng, chắp tay trước ngực, không biết nên nói cái gì cho phải. Tôn Ngộ Không lại không để ý, đắc ý lắc lắc kim cô đồng, cười hát hát nói, "Cái gì Bồ Tát tôn giả, tại ta lão Tôn trước mặt sĩ diện, cũng không nhìn một chút ta hiện tại là ai nhà người. Sư phụ yên tâm, có ta lão Tôn cùng tiệt giáo các minh đệ tại, đảm bảo thuận thuận lợi lợi đưa ngài tới Tây Thiên Linh Sơn, đại lôi âm tự." Văn Thủ Bồ Tát đi mà quay lại, sắc mặt tâm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Hắn trực tiếp đi vào cựu phẩm kim liên phía dưới, đối với Phật Tổ Như Lai, đem vừa rồi tao ngộ từ đầu chí cuối nói ra, mặc dù cực kỳ gắng sức kiềm chế, trong giọng nói vẫn không khỏi mang tới mấy phần phẫn uất cùng bị khuất. Chư Phật Bồ Tát nghe vậy, đều là im lặng. Kia hầu tử phách lối, bọn hắn sớm có nghe thấy, bây giờ liền Văn Thủ Bồ Tát tự mình ra mặt đều bị không chút lưu tình mắng trở về, có thể thấy được có chỗ dựa, không lo ngại gì tới mức nào. Cứng rắn không được, mềm vô hiệu, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem Tây Du công đức bị tiệt giáo từng bước xâm chiếm. Văn Thủ Bồ Tát hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quần cảm xúc, trầm giọng nói, "Phật Tổ, kia Lục Trầm cùng tiệt giáo đã thành khí hậu, cưỡng ép đập võ, liên lụy quá lớn, tại ta Linh Sơn hại lớn hơn lợi. Vì kế hoạch hôm nay, có lẽ chỉ có đàm phán một đường." Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua chư Phật, đi sứ tiến về Kim Ngao đảo, mời kia Lục Trầm cùng bản Tây Du đại kế, cùng nó để bọn hắn trong bóng tối không ngừng cả tay, cướp đoạt, không bằng đem nó kéo lại chỗ sáng, xác định quy củ, cùng chia khí vận. Mặc dù cần nhường ra bộ phận lợi ích, nhưng dù sao cũng tốt hơn bây giờ như vậy, bị không ngừng hút máu, lại không thể làm gì. Phật Tổ Như Lai ngồi ngay ngắn liên đài, giữa ngón tay Bồ Đề Tử chậm rãi bế động, tuệ nhãn bên trong quang mang lưu chuyển, thôi diễn các loại khả năng. Thật lâu, hắn chậm rãi gật đầu, thanh âm rộng lớn mà trầm thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệt, liền theo Văn Thủ Tôn giả lời nói, đi sứ tiến về Kim Ngao Đảo, mời Tiệt Giáo giáo chủ Lục Trầm cùng bàn Tây Du sự tình. Kim Ngao Đảo, Bích Du cung chính điện, thiên vân lượn lờ, đạo vận giạt giảo. Lục Trầm ngồi ngay ngắn chủ vị, thanh sam lạnh nhạt, vẻ mặt bình thản. Dưới tay tả hữu, Ma Ha Ca Diếp cùng Thái Bạch Kim Tinh riêng phần mình an tọa, trước mặt bàn ngọc thượng tiên trà mở mịt, hương khí lượn lờ. Lục đạo chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ma Ha Ca Diếp chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, ngựa khí lại mang theo một tia rất quen ý cười, linh sơn trên dưới, đối đạo chủ phong thái, thật là tưởng niệm cực kỳ. Thái Bạch Kim Tinh cũng phất trần quét nhẹ, ha ha cười nói, Lục đạo hữu, hồi lâu không thấy, phong thái càng hơn trước kia. Thiên đỉnh chư vị đồng liêu, cũng thường nhớ tới đạo hữu ngày xưa tình nghĩa a. Lục Trầm nghe vậy, không khỏi mỉm cười. Hai người này, một cái đại biểu linh sơn, một cái đại biểu thiên đỉnh, giờ phút này lại giống như là đến đi thân thăm bạn đồng dạng, trong ngôn ngữ lộ ra thân cận. Tâm hắn biết rõ ràng, cái này mấy trăm năm lợi ích qua lại, đã sớm đem rất nhiều chuyện biến phức tạp mà vi diệu. Hai vị đạo hữu khách khí. Lục Trầm đưa tay hư dẫn, ra hiệu dùng trà, không biết hôm nay cùng nhau mà đến, cần làm chuyện gì. Ma Ha Ca Diếp cùng Thái Bạch Kim Tinh liếc nhau, đều biết Lục Trầm là tại biết rõ còn cố hỏi, nhưng cũng không nói ra. Ma Ha Ca Diếp than nhẹ một tiếng, trước tiên mở miệng, không dối gạt đạo chủ, Tây Du sự tình, liên quan đến tam giới khí vận lưu chuyển, Phật đạo hưng suy. Không sai, bây giờ trên đường khó khăn chắc trở nhiều lần sinh, rất nhiều an bài. Ai, có nhiều biến cố. Cứ thế mãi, chỉ sợ duyên ngộ thỉnh kinh giờ, tại thiên đạo, tại chúng sinh đều không phải việc thiện. Thái Bạch Kim Tinh tiếp lời nói, vẻ mặt lo lắng, đúng vậy a, Lục đạo hữu. Thiên đình cũng cảm giác khó giải quyết, rất nhiều tinh quan hạ giới ứng tiếp, lại có nhiều ngoài ý muốn. Thiên đình kho tàng là chuộc, là mời về chư vị tiên quan, đã có chút căng thẳng. Lại như vậy xuống dưới, chỉ sợ thiên đình vận chuyển đều muốn chịu ảnh hưởng, đến lúc đó tam giới trật tự hỗn loạn, sợ sinh đại họa. Hai người kẻ sướng người họa, đem linh sơn cùng thiên đình khó xử em hai nói. Lục Trầm lặng lặng nghe, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười như có như không, thẳng đến hai người nói xong, hắn mới chậm rãi buông xuống chén trà. Hai vị đạo hữu khó xử, Lục Mỗ cảm động lây. Hắn ngữ khí bình thản, ánh mắt đảo qua hai người, Tây Du chính là thiên đạo định số, liên quan đến tương sinh, xác thực không cho sơ thất. Ta Tiệt Giáo cũng không muốn thấy tam giới dung chuyển. Hắn chuyện hơi đổi, mang theo một tia hiểu rõ, chỉ là cơ duyên phía trước, ta giáo môn nhân đệ tử cũng cần tu hành tư lương, nhu cầu một phần công đức khí vận, đây là số trời cho phép, cũng là nhân chi thường tình. Chắc hẳn hai vị cũng có thể lý giải. Ma Ha Ca Diếp cùng Thái Bạch Kim Tinh liên tục gật đầu, lý giải, lý giải. Lục Trầm mỉm cười, không còn vòng vo, nếu như thế, nói trắng ra, Tây Du trên đường, yêu ma cũng tốt, tiên vật chuyển thế cũng được, đều có duyên phận. Ta Tiệt Giáo có thể hứa hẹn, không còn chủ động mời người về đảo, cũng không còn tận lực ngăn cản đi về phía Tây. Nhưng, nên ta Tiệt Giáo cơ duyên, nửa phần không thể để cho. Linh Sơn cùng Thiên Đình, cần cứ ra tay, rõ ràng nào kiếp nạn khí vận công đức, thuộc về ta Tiệt Giáo tất cả. Ngoài ra, quá khứ đủ loại, cũng cần có chỗ để bù, dẹp an ta giáo môn nhân trí tâm. Như ứng việc này, Tây Du có thể thuận lợi tiến lên, tam phương được lợi. Nếu không ứng, Lục Trầm không hề tiếp tục nói, chỉ là nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi phù lá. Ma Ha Ca Diếp cùng Thái Bạch Kim Tinh trong lòng nghiêm nghị, biết đây là tối hậu thư. Hai người lần nữa đối mặt, âm thầm lấy thần niệm giao lưu một lát. Cuối cùng từ Ma Ha Ca Diếp mở miệng, Lục đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, bần tăng bội phục. Việc này chúng ta có thể thay đáp ứng, chỉ là cụ thể điều khoản còn cần tinh tế thương thảo. Thiện. Lục Trầm mỉm cười gật đầu, lập tức phủi tay. Đã sớm chuẩn bị tiên nga lực sĩ nối đuôi nhau mà bảo, đem từng kiện bảo quang ánh ánh, linh khí bức người kỳ chân dị bảo dâng lên, đều là ngoại giới khó tìm chi vật, chất đầy hai người trước mặt bàn ngọc. Chỉ là lễ mọn, không thành kính ý hai vị đạo hữu buôn tàu vất vả, quyển tác nhuận bút chi tư. Lục Trầm ngữ khí tùy ý, dường như đưa ra chỉ là bình thường quà quê. Ma Ha Ca Diếp cùng Thái Bạch Kim Tinh nhìn xem kia rực rỡ muôn màu chất bảo, trong mắt đều hiện lên một tia sốt ruột, nụ cười trên mặt càng tăng lên, nói cảm ơn liên tục, gọi thẳng Lục đạo chủ quá khách qua đường khí. Lại thương nghị một chút chi tiết sau, hai người vừa lòng thỏa ý, mang theo bước đầu hiệp nghị cùng đẩy túi chất bảo, cáo từ rời đi. Chương 173, cứ ra tay, cùng chia khí vận. Chương 173, cứ ra tay, cùng chia khí vận. Đưa tiến hai người, Lục Trầm quay người trở lại hậu điện. Sớm đã chờ ở đây Triệu Công Minh, Tam Tiêu Nương Nương bọn người lập tức xuống tới. Triệu Công Minh tính tình nhất gấp, mặt đen bên trên mang theo vài phần không hiểu cùng đội vàng, Lục huynh đệ, vì sao muốn cùng bọn hắn đàm phán? Bây giờ Tây Du trên đường, chỗ tốt tận về ta Tiệt Giáo, Linh Sơn cùng Thiên Đình chỉ có thể dương mắt nhìn. Chính là ta chờ trắng trận cấp lấy công đức khí vận tốt đẹp thời cơ a. Bích Tiêu cũng điếu môi nói, chính là, cùng bọn hắn có chuyện gì đang nói? Trực tiếp đoạn, thu phục chính là. Lục Trầm nhìn xem đám người, lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, Triệu huynh, Bích Tiêu muội tử, chỗ tốt là không thể toàn chiếm. Vì sao? Quỳnh Tiêu nhẹ giọng hỏi. Chó cùng rất dậu, thỏ gấp cắn người. Lục Trầm chậm rãi nói, chúng ta bây giờ mặc dù thế lớn, càng có phong thần bảng nơi tay, nhưng nếu đem Linh Sơn cùng Thiên Đình bước đến tuyệt cảnh, bọn hắn bỏ qua ra mặt, không để ý một cái giá lớn liên thủ phản công, cho dù chúng ta có thể thắng, cũng hẳn là thắng thảm. Kim Ngao đảo cơ nghiệp sợ đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhiều năm tâm huyết nước chảy về biển đông. Húng chi ánh mắt của hắn đảo qua đám người, mang theo thâm ý, kia Văn Thủ Bồ Tát từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm, Phật Tổ Như Lai cùng Ngọc Đế cũng không phải dễ dễ treo người. Thật tới sinh tử tồn vong lúc, bọn hắn chưa hẳn không có liều chết đánh cược một lần át chủ bài. Đàm phán, vạch ra nói tới, nhìn như nhường ra một bộ phận lợi ích, kỳ thực là lấy lui làm tiến. Chúng ta thu được danh chính ngôn thuận chia cắt Tây Du công đức khí vận quyền lợi, tránh khỏi cùng hai nhà đồng thời tử chiến phong hiểm, càng có thể mượn cơ hội này, đem Thiệt giáo địa vị hoàn toàn vững chắc xuống, cùng Linh Sơn, Thiên Đình hình thành thế chân bạc. Như thế, mới có thể tế thủy trường lưu, là ta Thiệt giáo mưu đến vạn thế không đổi chi cơ nghiệp. Đám người nghe vậy, tinh tế suy tư, trên mặt không hiểu dần dần hóa thành giật mình cùng thâm phục. Vân Tiêu gật đầu than nhẹ, lục sư đệ suy nghĩ chu đáo, mưu tính sâu xa, ta không chờ được nữa. Văn Trọng đuốt dâu nói, không tệ, vừa không thể lâu, nhu không thể giữ. Co được giãn được, mới là lâu dài chi đạo. Triệu Công Minh cũng gãi đầu một cái, cười ha ha một tiếng, là ta láo Triệu nghĩ lầm. Vẫn là Lục huynh đệ thấy xa. Tế thủy trường lưu, tế thủy trường lưu tốt. Thấy mọi người lý giải, Lục trầm trong lòng nhất định. Hắn chắp tay nhìn về phía ngoài điện biển mây, cảm thụ được thể nội kêu bởi vì thu lấy hoàng phong quái, bắt cóc tống tiền tinh quân, cùng lần này đàm phán xu hướng tâm lý bình thường dẫn động, càng thêm bàng bạc công đức khí vận ngay tại hội tụ. Như là giang hà hợp biển, tuôn trào không ngừng. Chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể xông phá tầng kia kiên cố hàng rào, dẫn động tự thân thần thoại vị cách lần nữa thăng hoa. Khoe miệng của hắn không khỏi câu lên một vệt mong đợi đường cong. Nhanh hơn, chỉ đợi phần này hiệp nghị hoàn toàn chứng thực, công đức viên mãn thời điểm chính là hắn. Đột phá lúc, đến lúc đó, tuy là văn thù đích thân đến, hắn thì sợ cái gì có. Cái này Tây Du khí vận, hắn Lục trầm chắc chắn phải có được. Cái này hồng hoang cách cục cũng nên thay đổi một chút. Ma Ha Ca Diếp cùng Thái Bạch Kim Tinh được Lục trầm tin chính xác, không dám thất lễ, riêng phần mình lái đội quang, quay lại Linh Sơn cùng Thiên Đình phục mệnh. Linh Sơn đại lôi âm tự bên trong, Phật Tổ Như Lai sau khi nghe xong Ma Ha Ca Diếp kỹ càng hồi bẩm, giữa ngón tay vê động bồ đề tử có chút dừng lại, tuệ nhãn bên trong quang mang lưu chuyển, chờ mặt thật lâu. Điện hạ chư Phật Bồ Tát cũng là vẻ mặt khác nhau, có căm giận bất bình người, cũng có âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng, Phật Tổ chậm rãi mở miệng nói, nếu như thế, liền theo hắn lời nói, Tây Du khí vận liên quan đến đại cục, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Một bên khác Lăng Tiêu Bảo điện bên trên, Ngọc Đế nghe nói Thái Bạch Kim Tinh mang về tin tức, sắc mặt âm tình bất định, cầm Long Ỷ Lan Can ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Trong lòng của hắn tất nhiên là vạn phần không muốn, đường đường tam giới chúng chủ, lại muốn cùng một đám nghịch tặc chia đều khí vận, quả thực là vô cùng nhục nhã. Có thể vừa nghĩ tới dông tuyết bảo khố, nghĩ đến những cái kêu bóp tại trong tay đối phương được điểm, nghĩ đến như thật vạch mặt khả năng đưa tới hậu quả, cơn giận này cuối cùng vẫn là mạnh mẽ nuốt xuống. Chuẩn đấu. Ngọc Đế cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này. Ý chỉ một chút, song phương lại không dị nghị. Rất nhanh, liền định ra tại Hoa Quả Sơn sẽ kết lại, cùng bản quy tắc chi tiết. Một ngày này, Hoa Quả Sơn thủy liêm động trước, tường vân lượn lờ, tiên quang ẩn hiện. Ma Ha Ca Diếp đại biểu Linh Sơn, Thái Bạch Kim Tinh đại biểu Thiên Đình, Triệu Công Minh thì xem như Tiệt giáo đại diện toàn quyền, tam phương tề tụ nơi này. Tôn Ngộ Không xem như chủ nhà kiêm Tiệt giáo người nói chuyện, Đại Mã Kim Đao ngồi chủ vị ghế đá, vò đầu bứt tai, nhìn phía dưới ba vị đại lao chỉ cảm thấy mới lạ lại uy phong. Hắc hắc, không nghĩ tới ta lão Tôn cái này Hoa Quả Sơn, cũng có như vậy náo nhiệt thời điểm. Hắn nhếch miệng cười nói, thuận tay cầm lên một cái bản đảo gặm một cái. Triệu Công Minh cùng Ma Ha Ca Diếp, Thái Bạch Kim Tinh lẫn nhau chào, hàn huyên vài câu, liền trực tiếp cắt vào chính đề. Ma Ha Ca Diếp chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, A Di Đà Phật, đã là hòa khí mà đến, quá khứ đủ loại, tựa như mây khói tan đi. Tây Du trên đường đã xảy ra sự tình, bất luận được mất, một mực bất luận, chư vị nghĩ như thế nào? Thái Bạch Kim Tinh phất trần quét nhẹ, gật đầu phụ họa, lão hủ cũng cảm giác lời ấy đại thiện, dây dưa nợ cũ, đồ tổn thương hòa khí, tại đại cục vô ích. Triệu Công Minh mặt đen bên trên lộ ra hào sảng nụ cười, vung tay lên, không có vấn đề. Ta lão Triệu cũng không phải tính toán chi ly người, chuyện quá khứ, là tiên. Tam phương như vậy đạt thành chung nhận thức, bỏ qua trước kia. Tiếp lấy, chính là mấu chốt nhất khí vận phân phối. Triệu Công Minh đã sớm chuẩn bị, lấy ra một quyển ngọc giản, phía trên bày ra Lục Trầm cùng hắn thương nghị sơ bộ phương án. Trải qua một phen nhìn như bình thản, kỳ thực giấu giếm lời nói sắc bén có kẻ mà cả, cuối cùng định ra quý củ. Từ hôm nay trở đi, Tây Du lượng tiếp diễn sinh chi công đức khí vận, Thiên Đình, Linh Sơn, Thiệt giáo Tam Phương đều chiếm thứ ba thành. Còn thừa một thành thì chuyên thuộc về Tôn Ngộ Không, giúp đỡ tích lũy công đức, thành tựu ngày sau đấu chiến thắng Phật chi chính quả. Nay nghị một thành, thủy liêm động trước lập tức bầu không khí bừng lòng. Ma Ha Ca Diếp cùng Thái Bạch Kim Tinh nhìn nhau cười một tiếng, dù chưa lại toàn công, nhưng cũng coi là nhà mình tranh đến danh phận cùng ổn định số định mức, tránh khỏi kết quả xấu nhất. Triệu Công Minh lại càng hài lòng, Thiệt giáo từ không tới có, mạnh mẽ theo hai đại cự đầu trong tay giành lại ba thành khí vận, đã là trước nay chưa từng có thắng lợi. Tôn Ngộ Không nghe được chính mình độc chiếm một thành, càng là mừng đến vò đầu bứt tai, luôn mồm khen hay, tốt tốt tốt. Quy củ này định thật tốt. Ta lão Tôn không có phí công làm lời này sự tình người. Quy củ cố định, Tam Vương lấy thiên đạo làm gương, lập xuống minh ước, kim quang lóe lên, khế ước đã thành, nhân quả liên lụy. Sẽ kết lại đã chắc chắn, Ma Ha Ca Diếp cùng Thái Bạch Kim Tinh liền cáo từ rời đi, riêng phần mình hồi bẩm. Triệu Công Minh cũng cùng Tôn Ngộ Không đàm đạo vài câu sau, trở về Kim Ngao đảo hướng Lục Trầm phục mệnh. Hoa Quả Sơn rất nhanh khôi phục ngày xưa ồn ào náo động, bầy khỉ vui đùa ầm ĩ, dường như vừa rồi kia quyết định tam giới khí vận đi hướng hội đàm chưa hề xảy ra. Chỉ là từ hôm nay trở đi, cái này Tây Du trên đường quý củ, lại là muốn biến bên trên biến đổi. Nguyên bản thuộc về Linh Sơn cùng Thiên Đình thịnh yến, bây giờ Tiệt giáo cũng phải lên bàn ăn cơm. Chương 174, Tây Du chắc chắn, công đức thành. Chương 174, Tây Du chắc chắn, công đức thành. Thế là từ này một ngày lên, Tây Du trên đường hòa phòng đột nhiên biến đổi. Linh Sơn phương diện vẫn như cũ làm từng bước an bài kiếp nạn, chỉ là không còn như trước đó như vậy che giấu, ngược lại thoải mái thông cáo các phương. Vị kia Bồ Tát tọa kỵ khi nào hạ giới, ở nơi nào khó xử thỉnh kinh người, cần kinh nghiệm mấy ngày, công đức bao nhiêu, đều là công khai ghi giá, rõ rõ ràng ràng. Thiên đình cũng là như thế, vị kia tinh quân, tiên quan trực luân phiên hạ phàm ứng tiếp, khi nào đi, khi nào về, đều theo điều lệ làm việc, ngay ngắn trật tự. Mà tiệt giáo bên này, càng là hòa khí sinh tài. Gặp phải Linh Sơn hoặc Thiên đình an bài người một nhà, Tôn Ngộ không chỉ cần lộ ra tiệt giáo người nói chuyện lệnh bài, đối phương phần lớn sẽ tạo thuận lợi, đi đi ngang qua sân khấu, thậm chí âm thầm cung cấp chút nội bộ tin tức. Như gặp phải những cái kia chân chính giả tính khó thuần, không quá mức đối cảnh yêu ma, Kim Ngao đạo liền sẽ kịp thời phái người đến đây, thuyết phục quy y tiệt giáo, chú tu đại đạo. Trong lúc nhất thời, Tây Du trên đường đúng là dị thường hài hòa. Đánh nhau cảnh tượng vẫn như cũ đặc sắc xuất hiện, thần thông pháp bảo vẫn như cũ làm cho người hoa mắt, nhưng thiếu đi người chết ta sống lệ khí, nhiều hơn mấy phần ngầm hiểu ý an ý thỉnh kinh đội ngũ một đường bước đi, đúng là trôi chạy không ít. Đường Tăng ngẫu nhiên cũng biết nghi hoặc, vì sao bây giờ yêu ma như vậy thông tình đạt lý, nhưng thấy Tôn Ngộ không xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, mọi việc trôi chạy, liền cũng chỉ cho là Phật pháp cảm hóa, thiên đạo phù hộ, không tra cứu thêm nữa. Chư bát giới cùng Sa Tăng mừng rỡ thanh nhàn, tất nhiên là không có dị nghị. Khí vận như là vô hình suối lưu, dựa theo cố định số lượng, liên tục không ngừng hợp thành hướng thiên đỉnh, Linh Sơn, Kim Ngao đảo, cùng Tôn Ngộ không thể nội. Tất cả, tựa hồ cũng đang hướng phía cùng có lợi cục diện phát triển. Nhưng mà, tại cái này nhìn như bình tĩnh dưới mặt hồ, lại là quần quần sóng ngầm. Ngồi ngay ngắn Kim Ngao đảo bích dù cung bên trong lục trầm, cảm thụ được kia không ngừng tụ đến bàng bạc khí vận cùng công đức, khóe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không. Ánh mắt của hắn dường như đã xuyên thấu hư không, thấy được vậy cuối cùng phá kén thành bướm thời điểm. Nhanh hơn, cũng nhanh. Mà tại một bên khác, Văn Thủ Bồ Tát cũng tại Linh Sơn tịnh thổ chỗ sâu, tiến lặng tôi diễn, tĩnh tâm chờ đợi. Hắn tuệ nhãn bên trong, tỏa ra Tây Du trên đường một chút biến hóa, nhìn xem cái kia vốn nên tận về Phật môn công đức khí vận, bị Kim Ngao đảo mạnh mẽ điểm đi ba thành, trong lòng hàn ý càng thịnh. Nhưng hắn cũng không nóng lòng nhất thời. Hắn đang chờ, chờ Tây Du hoàn toàn kết thúc, thiên đạo công đức hoàn toàn hạ xuống, nhân quả tạm thời chấm dứt một phút này. Đến lúc đó, chính là hắn lấy lôi đỉnh chi uy, đánh tan, đem toàn bộ Kim Ngao đảo theo cái này trong tam giới hoàn toàn xóa đi thời điểm. Nhất là lục trầm cái này ngoại đạo thần thoại, chiếm đoạt phong thần bảng, nhiễu loạn thiên mệnh, nhất định phải theo hắn bản nguyên thần lời nói thế giới bên trong hoàn toàn gạt bỏ. Nếu không, có này hai họa ngầm ở bên, hắn Văn Thủ chắc chắn đạo tâm bị lòng đong, ngày đêm khó ngủ. Thời gian, ngay tại cái này nhìn như bình tĩnh, kỳ thực giấu giếm sát cơ bầu không khí bên trong, lặng yên trôi qua. Đi về phía tây trên đường, tuy có khó khăn chắc trở, lại không sóng to gió lớn. Thỉnh kinh đội ngũ một đi ngang qua quan trạng tướng, tuy có yêu ma chặn đường, lại phần lớn hữu kinh vô hiểm, thậm chí thành tiệt giáo lớn mạnh tư lương. Rốt cục, một ngày này, Linh Sơn thấy ở xa xa, Lăng Vân Tiên Độ tiếp dẫn Phật Tổ lái không đáy thuyền cùng nhau đợi. Đường Tăng sư đổ leo lên bị ngạ, bỏ đi phàm thai, bước vào Linh Sơn thánh địa, tại đại lôi âm tự bên trong, bái kiến Phật Tổ Như Lai. Một phen khảo nghiệm, một phen đối đáp, cuối cùng lấy được Tam Tạng chân kinh, tổng cộng 35 bộ, 15,144 quyển. Công đức viên mãn, thiên đạo cảm ứng, mênh mông vô biên huyền hoàng công đức chi khí, hỗn hợp có bảng bạc sáng chói Phật môn nguyện lực, tự cửu thiên rủ xuống, như là kim sắc thác nước, phân biệt rót vào trong thỉnh kinh năm người tổ cùng tương quan tiên Phật thần thánh chi thân. Đường Tăng đến chứng cây đàn hương công đức Phật, Tôn Ngộ không đến chứng đấu chiến thắng Phật, Chư Bát Giới là tịnh đàn sứ giả, Sa Hòa Thượng là kim thân La Hán, Tiểu Bạch Long là bát bộ thiên long rộng lực Bồ Tát. Riêng phần mình quý vị, Phật quang phổ chiếu. Mà ở đằng kia Đông Hải Kim Ngao đảo bên trên, cũng đồng thời trời ban điểm lành, công đức như biển. Dựa theo thiên đạo minh ước, thuộc về tiệt giáo ba thành khí vận công đức, vượt qua hư không, ở bang giáng lâm. Toàn bộ Kim Ngao đảo bị phủ lên thành huy hoàng khắp trốn kim sắc, ở trên đảo tất cả tiệt giáo môn nhân đều tắm rửa tại công đức kim quang bên trong, tu vi bình cảnh bừng lòng, đạo hạnh phóng đại. Mà ngồi ngay ngắn thừa đạo đài trung ương lục trầm, cảm thụ là cường liệt nhất. Đoạn đường này đi tới trùng kiến tiệt giáo chỗ hội tụ khổng lồ khí vận, tại lúc này, cùng cái này ba thành Tây Du kết thúc công đức hoàn toàn dung hợp, như là nhóm lửa thùng thuốc nổ kia một chút tinh hỏa. Vâng, lục trầm thể nội phảng phất có thứ gì vỡ vụn. Hắn thành tựu thần thoại đại la trước cuối cùng nan quan, tại cái này huy hoàng công đức kim quang trùng kích vào, như là băng tuyết tăng dã, trong nháy mắt sụp đổ. Tu vi của hắn, tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng tiểu thăng. Khí tức quanh người liên tiếp trèo cao, thanh sang không gió mà bay, bay phất phới. Mi tâm điểm này thần thoại quang ấn, trước kia chỗ không có độ sáng lập lại lên, quang mang xuyên thấu cung điện, bay thẳng vân tiêu, cùng kia công đức kim quang hòa lẫn. Một cố áp đảo giới này phát tắc phía trên, mang theo chư thiên vạn giới khí tức bàng bạc uy áp, lấy hắn làm trung tâm, ầm vang quyết tán ra đến. Nước chảy thành sông, phá bỡ mà vào thần thoại chi cảnh. Nhưng mà, ngay tại lục trầm tu vi đột phá, khí tức chưa hoàn toàn vững chắc, Kim Ngao đảo trên giới đều đắm chìm ở công đức gia thân, đột phá vui mừng như điên bên trong lúc. Dị biến nảy sinh. Cửu thiên phía trên, kia nguyên bản tường hòa công đức kim vân bỗng nhiên bị một cỗ vô hình đại lực xé mở. Một cái to lớn vô cùng, dường như từ vô tận Phật quang cùng trí tuệ kiếm ý ngưng tụ mà thành bàn tay, che khuất bầu trời, bao trùm toàn bộ Kim Ngao đảo thiên cung. Dưới bàn tay, không gian ngưng kết, thời gian đình trệ, vạn vật tàn lụi. Một đạo băng lãnh, uy nghiêm, mang theo vô biên sát ý thanh âm, như là cửu thiên lôi đỉnh, ở vang nổ vang tại mỗi một cái tiệt giáo môn nhân tâm thần chỗ sâu, lục trầm. Tây Du đã xong, nhân quả tạm. Hôm nay, chính là ngươi cái này ngoại đạo thần thoại, thân tử đạo tiêu, Kim Ngao đảo hủy diệt thời điểm. Thanh âm rơi xuống, kia bàn tay khổng lồ chậm rãi đè xuống, chưa gần người. Tiêu kinh khủng uy áp đã để Kim Ngao đảo hộ đảo kết giới phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, ở trên đảo tu vi hơi thấp đệ tử càng là trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, miệng mũi chảy máu. Văn Thù Bồ Tát chân thân rốt cục giáng lâm. Hắn hiện ra thần thoại đại la pháp tướng, tràn ngập thiên địa, dường như này phương thế giới chúa tể, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới kia nhỏ bé kim ngao đảo, cùng trên đảo lục trầm. Gạt bỏ kẻ này, ngay tại hôm nay. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, cùng Văn Thù Bồ Tát kia tuyên cáo tử vong băng lãnh lời nói. Vừa mới đột phá lục trầm, chậm rãi ngẩng đầu. Trên mặt hắn chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một vẻ kỳ dị mà ung dung nụ cười. Hắn cảm thụ được thể nội kia lao nhanh không thôi, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt thần thoại chi lực. Hắn đón Văn Thù Bồ Tát kia sắc bén như tuệ kiếm ánh mắt, nhẹ nhàng bước ra một bước, thân hình liền đã xuất hiện tại Kim Ngao Đảo Thiên Khung phía trên, cùng kia to lớn Phật trưởng xa xa đối lập. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng quanh quẩn giữa thiên địa, mang theo một tia nhàn nhạt đùa cợt cũng không thể nghi ngờ tự tin. Văn Thù, ngươi cho rằng có thể tùy tiện mạn sát ta? Ta muốn, ngươi sai. Chương 175, lung lay Văn Thù thần thoại bản nguyên. Chương 175, lung lay Văn Thù thần thoại bản nguyên. Văn Thù Bồ Tát kia ẩn chứa vô biên sát ý cự trưởng ầm vang đè xuống, Phật quang hừng hực, tuệ kiếm phong mang cắt chém hư không, phản phất muốn đem toàn bộ Kim Ngao Đảo tính cả Lục Trầm cùng nhau theo phương thiên địa này hoàn toàn xóa đi. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Lục Trầm chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước. Quanh thân kia mới vào thần thoại đại la, chưa hoàn toàn vững chắc khí tức, chẳng những không có mảy may phù phiếm, ngược lại tại một bước ở giữa cô động như thép, nặng nề như núi. Hắn cũng không thi triển bất kỳ kinh thiên động địa thần thông, chỉ là vô cùng đơn giản, một quyền hướng lên bung ra. Quyền ra y mắng, lại dẫn động từ nơi sâu xa, kia nguồn gốc từ vô số hắn ta thế giới, gánh chịu lấy người người là long hoành nguyện bàng bạc nguyện lực. Vâng, quyền trưởng tương giao, không có trong dự đoán kinh thiên bạo tạc, chỉ có một cố khó nói lên lời, dường như hai cái khác biệt tính chất vũ trụ ầm vang đụng nhau nột ngạt tiếng vang, lấy ba chạm điểm làm trung tâm, sóng gợn vô hình trong nháy mắt quyết tán ra đến, những nơi đi qua, không gian như là mặt kính giống như vỡ vụn thành từng mảnh, hiện lộ ra phía sau kỳ quái hỗn độn loạn lưu. Kim Ngao Đảo kịch liệt rung động, hộ đảo kết giới sáng tối chập chờn. Nếu không phải có thiên đạo công đức cùng tiệt giáo khí vận gia trì, chỉ sợ lần này liền muốn vỡ nát non lửa. Văn Thù Bồ Tát kia đủ để nghiền nát sao trời, phá diệt vạn pháp tự trường, lại bị Lục Trầm cái này nhìn như thường thường không có gì lạ một quyền, mạnh mẽ ngăn khuất giữa không trung. Không được tiến thêm. Cái gì? Văn Thù Bồ Tát pháp tướng trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin. Hắn tuy biết Lục Trầm mượn Tây Du công đức đột phá thần thoại đại la, nhưng mới vào này cảnh, căn cơ chưa ổn, cùng hắn cái này sớm đã ở đây cảnh thâm canh vô số tuyến nguyện, chấp trưởng một phương thần thoại bản nguyên thế giới tồn tại so sánh, lẽ ra nên ngày đêm khác biệt mới đúng. Làm sao có thể chống đỡ được hắn nén giận một kích? Lục Trầm huyền lập hư không, thanh sam tại cuồng bạo năng lượng loạn lưu bên trong bay phất phới, hắn lắc lắc có chút run lên nằm đấm, trên mặt lộ ra một vẻ thoải mái mà bệ nghệ đủ cười. Văn Thủ, xem ra ngươi thần thoại không bằng ta thần thoại. Khắc xấu a. Lời còn chưa dứt, Lục Trầm chủ động xuất kích, thân hình hắn nhoáng một cái, dường như hóa thân ngàn vạn, mỗi một cái Lục Trầm đều thi triển ra hoàn toàn khác biệt thần thông. Có quyền ấn như núi, dung chuyển hoàn vũ; có chỉ mang như kiếm, xé rách thương khung; có nguyện lực hóa rồng, gào thét tinh hà; càng có bức tranh triển khai, chiếu rọi chư thiên. Kia là người khác người vì long hành nguyện ngưng tụ ngàn vạn pháp lý, vô số thần thông, vô số đạo vận, như là sôi trào mãnh liệt triều tịch, theo bốn phương tám hướng hướng phía Văn Thù Bồ Tát pháp tướng quét sạch mà đi. Văn Thù Bồ Tát tuệ nhãn bên trong tàn khốc càng tăng lên, quanh thân Phật quang hóa thành nhức vạn tuệ kiếm, tung hoành cắt chém, đem đánh tới thần thông từng cái chém chết. Kiếm quang cùng thần thông va chạm, bộc phát ra đủ để chôn vùi sao trời quang mang cùng tiếng vang, toàn bộ Đông Hải vì đó sôi trào, bầu trời bị xé nứt ra vô số vết nứt màu đen. Hai người lại thật đấu lực lượng ngang nhau, khó phân sàn sàn nhau. Mới vào thần thoại đại la lục trầm, bằng vào càng thêm khắc sâu, càng thêm hùng vĩ thần thoại căn cơ, mạnh mẽ chống đỡ Văn Thù Bồ Tát cái này uy tín lâu năm thần thoại đại la công phạt. Nghiệt chướng. Văn Thù Bồ Tát đánh mại không xong, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Hắn có thể cảm giác được, Lục Trầm thần thoại vị cách cực kỳ đặc thù, ẩn chứa khả năng cùng trưởng thành tính viễn siêu bình thường, người kia người vì long hoành nguyện càng là như là tinh tinh chi hỏa, ẩn chứa liệu nguyên chi thế, lại mơ hồ khắc chế hắn cái này khuynh hướng trí tuệ, quyết đoán, trật tự thần thoại đặc tính. Không thể trì hoãn được nữa. Văn Thù Bồ Tát trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt, một tiếng gầm nhẹ, vang vọng chư thiên, ma ha vô lượng, bản nhược quý nhất. Bản nguyên pháp tướng lộ ra. Ầm ầm. Toàn bộ thiên địa đống nhiên thất sắc. Vô cùng vô tận Phật quang tự Văn Thù Bồ Tát pháp tướng thể nội bộc phát, thân hình dường như cùng phương này thần thoại bản nguyên thế giới hoàn toàn dung hợp. Bầu trời hóa thành kim sắc trải qua quyển, đại địa biến vì liên đài đường vân, núi non sông ngòi đều hiện ra trí tuệ kiếm phù văn. Giờ phút này, hắn không phải tại sử dụng thế giới này lực lượng, hắn chính là phương thế giới này. Thế giới chính là cách khác cùng nhau kéo dài. Một cái càng thêm to lớn, càng thêm lương thực, dường như từ toàn bộ thế giới ý chí ngưng tụ mà thành Phật trường, chậm rãi khép lại. Trong lòng bàn tay, đương nhiên đó là Lục Trầm cùng Kim Ngao Đạo. Ma ha vô lượng, bên ngông ngông ngẩn. Thế giới đều ở Văn Thù trong lòng bàn tay. Tại cái này thế giới chân chính chi chủ, thần thoại bản nguyên pháp tướng uy áp hạ, vừa mới còn có thể chống lại Lục Trầm, lập tức lộ ra nhỏ bé như ở trước mắt, khí tức quanh người bị áp chế tới cực điểm. Nhưng mà, đối mặt cái này gần như tuyệt cảnh cục diện, Lục Trầm lại cười lên. Hắn nhìn về phía kia dường như hóa thân thiên địa, chấp trưởng tất cả Văn Thù Bồ Tát bản nguyên pháp tướng, ngữ khí vẫn như cũ thông dòng, thậm chí mang theo một tia trêu chọc, ngươi là coi là ta không biết cái này chiêu sao? Sau một khắc, tại Văn Thù Bồ Tát đống nhiên co vào con ngươi nhìn soi mói, Lục Trầm thân hình đống nhiên tiêu tán. Không, không phải tiêu tán, là dung nhập một loại nào đó càng hùng vĩ, càng căn bản tồn tại bên trong. Ông, một cỗ hoàn toàn khác biệt thần thoại khí tức phóng lên tận trời, bá đạo, đường hoàng, tràn đầy vô hạn khả năng cùng đồng bộ sinh cơ, trong nháy mắt xông phá văn thủ Bồ Tát thế giới phong tỏa. Một tôn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khổng lồ pháp tướng, tự kim ngao đảo đột ngột từ mặt đất mọc lên, đỉnh thiên lập địa. Cái này pháp tướng khuôn mặt mơ hồ, dường như ẩn chứa chúng sinh chi tướng, thân mang cựu long vờn quanh đế hoàng trường bảo, nhưng lại mang theo áo vải chất phát. Quanh thân có vô lượng kim quang như mưa vẩy xuống, mỗi một giọt kim quang bên trong đều phảng phất có một cái thế giới đang sinh diệt, đều có một người đang ra sức hướng lên, phát ra mệnh ta do ta không do trời hò hét. Đại hoàng nguyện nhân nhân như long tướng, lục trầm thần thoại bản nguyên pháp tướng hiện hiện. Hai tôn giống nhau khổng lồ, giống nhau ẩn chứa vô tận uy năng thần thoại pháp tướng, tại phương thiên địa này bên trong ầm vang đối lập, vẹn vẹn khí thế giao phong, liền nhường văn thủ Bồ Tát bản nguyên thần lời nói thế giới kịch liệt chấn động, thương khung băng liệt, đại địa lục trầm, tứ hải cuốn ngược. Vô số phụ thuộc vào giới này nhỏ bé bị diện, động thiên phúc địa, như là bọt biển giống như liên tiếp phá hủy. Thế giới căn cơ tại gào thét. Lục Trầm pháp tướng quan sát phía dưới bị hao tổn thế giới, cùng đối diện sắc mặt khó coi văn thủ Bồ Tát, tiếng cười sáng sủa, chuyển khắp hư không, "Văn thủ, coi như ngươi hôm nay thắng ta, lại như thế nào? Ngươi cái này kinh doanh nhất vạn năm bản nguyên thần lời nói thế giới, qua chiến dịch này, bản nguyên bị hao tổn, không có mấy cái nguyên hội khổ công, mơ tưởng khôi phục, đáng ra không?" Văn thủ Bồ Tát cảm thụ được thế giới bản nguyên truyền đến trận trận suy yếu cùng đau đớn, trên mặt cơ bắp co quắp, trong mắt lóe lên một tia thì đau, nhưng lập tức bị càng sâu ngoan lệ thay thế, cho dù hao tổn bản nguyên, hôm nay cũng tất nhiên diệt ngươi cái này mầm tai họa. Nếu không, mới thật sự là hậu hoạn vô tận. Minh ngoan bất linh. Lục Trầm pháp tướng hừ lạnh một tiếng, vậy liền chiến. Đại chiến tái khởi. Lần này, là thần thoại bản nguyên pháp tướng ở giữa va chạm. Văn thủ Bồ Tát pháp tướng dẫn động toàn bộ thế giới chi lực, ngàn vạn tuệ kiếm như là tinh hà rơi xuống, mỗi một kiếm đều ẩn chứa chặt đức trí tuệ, phá hủy si ngu vô thượng pháp lý. Thiên địa tại bọn hắn chiến đấu bên trong tiêu rên, vỡ vụn. Nhật nguyệt vô quang, tinh thần vẫn lạc, pháp tác sụp đổ. Chương 176, bỏ mình lại có làm sao, ta đã thành thần thoại đại la. Chương 176, bỏ mình lại có làm sao, ta đã thành thần thoại đại la. Trận chiến đấu này đã vượt ra khỏi bình thường tiên thần năng đủ lý giải phạm chủ, là hai loại khác biệt thần thoại khái niệm, hai loại khác biệt thế giới bản nguyên kịch liệt đụng nhau. Nhưng mà Lục Trầm trung quy là mới vào này cảnh, đối thần thoại chi lực vận dụng không bằng văn thủ Bồ Tát cay độc, pháp tướng tại liên miên bất tuyệt tấn công mạnh hạ, bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết rách, kim quang hơi có vẻ ảm đạm. Hắn dù sao tuổi trẻ, tích lũy hơi kém, dần dần đã rơi vào hạ phong. Nhưng Lục Trầm nhìn trước mắt gần như vỡ vụn thiên địa, cùng đối diện giống nhau khí tức bất ổn, pháp tướng quang mang chập chờn văn thủ, lại cười lên, trong tươi cười mang theo một tia trào phúng cùng khoái ý, "Văn thủ, ngươi thắng, nhưng cái này lại như thế nào? Ngươi thắng một trận chiến này, lại thua tương lai. Ngươi lút vạn năm khổ tu, vô tận tuế nguyệt kinh doanh, hôm nay toàn bộ hóa thành cho bụi." Văn thủ Bồ Tát nghe vậy, ánh mắt đột nhiên hung ác. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trầm kia cho dù rơi vào hạ phòng, vẫn như cũ ung dung không đội pháp tướng, trong lòng sát ý sôi trào tới đỉnh điểm. Kẻ này, tuyệt không thể giữ lại. "Lục Trầm, đây là ngươi bức ta." Văn thủ Bồ Tát thanh âm mang theo một tia đau lòng, càng nhiều hơn là quyết tuyệt, "Ta vốn không nguyện vận dụng càng nhiều thế giới nội tình, nhưng đã ngươi khăng khăng muốn chết, coi như tổn thất lại lớn, lại có làm sao?" Vừa dứt tiếng, Văn thủ Bồ Tát cái kia khổng lồ bản nguyên pháp tướng về sau, thư không đột nhiên vỡ ra bốn đạo to lớn lỗ hổng. Vâng. Bốn bộ hoàn toàn khác biệt, lại giống nhau mênh mông bảng bạc thế giới khí tức, như là bốn đầu lao nhanh giang hà, ở bang tụ hợp vào văn thủ Bồ Tát pháp tướng bên trong. Trong đó một giới, tràn đầy lưu ly Phật quang, chúng sinh tụ kinh. Một giới, trí tuệ kiếm ý ngút trời, chặt đức chân duyên. Một giới, bồ đề bóng cây lắc lư, thanh tịnh tự tại. Một giới, mạn đà la hoa đua nở, diệu pháp vô tận. Thì ra, văn thủ Bồ Tát ngoại trừ này phương bản nguyên thần lời nói thế giới bên ngoài, lại vẫn chấp trưởng lấy mặt khác bốn cái cường đại phụ thuộc thần thoại thế giới. Đạt được tứ đại thế giới chi lực quan chú, văn thủ Bồ Tát pháp tướng tiếp tục bành trướng thêm, biến vô cùng uy nghiêm, vô cùng năng thực, tản ra uy áp, làm cho cả gần như vỡ vụn bản nguyên thế giới đều tạm thời vững chắc. Hắn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt Lục Trầm, "Có thể bức ta vận dụng ngũ giới chi lực, Lục Trầm, ngươi đủ để kiêu ngạo. Hiện tại, hoàn toàn chôn vùi a." Pháp tướng khẽ động, năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay, kia tứ giới hư ảnh cùng bản nguyên thế giới lực lượng hoàn toàn dung hợp, hóa thành một đạo ẩn chứa ngũ phương thế giới sinh diệt, vô tận tuệ kiếm phong mang diệt thế chi quang. Như là vạn quả hàng tinh đồng thời bạo liệt, mang theo nghiền nát chư thiên, bình định lại địa hỏa thủy phong vô thượng vĩ lực, hướng phía Lục Trầm ầm vang rơi xuống. Quang mang chưa đến, Lục Trầm pháp tướng liền đã phát ra không chịu nổi gánh nặng băng liệt thanh âm, vết dạng cấp tốc lan tràn. "Sinh tử, chỉ ở sát na." Nhưng mà, đối mặt cái này tuyệt sát một kích, Lục Trầm pháp tướng kia mơ hồ khuôn mặt bên trên, chẳng những không có tuyệt vọng, ngược lại lộ ra một vẻ gần như điên cuồng quyết tuyệt cùng đùa cợt. "Văn thủ, ngươi muốn hoàn toàn mạn sát ta, và ngươi cái này ngũ giới chi lực còn chưa đủ." Lời còn chưa dứt, Lục Trầm kia sắp phá nát pháp tướng bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang óng ánh. Đây không phải là phòng ngự, cũng không phải phản kích, mà là thiêu đốt. Hắn lấy tự thân sơ thành, chưa vững chắc thần thoại đại la đạo quả làm dẫn, đem vừa mới hấp thu Tây Du công đức, tiệt giáo khí vận, thậm chí tự thân tất cả tồn tại căn cơ, toàn bộ nhóm lửa. Vâng anh, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng năng lượng, như là siêu tân tình bộc phát, lấy Lục Trầm pháp tướng làm hạt tâm, ở vang nổ tung. Đây không phải thần thông, không phải thuật pháp, mà là thuần túy nhất, triệt để nhất tồn tại bản thân tự hủy, thiêu đốt tất cả, chỉ vì sát na cực hạn nở rộ. Kia bị diệt tính quan mang, trong nháy mắt thôn vệ văn thủ Bồ Tát dốc hết ngũ giới chi lực phát ra diệt thế chi quang, cũng lấy càng thêm cuồng bạo, càng thêm không nói đạo lý trạng thái, hướng phía văn thủ Bồ Tát bản nguyên pháp tướng, cùng sau người kết nối bốn cái phụ thuộc thần thoại thế giới hư ảnh, mạnh mẽ đánh tới. Tên điên, người cái tên điên này. Văn thủ Bồ Tát sắc mặt biến, vừa kinh vừa sợ. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Lục Trầm càng như thế quả quyết, như thế không tiếc một cái giá lớn, dám trực tiếp thiêu đốt thần thoại đạo quả, đi này ngọc thạch câu phần tiến hành. Cái này đã không phải hiếu thắng đấu thắng, mà là từ đầu đến đuôi đồng quy vô tận. Giang giác, đứng núi chịu sào, văn thủ Bồ Tát kiêng ngưng tụ ngũ giới chi lực lớn đại phật trường, tại cùng tự bạo năng lượng tiếp xúc sát na, tựa như cùng như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay sau đó, năng lượng kinh khủng hồng lưu mạnh mẽ đâm vào hắn bản nguyên pháp tướng phía trên. Phúc. Văn thủ Bồ Tát pháp tướng cực chấn, kim quang bạo tán, lại bị mạnh mẽ đâm đến rút lui vạn dặm, thân thể cao lớn bên trên hiện đầy vết rách, khí tức trong nháy mắt hể bại hơn phân nửa. Cái này vẫn chưa xong, kia tự bạo năng lượng như là giỏi trong xương, dọc theo hắn cùng bốn cái phụ thuộc thế giới kết nối thông đạo, nghịch sông mà đi. Ầm ầm, bốn cái phụ thuộc thần thoại thế giới hư ảnh tại năng lượng trùng kích vào kịch liệt chập chờn, nội bộ phảng phất có vô số ngôi sao trong nháy mắt tạm đạm, sơn hà sụp đổ, pháp tắc gào thét. Dù chưa trực tiếp phá hủy, nhưng bản nguyên hiển nhiên bị thương nặng. Mà phương này là chủ chiến trường văn thủ bản nguyên thần lời nói thế giới, càng là nên đón cuối cùng tận thế. Bầu trời hoàn toàn hóa thành hỗn độn, đại địa lục trầm, tứ hải bốc hơi, vạn vật quy hư. Liên cơ bản nhất pháp tắc cũng bắt đầu sụp đổ, tiêu tán. Toàn bộ thế giới dường như bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ vào nát, ngay tại đi hướng hoàn toàn kết thúc. Vâng. Ngay tại thế giới sắp hoàn toàn băng diệt sát na, một cỗ minh ngông vô tình vượt lên trên vạn vật ý chí, đống nhiên giáng lâm. Thiên đạo tức giận. Giới này tuy là văn thủ bản nguyên thế giới, nhưng cũng tại thiên đạo giám sát phía dưới. Trình độ như vậy thế giới sụp đổ, đã nghiêm trọng xúc phạm thiên đạo ranh giới cuối cùng, quấy nhiễu thế giới vận chuyển. Vô tận hỗn độn thần lôi tự trong hư vô sinh ra, hóa thành nước vạn đầu màu tím đen lôi long, mang theo tịnh hóa tất cả, tái tạo trật tự căm giận ngút trời, cũng không phải là nhằm vào đã tiêu tán lục trầm, mà là toàn bộ hướng phía thụ trọng thương, khí tức cùng vỡ vụn thế giới chặt chẽ tương liên văn thủ Bồ Tát oanh kích mà đi. Ai da? Văn thủ Bồ Tát vốn là pháp tướng bị hao tổn, lại gặp cái này nguồn gốc từ hồng hoang bản nguyên thiên đạo thần lôi oanh kích, lập tức đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, quanh thân Phật quang tán loạn, pháp tướng cơ hồ duy trì không được, phát ra một tiếng không đè nén được gào lên đau đớn. Trong mắt của hắn tràn đầy vô tận lửa giận cùng biệt khuất. Nơi này mặc dù là hắn thần thoại bản nguyên thế giới, nhưng nguyên nhân chính là như thế giới bị hao tổn, hắn tiếp nhận phản phệ lớn nhất. Thiên đạo tức giận, hắn cũng đứng núi chịu sào. Đây cũng là lúc trước hắn một mực không muốn tự mình kết quả, cùng Lục Trầm tại giới này sinh tử tương bắc căn bản nguyên nhân. Giá quá lớn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trầm pháp tướng tự bạo tiêu tán kia mảnh hư vô, thần niệm điên cuồng đảo qua chư thiên và giới, mong muốn bảo đảm Lục Trầm đã hoàn toàn tiêu vong. Nhưng mà, không có. Lục Trầm thần thoại chi danh cũng không chân chính tiêu tán. Hắn chỉ là bị chính mình mượn nhờ thế giới phá hủy cùng thiên đạo phản vệ lực lượng, cưỡng ép trục xuất khỏi phương này thần thoại bản nguyên thế giới. Lục Trầm thần thoại chi danh vẫn tại chiếu rọi chư thiên. Hôn trướng, hôn trướng. Văn thủ Bồ Tát tức giận đến Phật thể run rẩy, trong lòng đang dỉ máu. Hắn thắng, lại thua rối tinh rối mù. Bản nguyên thế giới gần như báo hỏng, tứ đại phụ thuộc thế giới bản nguyên bị hao tổn, tự thân pháp tướng thụ trọng thương, còn cần tiếp nhận thiên đạo phản vệ đến tiếp sau ảnh hưởng. Ước vạn năm tích lũy, trận chiến ngày hôm nay, tổn thất vượt qua một nửa. Mà đối thủ, vẹn vẹn một cái mới vào thần thoại đại la hậu bối. Thậm chí đối phương đều không có cái gì tổn thất. Hắn không biết rõ Lục Trầm đến tột cùng là như thế nào vòng qua trùng điệp hàng rào, đem lực lượng như thế hoàn chỉnh xâm nhập hắn thần thoại bản nguyên thế giới. Càng nghĩ không thông, vì sao Lục Trầm có thể ở hắn sân nhà phát huy ra gần như toàn bộ thực lực, cuối cùng còn có thể lấy loại phương thức này kim tiền thoát xác. Lục Nạo, văn thủ Bồ Tát cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra cái tên này, trong mắt sát ý ngập trời, bất luận ngươi ẩn thân nơi nào, bất luận ngươi có cỡ nào thủ đoạn, thù này hận này, bẩn tăng nhớ kỹ, cuối cùng sẽ có một ngày, tất nhiên để ngươi hình thần câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Chương 177, tái chiến Ngô Sư Minh, đại vụ chân thân. Chương 177, tái chiến Ngô Sư Minh, đại vụ chân thân. Từ cái này văn thủ thần thoại bản nguyên thế giới tự bạo đạo quả, kim thiền thoát xác về sau, Lục Trầm chỉ cảm thấy tâm thần một hồi kịch liệt hoảng hốt, dường như xuyên thấu vô tận hư không cùng tầng tầng chiều không gian. Sau một khắc, hắn đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện chính mình đang bình yên xếp bằng ở Tà Nguyệt Tam Tinh động bên trong quen thuộc trên bộ đoàn. Khí tức quanh người hòa hợp không ngại, kia sơ thành không lâu thần thoại đại la đạo quả chẳng những không có bởi vì tự bạo bị hao tổn, ngược lại tại kinh nghiệm một phen cực hạn nở rộ cùng tái tạo sau, biến càng thêm ngưng thực, thâm thúy, cùng cái này chân chính hồng hoang bản nguyên đại giới mơ hồ của mình. Nơi đây mới là căn nguyên, mới là chân thực không giả hồng hoang. Trở về Lục Trầm trong lòng minh ngộ, cảm thụ được cùng trước đây bất kỳ một thế đều hoàn toàn khác biệt thiên địa pháp tắc cùng bàng bạc đạo vận, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Cơ hồ tại hắn tâm thần quy vị sát na, linh đài chỗ sâu, kia quyển quang hoa mở mịt bách thế họa quyển ứng nghiệm triển khai, quen thuộc tuyển hạng hiện hiện trong tim. Người kinh nghiệm chân linh chuyển thế, tại thần thoại thế giới đến chứng đại la, mang theo đạo quả trở về. Quay về bản nguyên hồng hoang, ngươi có thể lựa chọn kế thừa một hạng thu hoạch. 1. Tu vi 2, bảo bất 3, công đức 4, từ bỏ tất cả tuyển hạng, thu hoạch được một hạng năng lực Lục Trầm không chút do dự, tâm niệm quá chặt. Kế thừa tu vi. Vâng. Cũng không phải là đơn giản lực lượng bằng chú, mà là hắn thiên truy bách luyện, trải qua chư giới nghiệm chứng thần thoại đại la đạo quả, cùng lần này tại bản nguyên hồng hoang căn cơ hoàn toàn dung hợp, vững chắc. Mi tâm điểm này thần ấn quang mang nội liễm, lại càng thêm thâm thúy, dường như ẩn chứa một phương mới sinh vũ trụ, cùng cái này mênh mông vô ngần bản nguyên hồng hoang mơ hồ hô ứng. Khí tức của hắn hoàn toàn vững chắc tại thần thoại đại la ban đầu cảnh, nơi này giới, cũng tính là chân chính đăng đường nhập thất, có đặt chân chi cơ. Tu vi vững chắc sau, Lục Trầm tâm niệm vừa động, thần thức liền đã đảo qua Phương Tốn Sơn. Rất nhanh, hắn tại hậu sơn một chỗ thác nước dòng nước xiết phía dưới, tìm tới ngay tại rèn luyện chiến kỹ Tôn Ngộ Không. Nhưng thấy kia hầu tử cầm trong tay kim cô đồng, tại vạn trượng thác nước trùng kích vào múa như bay, côn ảnh tầng tầng, đem cùng bạo dòng nước toàn bộ xoắn nát, gạt ra, hình thành một mảnh không có nước khu vực. Quanh thân chiến ý ngút trời, dẫn động chu thiên tinh lực mơ hồ rủ xuống, kia thuần túy mà vàng bạc lực lượng, không ngờ mơ hồ đụng chạm đến thần thoại đại la cánh cửa. Chiến lực mạnh, càng là đủ để sánh vai bình thường thần thoại đại la. Khá lắm trời sinh thần thánh. Lục Trầm trong lòng cũng không khỏi tán thưởng. Cái con khỉ này theo hầu thiên phú, quả nhiên là được trời ưu ái, cho dù không có chính mình kia muôn đời luân hồi, chư giới mưu đồ cơ duyên, chỉ dựa vào tự thân khổ tu cùng tạo hóa, lại cũng tới mức độ này. Đợi một thời gian, tất nhiên lại là một vị uy chấn chư thiên thần thoại đại năng. Sư Minh, Tôn Ngộ Không phát giác được Lục Trầm khí tức, một cái cân đầu lật đến bên cạnh hắn, vò đầu bứt tai, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ngươi xuất quan. Vừa vặn. Ta lão Tôn cảm giác toàn thân là kình, đang muốn tìm kiếm Ngô Sư Minh lại sò tay một chút. Lần này nhất định phải đón hắn ba bữa. Lục Trầm gặp hắn chiến ý dâng cao, cùng mình không như mà hợp, lúc này cười nói, đang có ý này, ngươi ta lần này cùng đi, nhìn xem Ngô Sư Minh lại có gì thủ đoạn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sóng vai lái bất quang, thẳng đến linh đài Phương Thốn Sơn ngoài cửa, kia biển mây bên mở. Ngô Sư Minh vẫn như cũng là một thân vải thô áo gai, vai kiếm tuổi, đứng ở nguyên địa, dường như tuyên cổ như thế. Nhìn thấy cùng nhau mà đến Lục Trầm cùng Tôn Ngộ Không, trên mặt hắn lộ ra thuần phát đủ cười, ánh mắt tại trên thân hai người có chút dừng lại, nhẹ gật đầu. Xem ra, hai vị sư đệ lần này thu hoạch không nhỏ. Ngô Sư Minh buông xuống tuổi, ngữ khí bình thản, thật là chuẩn bị xong. Lục Trầm cùng Tôn Ngộ Không thần sắc nghiêm lại, cùng nhau chắp tay. Mời Ngô Sư Minh chỉ giáo. Ngô Sư Minh không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đưa tay vung lên. Trong chốc lát, quanh mình cảnh tượng lần nữa biến ảo, càn khôn đảo ngược. Đợi đến trước mắt rõ ràng, hai người đã thân ở kia phiến quen thuộc Thái Âm Tinh Quảng Hàn cung bên ngoài, thanh huy tràn ra, nguyệt quế che trời. Mà đứng ở nguyệt quế phía dưới Ngô Sư Minh, khí tức quanh người lại lần nữa thay biến, kia cố man hoang, cổ lão, chiến thiên đấu địa đại vu uy áp, như là ngủ say vạn cổ hồng hoang cự thú, chậm rãi thức tỉnh. Thế ta, Ngô Cương. Thanh âm trầm thấp vang lên, trong tay hắn chuôi này bình thường lưỡi búa, giờ phút này lại dường như ẩn chứa khai thiên tích địa trọng lượng. Đại vu chân thân, lộ ra. Vâng. Ngô Cương thân hình tăng vọt, bắp thịt quần quật như rồng cuộn, quanh thân khí huyết như là lang yên bay thẳng trời cao, đem kia thanh lãnh thái âm tinh huy đều nhiễm lên một tầng xích hồng. Hắn không còn lưu thủ, trực tiếp hiện hóa viễn cổ đại vu chân thân. Uy thế, so với lần trước, mạnh đâu chỉ gấp 10. Thứ nhất búa. Ngô Cương tiếng như hồng trùng, cự phủ nâng lên, vẫn như cũng là cách xa xôi khoảng cách, hướng phía hai người đánh xuống. Cái này một búa, dường như đem trọn phiến thái âm tinh thanh lãnh, cô tịch, tuyên cổ đạo vận đều ngưng tụ ở lưỡi búa phía trên. Vô hình phong mang xé rách hư không, những nơi đi qua, vạn vật tàn lụi, pháp tắc tránh lui. Lục Trầm cùng Tôn Ngộ không dám chậm trễ chút nào, đồng thời thét giải, toàn lực ra tay. Lục Trầm mi tâm thần ấn sáng rực, hoành nguyện chi lực trào lên, hóa quyền là ấn, một quyền đánh ra, phảng phất có ngàn vạn thế giới nhân đạo hồng lưu tùy theo trào lên. Tôn Ngộ không thì thi triển pháp thiên tượng địa, kim vô đồng hóa thành chống trời trụ lớn, mang theo bất diệt chiến ý cùng bàng bạc tinh lực, ngang nhiên lên tiếp. Keng, đinh hai nhức góc tiếng vang phảng phất muốn chấn vỡ thần hồn. Lục Trầm thân hình bị chấn, rút lui ba bước, quyền ấn phía trên kim quang chất loạn. Tôn Ngộ không cái kia khổng lồ pháp thân càng là liên tục rút lui, dẫm nát mảng lớn ngọc thổ, nứt gan bàn tay. Dòng máu vàng nóng nhàn nhạt chảy xuôi mà xuống. Nhưng hai người, chung quy là vững vàng tiếp nhận cái này thứ nhất búa. Nô Cương trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, động tác lại không chút gì đình trệ. Thứ hai búa. Cự phủ lại cử động, lần này, đúa thế không còn ngưng tụ, mà là hóa thành ngàn vạn búa ảnh, như là mưa to gió lớn, theo bốn phương tám hướng của tới. Mỗi một đạo búa ảnh đều ẩn chứa chặt đứt nhân quả, phá hủy thời không lực lượng tính cùng. Đến hay lắm. Tôn Nộ không gầm lên giận dữ, cơ kim cô đồng, múa đến kín không kẽ hở, mạnh mẽ đem kia ngàn vạn búa ảnh toàn bộ ngăn lại. Tiếng sắt thép va chạm như là mưa rào đánh chuối tây, liên miên bất tuyệt. Lục Trầm thì chập ngón tay như kiếm, tín niệm chi kiếm hư ảnh tại đầu ngón tay lưu chuyển, kiếm quang lướt qua, đũa ảnh nhao nhao vỡ nát cho bụi, dường như bị kia ẩn chứa chúng sinh khát vọng tín niệm trực tiếp hóa đi. Thứ hai bữa, lại độ. Nô Cương nhìn xem mặc dù khí tức hỗn loạn, trên thân mang thương, nhưng như cũ chiến ý hừng hực hai người, kia cổ phát trên mặt, rốt cục lộ ra một tia vẻ chăm chú. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay cự phủ. Toàn bộ thái âm tinh quang mang dường như đều bị cái này một đũa hút hết, biến ảm đạm vô quang. Gốc kia che trời nguyệt quế không gió mà bay. Phiến lá xoạt rung động, phản phất tại vì đó ngâm sướng cổ lao hành khúc. Thứ ba búa Ngô Cương thanh âm biến vô cùng xa xăm, dường như tự hồng hoang mở mới bắt đầu chuyển đến. Khai thiên địa. Cái này một búa, là Ngô Cương cuối cùng một búa, cũng là Ngô Cương toàn lực một búa. Đã dung nạp hắn cả đời cảm ngộ. Này búa, có thể khai thiên địa, trảm nhật nguyệt, phá luân hồi. Chương 178, đại biến dạng hoa quả sơn. Chương 178, đại biến dạng hoa quả sơn. Sau một khắc, cự phủ rơi xuống. Không có âm thanh, không có ánh sáng, chỉ có một cỗ thuần túy đến cực hạn. Phản phất muốn bình định lại địa hỏa thủy phong, đem tất cả đẩy ngã làm lại. Mở chi lực, cái này một búa, không còn là chém về phía hai người, mà là chém về phía bọn hắn vị trí mảnh thế giới này. Muốn đem cái này thái âm tinh, tính cả hai người bọn họ, cùng nhau bổ ra, hồi phục hỗn độn. Đối mặt cái này dường như ẩn chứa thiên địa sơ khai vĩ lực một búa, Lục Trầm cùng Tôn Ngộ Không đều cảm nhận được trước nay chưa từng có nguy cơ sinh tử. Giống. Tôn Ngộ Không hai mắt xích hồng, quanh thân chiến ý thiêu đốt tới cực hạn, lại dưới áp lực lại đột phá tiếp. Kim cô đồng bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang áo ánh, kia bất hủ bất diệt thần tính hoàn toàn kích phát, một côn vung ra, phảng phất muốn đem cái này sắp bị đánh mở thiên địa, lại chống lên đến. Lục Trầm Mi tâm thần thoại ấn ký trước nay chưa từng có sáng tỏ, thể nội hoành nguyện chi lực cùng sơ thành đại la đạo quả tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển, dung hợp. Hán phúc chi tâm linh, hai tay hư ôm, một bức cẩn chứa chư thiên vạn giới, chúng sinh cầu nguyện bức tranh hư ảnh trước người triển khai. Đây không phải là bách thế hòa quyển, mà là hắn lấy tự thân thần thoại là cơ, phát hỏa ra. Nhân đạo kỷ nguyên đồ. Đồ quyền bên trong, người người hăng hái, long ngâm không dứt. Lấy nhân đạo hồng lưu, đối cứng mở chi lực. Ầm ầm. Không cách nào hình dung va chạm tại trong im lặng một phát. Toàn bộ thái âm tinh kịch liệt rung động, Quảng Hàn cung lão đảo muốn ngã, cây nguyệt quế thanh huy loạn đậy. Tôn Ngộ Không kim giáp vỡ vụn, máu tươi cuồn cuộn, nửa quỳ dưới đất, nhưng này song hỏa nhãn kim tinh lại bộc phát sáng rực, chiến ý bất khuất. Lục Trầm trước người nhân đạo kỷ nguyên đồ từng khúc băng liệt, thanh sam phía trên thấm ra vàng nhạt huyết dịch, mi tâm thần ấn quang mang ảm đạm một chút, nhưng hắn thân hình vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, mạnh mẽ chống đỡ kia sau cùng mở dư ba. Đũa ảnh tiêu tán, thiên địa quay về bình tĩnh. Chỉ là mảnh này thái âm tinh thổ địa, đã là cảnh hoàng tàn khắp nơi. Nô cương cái kia khổng lồ đại vu chân thân chậm rãi thu liễm, khôi phục thành kia thuần phát tiểu phu bộ dáng, trong tay lưới búa cũng thay đổi trở về bình thường bộ dáng. Hắn nhìn xem mặc dù chật vật, lại cuối cùng đứng vững vàng hai người, trên mặt lộ ra chân chính nụ cười vui mừng. Thiện, các ngươi, quá quan. Quang ảnh lưu chuyển, ba người đã trở lại Tà Nguyệt Tam Tinh động bên ngoài biển mây bên mở. Bồ Đề Tổ sư thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng ở một bên, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Lục Trầm cùng Tôn Ngộ Không. Thấy hai người xem ra, tổ sư mỉm cười, thanh âm bình thản mà xa xăm, không tệ. Hai người các ngươi đã có thể ra sư. Ngày sau đường liền phải nhìn chính các ngươi, như thế nào đi đi. Vừa dứt tiếng, tổ sư thân ảnh dần dần nhạt đi, chỉ có dư âm lượn lờ, quanh quẩn trong tim. Lục Trầm cùng Tôn Ngộ Không liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kích động, thoải mái, cùng đối con đường phía trước vô hạn ước mơ. Phương Thốn Sơn học nghệ kỳ hạ, đến tận đây. Viên mãn. Tà Nguyệt Tam Tinh động bên ngoài biển mây vẫn như cũ bước lên, chỉ là thiếu đi kia hai đạo thường xuyên ở đây diễn pháp luận đạo thân ảnh. Lục Trầm cùng Tôn Ngộ Không sóng vai đứng ở đám mây, quay đầu nhìn lại. Tiên sơn mịt mờ, đạo vận trường tồn, cũng đã không phải nơi ở lâu. Tôn Ngộ Không vào đầu đúc hai, hỏa nhãn kim tinh bên trong thiếu đi ngày xưa thuần túy nhảy thoát, nhiều hơn mấy phần chịu nặng mê mang. Những cái kia lùn kéo đến mộng cảnh mảnh vỡ, những cái kia nhìn như cố định quy tích bên trong trói buộc cùng kết cục, nhường hắn bản năng cảm thấy kháng cự cùng bực bội. Nếu như tất cả thật sẽ dựa theo trong mộng uy tích phát triển, như vậy hắn rời đi lý do lại là cái gì đâu? Hắn đã biết đây hết thảy kết cục, vì sao còn muốn ra cái này Tà Nguyệt Tam Tinh động đại môn? Sư Minh Hầu Tử khó được ngữ khí trầm thấp, ra sơn môn này, trời đất tuy lớn, ta lão tôn lại không biết nên đi nơi nào đi trong mộng những cái kia con lựa trọng, những quy củ kia, ngậm lại liền bị đè nén. Lục Trầm thanh sam phất động, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía kia vô ngần hùng hoàng, thanh âm trầm ổn mà kiên định, đường tại dưới chân, không trong mộng. Tung con đường phía trước bụi gai trải rộng, kiếp nạn trùng điệp, cũng cần từng bước một bước đi. Thuận theo chưa chắc là thật, phản kháng chưa chắc là vọng. Trọng yếu là thấy rõ bản tâm, làm ra ngươi tự mình lựa chọn. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Tôn Ngộ Không, như tạm thời chưa có đầu mối, không ngại chúng ta cùng một chỗ về trước Hoa Quả Sơn. Nơi đó là ngươi căn, cũng là khí vận sở trung chi địa, có lẽ có thể để ngươi ta tìm được một tia linh quang. Tôn Ngộ Không nghe vậy, trong mắt mê mang hơi tán, nhẹ gật đầu, tốt. Liền nghe sư minh, về trước ta Hoa Quả Sơn. Hai người không lại trì hoãn, lái đột quang, xé rách tầng mây, hướng phía trí nhớ kia bên trong Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc phương hướng mà đi. Nhưng mà, phương này hồng hoang bản nguyên đại thế giới Hoa Quả Sơn, lại cùng Lục Trầm quá khứ trong luân hồi thấy, đều hoàn toàn khác biệt. Nhưng thấy kia sơn, trực tiếp thiên quyết, thế chấn đại dương mênh mông, can tiếp côn luân tổ mạch, đỉnh ma trời cao tinh hà. Trong rừng thọ hiệu tiên hồ thường trú, ngọn cây linh cầm huyền hạc nghỉ lại. Cỏ ngọc kỳ hoa không tạng, thanh tùng thúy bách trường xuân. Tiên đạo thường kết quả, tu trúc mỗi giữ lại mây. Một đầu khe khe đẳng la mật, tứ phía nguyên đê thảo sắc mới. Chính hầu như là trăm sông hợp thành chỗ kình thiên trụ, vạn kiếp không rời đại địa căn. Kỳ phong bày ra, đâu chỉ ngàn vạn. Mỗi một tòa đều dường như lợi kiếm xuyên phá trời cao, xuyên thủng vân tiêu, phun ra nuốt vào lấy thái cổ tinh thần chi tinh. Thác nước rủ xuống cửu tiêu, mà nước này cũng không phải là bình thường chi thủy, mà là ngưng tụ thành thực chất tiên thiên linh dịch, ầm ầm rung động, đạo vận do trời sinh. Thế này sao lại là cái gì tiên sơn phúc địa? Là gánh chịu hồng hoang khí vận, chấn áp cửu châu địa mạch, vô thượng tổ mạch. Vẹn vẹn đứng ở ngoài núi, liền có thể cảm nhận được kia cấu nguồn gốc từ thiên địa sơ khai bàng bạc khí vận cùng áp lực mênh mông. Bình thường kim tiên đến tận đây, chỉ sợ liền đẳng vân đều khó mà duy trì. Cái này Hoa Quả Sơn Lục Trầm trong lúc nhất thời cũng bị rung động, lại nhất thời tìm không ra từ để hình dung cái này Hoa Quả Sơn sự hùng vĩ. Trong mắt đều là vẻ chấn động. Hắn không ngờ tới, giới này Hoa Quả Sơn lại là cái loại này phong quang. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là, đây là Hồng Hoang bản nguyên đại giới, vạn vật căn nguyên chỗ, Hoa Quả Sơn xem như lượng kiếp mấu chốt chi địa, tự có không thể tưởng tượng nổi dưới đáy ẩn, xa không phải giới khác hình chiếu có khả năng bằng được. Mà ở một bên Hầu Tử nhìn xem Lục Trầm bộ dáng, thì là cười hì hì nói, "Sư minh, ngươi đây cũng có chút hiếm thấy nhiều quái." Hoa Quả Sơn từ xưa giờ đã như vậy, trong ngộng những cái kia Hoa Quả Sơn, quả thực là quá hẹp hòi. Dứt lời, Hầu Tử liền trực tiếp mang theo Lục Trầm hướng Hoa Quả Sơn rơi đi. Hai người đè xuống đám mây, rơi vào kia thủy liêm động bên trong. Trong động cũng là có động tiên khác, bàn đá ghế đá, nồi và bếp đều đủ, lại so trong trí nhớ rộng rãi gấp trăm lần, Mái vòm có tinh huy tự nhiên rủ xuống, bốn phía vách đá thiên nhiên tạo ra đạo đạo huyền ảo đường vân, phản phất tại chỉnh bày thiên địa chí lý. Thu xếp tốt vẫn như cũ ở vào hưng phấn cùng đang lúc mở miệng Tôn Ngộ Không, Lục Trầm tại động phủ chỗ sâu tìm một chỗ tinh thất, bố trí xuống cấm chế. Hắn cũng không lập tức bắt đầu tu hành, mà là tâm niệm chìm vào linh đài, khai thông kia đã cùng tự thân chặt chẽ tương liên thần thoại bản nguyên thế giới. Sau một khắc, thân hình hắn có chút mơ hồ, đã theo trong tinh thất biến mất, đầu nhập vào kia thuộc về chính hắn thần thoại thế giới. Chương 179, trở lại thần thoại bản nguyên thế giới. Luyện hóa hồng trần. Chương 179, trở lại thần thoại bản nguyên thế giới. Luyện hóa hồng trần. Thân hình lay nhẹ ở giữa, Lục Trầm đã theo Hồng Hoang bản nguyên đại giới Hoa Quả Sơn tinh thất, trở về đến độc thuộc với hắn thần thoại bản nguyên thế giới. Vừa mới hiện thân, hắn liền đứng ở Cửu Thiên phía trên, quan sát phía dưới phiến tiên địa này. Nhưng thấy sông núi vẫn như cũ, dòng sông như hôm qua, nhưng này cỗ tràn ngập ở giữa thiên địa khí, dĩ nhiên đã hoàn toàn khác biệt. Ngày xưa hắn đứng dưới Vạn Pháp Chi Quốc, cương vực không biết huyết trương gấp bao nhiêu lần, đô thành liên miên, người ở bao la, từng đạo mạnh yếu không đồng nhất lại tràn ngập sinh cơ bừng bừng cùng dâng trào đấu chí khí tức phóng lên tận trời, như là ngàn vạn ngọn đuốc, chiếu sáng vùng trời này. Quốc vận chi long không còn là huyền thanh chi sắc, mà là hóa thành sáng chói mạ vàng, tại tầng mây bên trong giãn ra xoay quanh, phát ra trận trận vui sướng mà uy nghiêm long âm, thanh thế chi to lớn, so với Lục Trầm trước khi rời đi, cường thịnh đâu chỉ gấp 10. Càng làm hắn hơn vui mừng là, hắn thấy được kia đồng ruộng lao nông, bởi vì dẫn khi đoán thể mà tinh thần quắc thước, vung vậy quốc ở giữa ẩn có phong lôi chi thanh. Thấy được kia trợ búa công tượng, bằng vào phiên bản đơn giản hóa luyện khí kỹ xảo, chế tạo ra tinh diệu tuyệt luân đồ vật, cải thiện lấy dân sinh. Thấy được kia quân doanh bên trong, bọn diễn luyện lấy phiên bản đơn giản hóa chiến trận, khí huyết lang yên hội tụ, ẩn có dung chuyển sơn nhạc chi thế. Người người hăng hái, cố gắng hướng lên. Chỉ cần nỗ lực, liền có thu hoạch. Chỉ cần phấn đấu, liền có hy vọng. Đây chính là hắn ngày xưa lập xuống người người như rồng hoành nguyễn lúc, chỗ chờ đợi nhìn thấy cảnh tượng. Mặc dù vẫn có tỉ vết, mặc dù con đường phía trước từ từ, nhưng phần này bổng bộ sinh cơ, phần này không thôi đấu trí, đã chứng minh con đường này chính xác cùng khả năng. Lục Trầm đứng ở đám mây, thanh sam trong gió dương nhẹ, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm vui mừng nụ cười. Hắn nói, con đường của hắn, tại giới này, đã nở hoa kết trái. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, thần niệm như gió xuân phất qua đại địa, lặng yên cảm ứng đến những cái kia khí tức quen thuộc. Hắn thấy được Dương Tiễn, không còn thân mang băng lãnh thần giáp, mà là một bộ thanh sam, tại một tòa trong thư viện đảm nhiệm giáo tập, truyền thụ lấy luật pháp quy chế cùng đấu chiến phương pháp, hai đầu lông mày thiếu đi ngày xưa túc sát, nhiều hơn mấy phần bình thản cùng chuyên chú. Hắn thấy được Tôn Ngộ Không, cái con khỉ này lại cũng nhịn ở tính tình, tại một chỗ luyện khí công xưởng bên trong xung làm cố vấn. Bằng vào trời sinh nhanh nhẹn linh hoạt cùng đối biến hóa linh ngộ, giúp đỡ giải quyết không ít nan đề, ngẫu nhiên vào đầu bức thai cùng công tượng tranh luận bộ dáng, hơi có chút buồn cười, nhưng cũng thích thú. Hắn thấy được Na Cha, rút đi hồng lăng cùng cản cốt quyển, hóa thành một khí khái hào hùng thiếu niên, du đậu cùng biên quan cùng trợ bữa, khi thì chỉ điểm binh sĩ luyện thể, khi thì trợ giúp bách tính thanh trừ yêu ma thai hoàng ẩm, mang trên mặt chân chính thuộc về thiếu niên không buồn không lo ý cười. Bọn hắn đều rất tốt. Thoát khỏi số mệnh trói buộc, tránh thoát quân cờ thân phận, tại mảnh này từ hắn mở thiên địa bên trong, tìm tới thuộc về mình vị trí, trải qua nghĩ tới sinh hoạt. Cái này đủ. Lục Trầm không có hiện thân, không có quấy rầy bọn hắn bình tĩnh. Hắn chỉ là xa xa nhìn xem, như là một cái vui mừng thủ vọng giả. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào một tòa vượt ngang đại giang đá xanh cầu hình vòm phía trên. Trên cầu người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, tràn đầy hồng trần khói lửa. Mà ở đằng kia cầu tâm, một đạo quen thuộc, mặc thanh lịch váy dài bóng hình xinh đẹp, đang dựa vào lan can mà đứng, nhìn qua dưới chân tuôn trào không ngừng nước sông, cùng hai bên bờ phồn hoa phố xá, suy nghĩ xuất thần. Chính là Dương Thiền. Nàng dung nhan chưa đổi, khí chất lại càng thêm dịu dàng trầm tĩnh, quanh thân mơ hồ lưu chuyển lên một cỗ từ bi, bao dung, tẩm bổ vạn vật đạo vận, kia là bảo liên đăng lực lượng cùng nàng tự thân tâm tính hoàn mỹ dung hợp thể hiện. Lục Trầm thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại cầu một chỗ khác, ẩn vào như nước chảy trong đám người, ánh mắt xuyên qua vô số thân ảnh, dịu dàng rơi vào nàng bên cạnh trên mặt. Trong mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác ấy nấy, càng nhiều thì là thật sâu chúc phúc. Dường như lòng có cảm giác, cầu tâm Dương Thiền đông nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mê mang nhìn về phía Lục Trầm vị trí. Trong chốc lát, bốn mắt dường như cách biển người, xa xa đối lập. Dương Thiền trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt, nàng dường như thấy được cái kia đạo ngày đêm tưởng niệm thanh sam thân ảnh, đang đứng tại đối diện, đối với nàng ôn hòa mỉm cười, giống như quá khứ. Là ảo rất sao? Nàng trừng mắt nhìn, thấy lại đi lúc, đối diện dòng người vẫn như cũ, nào có cái gì Lục Trầm. Quả nhiên, là ảo giác. Hắn còn đang bế quan, tìm kiếm kia cao hơn đại đạo, không biết ngày nào mới có thể xuất quan. Một tia khó nói lên lời chua xót cùng tưởng niệm xông lên đầu, Dương Thiền có chút túi đầu, một giọt bóng ánh nước mắt, không bị khống chế theo khỏe mắt trượt xuống, nhỏ tại mặt cầu trên tảng đá, tóe lên nhỏ xíu bằng nước. Nhưng mà, ngay tại lệ tia châu rơi xuống trong nháy mắt, một chút cực kỳ yếu ớt, lại vô cùng tinh khiết, dường như ẩn chứa vô hạn sinh cơ cùng cầu nguyện chi lực quang mang, tự mi tâm của nàng lặng yên thoáng hiện, như là trong đêm tối một ngôi sao, tuy nhỏ, lại kiên định lóe lên. Kia là chúng sinh cảm niệm từ bi che chở, cùng nàng tự thân bảo liên đăng bản nguyên của mình, ngưng tụ một chút. Chân linh chi quang đã có chiếu rọi chư thiên hình thức ban đầu. Mà tại một bên khác, Lục Trầm đã rời đi, thân hình như là đầu nhập trong nước mà dọn, lặng yên tiêu tán tại rộn ràng biển người bên trong, không có để lại mảy may vết tích. Sau một khắc, Lục Trầm thần niệm hoàn toàn bung ra, cùng cái này toàn bộ thần thoại bản nguyên thế giới nhân đạo hồng trần hòa làm một thể. Hắn hóa thân ngàn vạn, đầu nhập vào cái này quần quần hồng trần bên trong. Hắn hóa thành một gã vân du bốn phương lang trùng, hành y tế thế, diệu thủ hồi xuân, đem càng thêm tinh diệu y dược chi thức truyền bá ra, lấy viết sách thuốc, cứu người vô số. Hắn hóa thành một gã chán nạn thư sinh, luôn thi không thứ, lại tại khốn đốn bên trong viết ra cảnh thế văn trường, công kích thói xấu thời thế, mở ra dân trí, cuối cùng tư tưởng bị rộng lá chuyển tụng, dẫn dắt một đời phong trào. Hắn hóa thành một gã thợ khéo, tại không quan trọng bên trong cuộc khởi, bằng vào kỳ tư diệu tưởng cũng không ngừng cố gắng, cải tiến máy rèn, chế tạo đồ nước, khởi công xây dựng thủy lợi, tăng lên cực lớn dân sinh phúc lợi. Hắn hóa thành một gã xuất ngũ lao tốt, tại hương giá ở giữa mở võ quán, đem phiên bản đơn giản hóa rèn thể chiến pháp vô tư truyền thụ, cường kiện dân chúng thể phách, bảo hộ một phương an bình. Hắn cũng hóa thành một gã thương nhân, một gã nông phu, một gã công tượng, một gã học sinh. Vô số lục trầm, như là ngàn vạn giọt nước, dung nhập cái này hồng trần tục thế mỗi một cái nơi hẻo lánh, lấy phương thức của mình, tôi động phương thiên địa này bánh xe, cuồn cuộn hướng về phía trước. Hắn lấy tự thân làm mồi nhử, lấy hồng trần là lô, rèn luyện tự thân thần thoại, cũng rèn luyện phương thế giới này nhân đạo. Tại hắn vô hình thôi thúc giới, vạn pháp chi quốc thậm chí toàn bộ thần thoại thế giới, nên đón một cái bộ phát thức thời kỳ phát triển. Cải tiến kỹ thuật, tư tưởng bắn ra, võ đạo hưng thịnh, văn minh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bay bọn. Có thể nói là biến chuyển từng ngày một cái bộ dáng. Nhân đạo hồng lưu càng thêm sôi trào mãnh liệt. Mà liên tại cái này hồng trần khí tức cường thịnh nhất, nhân đạo quang huy phổ chiếu thế gian lúc, hành tẩu ở nhân gian, chăm sóc người bị thương, rộng thi từ bi, bị vô số bách tính cảm nghiệm, tôn xưng là từ tâm tiên tử Dương Thiện. Vũ mỗi một ngày, tại một tòa nàng từng tự tay cứu chữa qua toàn bộ thôn xóm ôn dịch, cũng dẫn đạo bọn hắn trùng kiến ra viên sơn thôn bên ngoài. Cảm nhận được vậy đến từ bốn phương tám hướng, thuần túy mà nóng bỏng cảm kích cùng chúc phúc nguyện lực, như là trăm sông đổ về một biển, liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của nàng, cùng nàng mi tâm điểm này chân linh chi quang hoàn toàn dung hợp. Vâng, nộ ra phúc trí tâm linh giống như sông lên đầu. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía kia vô ngần tương cùng, ánh mắt dường như xuyên thấu thế giới hàng rào, thấy được kia vô tận hư không hải bên trong, hàng hà xa số giống như giới khác quang ảnh. Sau một khắc, hồng hoang bản nguyên đại thế giới, tà nguyệt tam tinh động phụ cận, một tòa thanh lũ trong sân cốc, đang tại tĩnh trung lĩnh hội đại đạo, quanh thân chảy xuôi thanh tịnh đạo vận Dương Thiền Bạt Tôn, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt, đầu tiên là hiện lên một tia thuộc về từ tâm tiên tử từ bi cùng ôn hòa, lập tức cấp tốc cùng bản tôn thanh lãnh linh tú dung hợp, hóa thành một loại càng thâm thúy hơn, càng thêm thông thấu thần thái. Nàng mang theo vài phần mới lạ, mấy phần hiểu rõ, cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, lại dương mắt nhìn hướng sơn cốc bên ngoài bên mông thiên địa. Khoe miệng không tự chủ được nổi lên một vệ phát ra từ nội tâm tinh khiết không tì vết nụ cười. Một chút chân linh vượt qua vạn thủy thiên sơn, trải qua hồng trần tẩy luyện, cuối cùng được viên mãn, chiếu rọi chư thiên. Nàng nơi này giới cũng bước ra thuộc về mình. Một bước kia, chương 180, chỉ cần đi lên phía trước, đường ngay tại dưới chân. Chương 180, chỉ cần đi lên phía trước, đường ngay tại dưới chân. Dương Thiền đi ra chính mình bế quan đạo phủ, tươi mát gió núi quất vào mặt, mang theo thấm vào ruột gan linh cơ. Nàng dương mắt nhìn lên, nhưng thấy quần phong cảnh tú, mây mù lượn lờ, tiên hạc tường tập, thủy thú ẩn hiện. Cái này hồng hoang bản nguyên đại giới hùng vĩ mênh mông, viễn siêu nàng trước đây bất kỳ một thế thấy nhận thấy, mỗi một tấc sơn hà đều dường như ẩn chứa khai thiên tích địa đạo vận, nặng nề mà cổ lão. Tâm niệm vừa động ở giữa, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn quen thuộc dẫn dắt lặng yên hiện hiện. Nàng rõ ràng cảm ứng được cái kia đạo thanh sam thân ảnh chỗ, nơi đó là Đông Thắng Thần Châu, Ngạo Lai Quốc, Hoa Quả Sơn. Đồng thời, một cỗ khác huyết mạch tương liên, sắc bén nội liễm khí tức cũng ánh vào tâm hồ, kia là huynh trưởng Dương Tiễn. Hắn dường như tại một chỗ khác tiên sơn phúc địa tiềm tu, khí tức trầm tĩnh, cùng thiên địa này giao hòa. Dương Thiền ngừng chân thật lâu, ngóng nhìn Hoa Quả Sơn phương hướng, trong đôi mắt đẹp lưu chuyển lên tâm tình phức tạp khó tả. Có tưởng niệm, có lo lắng, cũng có một tia cận hương tình khiếp giống như do dự. Cuối cùng, nàng khe khẽ lắc đầu, tuyệt mỹ gương mặt nổi lên hiện một vẻ kiên định cùng lạnh nhạt. Nàng quay người, không chút do dự về tới thanh lũ trong đạo phủ. Cửa đá chậm rãi khép kín, ngăn cách ngoại giới hỗn loạn cùng kia vô hình dẫn dắt. Dương Thiền tại bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống, tố thủ nhẹ giơ lên, bảo liên đang tản ra ôn nhuận tường hóa thất thải hào quang, nhẹ nhàng trôi nổi tại trước người. Nàng nhắm lại hai con ngươi, tâm thần chìm vào kia từ bi cùng bảo hộ đạo cảnh bên trong, mượn nhờ bảo liên đang bản nguyên chi lực, tiếp tục rèn luyện kia một chút mới sinh chân linh chi quang, củng cố vừa mới thành tiểu chiếu rọi chư thiên chi vị. Ô đường còn rất dài, nàng cần lực lượng cường đại hơn, không chỉ là vì đuổi kịp hai bước chân, càng là vì bảo hộ chính mình, muốn bảo hộ tất cả. Mà tại lục trầm thần thoại bản nguyên thế giới, trong chớp mắt vạn năm thuế nguyệt ung dung mà qua, thiên địa đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Tại lục trầm ngàn vạn hóa thân vô hình dẫn đạo cùng tôi thúc giới, văn minh tiến trình đột nhiên tăng mạnh, đi lên một đầu con đường hoàn toàn khác. Ngày xưa cổ pháp đình đài lầu các đã sớm bị nhà chọc trời thay thế, rừng sắt thép đột ngột từ mặt đất mọc lên, phát họa ra tràn ngập tương lai cảm giác thành thị đường chân trời. Phi hành pháp khí hóa thành hình giọt nước toa thuyền, tại dự thiết linh năng trên quỹ đạo y mắng xuyên thẳng qua. Màn sáng thay thế báo cáo, nhấp nhô phát hình tin tức cùng đạo pháp thông tin. Mọi người thân mang gồm cả đếp xưa cùng hiện đại cảm giác phục sức, đi lại vội vàng, nhưng lại từng cái khí tức trầm ngưng, mắt tuần thần quang. Đây là một cái đem hiện đại khoa học kỹ thuật cùng tu tiên văn minh hoàn mỹ dung hợp thế giới kỳ dị. Trong học đường, bọn nhỏ một bên học tập linh năng lập trình cùng trận pháp thôi diễn, một bên ngồi xuống luyện khí, rèn luyện thần hồn. Viện nghiên cứu bên trong, các học giả lợi dụng siêu cấp tính toán phụ trận phân tích công pháp huyền bí, cải tiến đan phương khí quyết. Trong bệnh viện, tiên tiến quang trị liệu phối hợp sinh sôi không ngừng chữa trị pháp thuật, giữ lại lấy mỗi một cái khả năng chết đi sinh mệnh. Nhà máy dây chuyền sản xuất bên trên, khôi lỗi cùng công nhân hợp tác, luyện chế lấy chế thức pháp khí cùng linh năng chim. Tiên Phật hoàn toàn biến mất tại truyền thuyết, hoặc là nói, dung nhập cái này hoàn toàn mới trật tự bên trong. Nói, ở khắp mọi nơi, lại lấy một loại hình thức khác, phổ hệ chúng sinh. Người người như rồng, ở chỗ này không còn là hư vô mở mịt hoành nguyện, mà là ngay tại phát sinh hiện thực. Mỗi người đều có truy tìm đại đạo, tăng lên bản thân cơ hội cùng con đường, xã hội tại hiệu suất cao vận chuyển đồng thời, cũng duy trì đối cá thể lực lượng cực hạn tôn sùng cùng thăm dò. Thăm dò dấu chân, sớm đã không cực hạn tại dưới chân thổ địa. Tương tòa khổng lồ tinh hạm, như là lơ lửng tiên sơn, gánh chịu lấy tu tiên giả cùng nhà khoa học, lái về phía vô ngần sâu trong tinh không. Bọn hắn tại mặt trăng thành lập quan trắc căn cứ, tại hỏa tinh mở linh vực ruộng, càng xa xôi tinh vực, cũng lưu lại giới này tu sĩ ân ký cùng trận kỳ. Lấy sao trời làm cơ sở, bày trận chư thiên. Cái này chính là Lục Trầm kỳ vọng nhìn thấy cảnh tượng. Là hắn thần thoại, tại giới này kết xuất rực rỡ nhất trái cây. Một ngày này, trong đô thị phồn hoa tâm, một chỗ tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác lâm trùng quan tâm trong bệnh viện. Một gian trắng loãng trong phòng bệnh, chật ních thân mang các loại phục sức đám người, bọn hắn vẻ mặt bi thương, thấp giọng khóc nức nở. Trên giường bệnh, một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt an tưởng lão giả, chậm rãi nhắm hai mắt lại, đình chỉ hô hấp. Hắn là một gã đức cao vọng trọng lao y sư, cũng là Lục Trầm dẫn thân vào hồng trần cuối cùng một bộ hóa thân. Tại vô số thật lòng khóc giống cùng nhớ lại âm thanh bên trong, một chút tinh khiết chân linh tự lão giả mi tâm chẳng ra, xuyên thấu phòng bệnh, vượt qua hư không, trở về tới kia đứng ở cựu thiên phía trên bản tôn thể nội. Lục Trầm chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt dường như phản chiếu lấy cái này vạn năm hồng trần biến thiên, ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng tăng thương. Hắn thấy được nhân gian kỳ biến, cảm nhận được kia vạn năm qua, chính mình ngàn vạn hóa thân cố gắng cùng nỗ lực, đều đã hóa thành cái này huy hoàng văn minh nền tảng. Thế giới đang hướng phía hắn kỳ vọng phương hướng, kiên định mà mạnh mẽ phát triển. Thiện. Lục Trầm nhẹ nhàng phun ra một chữ, trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười vui mừng. Hắn cảm thụ được thể nội kia bởi vì thế giới tấn thăng, văn minh bay vọt mà như diều gặp gió, phi tốc tiến bộ thần thoại chi lực, tâm niệm vừa động, thân hình đã từ này phương bản nguyên thế giới bên trong biến mất. Hoa quả sơn, thủy liêm động bên ngoài, một gốc cổ lão cây đào phía dưới, chính vào thời kỳ nở hoa, trắng hồng sắc cánh hoa như mưa bay tán loạn, vẩy xuống đầy đất, cũng rơi đầy dưới cây kia tập thanh sam. Lục Trầm đứng chắc tay, ngắm nhìn ngoài núi quần quần không nghỉ biển mây, ánh mắt thâm thúy, dường như xuyên thấu từng lớp sương mù, thấy được kia càng thêm mênh mông, cũng càng thêm không biết con đường phía trước. Thanh cựu thần thoại đại la, cũng không phải là điểm cuối cùng, vừa vặn tương phản, đây chỉ là một hoàn toàn mới điểm xuất phát. Hồng hoang bản nguyên đại giới bí mật, chư thiên vạn giới cách cục, thánh nhân phía trên phong cảnh, thậm chí vậy cuối cùng siêu thoát. Sư Minh, ngươi ở chỗ này phát cái gì ngốc đâu? Tôn Ngộ Không thanh âm từ sau lưng vang lên, mang theo vài phần hiếu kỳ. Hắn một cái cân đầu lật đến Lục Trầm bên người, thuận tay lấy xuống một cái chín mùi bàn đảo, gặm một cái, nước lâm ly, mơ hồ không rõ mà hỏi thăm, nhìn ngươi bộ dáng này, giống như là đang suy nghĩ cái đại sự gì. Lục Trầm thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái này kiệt ngạo bất tuần nhưng lại trọng tình trọng nghĩa sư đệ, trên mặt lộ ra một vẻ ôn hòa ý cười, nhẹ nhàng phủi nhẹ đầu vai hoa rơi. Không có gì, hắn ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định, chỉ là đang nghĩ con đường phía trước mà thôi. Đường của chúng ta nên muốn đi đi xuống. Tôn Ngộ Không nghe vậy, hỏa nhãn kim tinh bên trong hiện lên một tia tinh quang, đem gặp một nửa bản đảo tiện tay quăng ra, vào đầu bức hai, kích động, hắc hắc, ta lão Tôn đã sớm không đợi được kiên nhẫn. Sư Minh ngươi nói, hướng đi nơi đâu? Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Lục Trầm nhìn về phía kia vô ngần chân trời, biển mây bên ngoài, là càng rộng lớn hơn hồng hoang, là vô số chờ đợi bọn hắn đi thăm dò, đi kinh nghiệm không biết. Hắn nói khẽ, lại đi, lại nhìn. Thiên địa này rất lớn. Hoa đảo vẫn như cũ bay là tả rơi xuống, như là một trận không bao giờ ngừng nghỉ phân tuyết, bao trùm đường núi, cũng mơ hồ phương xa. Nhưng đường ngay tại dưới chân, chỉ cần tiến lên. Chương 181, Như Long tộc chịu hỗ trợ, lo gì Tây Du. Chương 181, Như Long tộc chịu hỗ trợ, lo gì Tây Du. Lục Trầm nhìn xem biển mây, trong lòng thì là bắt đầu suy tư. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng mọi thứ, dự thì lập, không dự thì phế, vẫn là cần chút chuẩn bị. Kế tiếp, nếu như dựa theo cố định quy tích, như vậy thì nên hầu tử đi tìm lòng cung mượn bà bối. Hơn nữa hầu tử cũng phải đi, hắn hiện tại dùng chính là dựa theo trong mộng hình dạng biến hóa ra tới kim cô đồng, cũng không phải là thật kim cô đồng. Nhưng đi, lại không thể lung tung đi. Long tộc, tại hồng hoang trong thiên địa, cũng là một phương trọng yếu trợ lực, lúc trước Long Hán sơ kiếp thời điểm, Long tộc vô cùng cường hành, chỉ là về sau nhận thiên đạo trừng trị, bị ép đời đời kiếp kiếp lấp biển chấn mắt, lúc này mới tại hồng hoang đại địa bên trên đã mất đi lực ảnh hưởng. Nếu như Lục Trầm cùng hầu tử có thể có được Long tộc trợ lực, cái này Tây Du lập tức liền giảm bớt quá nhiều phiền não. Ngộ Không Lục Trầm quay đầu, nhìn về phía đang buồn bực ngán ngẩm níu lấy đảo cọp lông Tôn Ngộ Không, ngươi cây kia bổng tử, chúng phi là huyễn hóa chi vật, không được lâu dài. Tôn Ngộ Không nghe xong, ánh mắt lập tức phát sáng lên, liên tục gật đầu. Sư Minh nói là, ta lão Tôn cũng cảm thấy chuyện này đồng tử không thuận tay, nhẹ nhàng, khó chịu, sớm nên đi tìm kiện đồ thật. Lục Trầm mỉm cười, nếu như thế, người ta liền đi kia Đông Hải Long Cung đi một lần. Đông Hải Long Cung, Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái, ta trong mộng giống như đi qua, kia lão Long Vương khách khí rất, chính là bảo bối không quá trải qua đánh. Giới này Long Cung, không phải ngươi trong mộng có thể so sánh. Lục Trầm ngữ khí mang theo một tia nhắc nhở, lại Long tộc nội tình thâm hậu, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Chuyến này cần lấy lễ đối đãi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tôn Ngộ Không mặc dù tính tình nhảy thoát, nhưng cũng nghe ra được sư minh lời nói bên trong trịnh trọng, vào đầu bức thai nói, hiểu rồi, hiểu rồi, ta lão Tôn nghe sư minh chính là. Hai người thương nghị đã định, không lại trì hoãn, lái đột quang, rời Hoa Quả Sơn, trực tiếp ném kia Đông Hải chỗ sâu mà đi. Vừa vào hải vực, nhưng thấy sóng biết mênh mang, mênh mông vô ngần. Càng đi chỗ sâu, tia sáng càng thêm ảm đạm,
thủy áp gia tăng mãnh liệt, bình thường tiên thần đến tận đây, chỉ sợ tiên thể đều muốn bị nghiền nát. Nhưng mà đối với Lục Trầm cùng Tôn Ngộ Không mà nói, điểm này áp lực tất nhiên là không để ý đi, ước chừng thời gian đốt một nén hương, phía trước trong bóng tối đột nhiên sáng lên nóng ánh khắp nơi quang hoa. Nhưng thấy kia đáy biển chỗ sâu, lại đứng sừng sững lấy một tòa cực lớn đến khó có thể tưởng tượng dãy cung điện. Lưu ly là ngói, thủy tinh làm gạch, san hô thành rừng, minh châu xuyên đỉnh, cung khuyết liên miên, không biết mấy bạn giặc cũng không thể nhìn thấy phần cuối. Quy mô của nó sự hùng vĩ đại khí, viễn siêu Lục Trầm trước kia tại bất luận cái gì thế giới thấy chi long cung. Mỗi một phiến ngói, mỗi một cục gạch đều khắc rõ cổ lão long văn, chảy xuôi yếu ớt lại cứng cỏi long tộc khí vận, cộng đồng cấu trúc thành một tòa tuyên cổ trường tồn, vạn pháp bất xâm đáy nước thần thành. Cung điện cửa chính cao đến vạn trượng, thượng thư ba cái mạnh mẽ hữu lực, đạo vận do trời sinh thái cổ long văn, thủy tinh cung. Trước cửa hai bên đều có số đội người mặc trọng giáp, cầm trong tay phân thủy kích long cung cấm vệ đứng trang nghiêm, khí tức dũng mãnh, lại đều có kim tiền tu vi. Vẹn vẹn thủ vệ vệ sĩ liền có như thế thực lực, có thể thấy được giới này long tộc dưới đáy ẩn. Chậc chậc, cái này phô trương, so trong ngộng cái kia xa hoa nhiều. Tôn Ngộ Không thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mặt khỉ bên trên tràn đầy hưng phấn. Lục Trầm ánh mắt đảo qua kia nguy nga cửa cung cùng xâm nghiêm thủ vệ, trong lòng cũng là nghiêm nghị. Đây là Hồng Hoang bản nguyên đại giới, vạn vật căn nguyên, nơi đây Đông Hải Long Cung, tự nhiên xa không phải giới khác hình chiếu có khả năng bằng được. Hai người đè xuống đột quang, rơi vào cửa cung trước đó. Không cần thông bẩm, kia cửa cung dường như tự có linh tính, cảm giác được trên thân hai người kia khác lạ bình thường, sâu không lường được khí tức, nương theo lấy một hồi trầm thấp quanh mình, nhưng vẫn đi chậm rãi mở rộng. Phía sau cửa cũng không phải là trong tưởng tượng điện đường, mà là một đầu lấy cả khối to lớn lam thủy thần ngọc lắt thành rộng lớn đại đạo, thẳng tắp thông hướng cung điện chỗ sâu. Đại đạo hai bên đứng thẳng hai hàng dung mạo xinh đẹp, cầm trong tay đèn cung đỉnh giao nhân thị nữ, có chút không người, dáng vẻ kính cẩn. Một vị thân mang vương bảo, đầu mọc sừng rồng, khuôn mặt cổ phác, ánh mắt thâm thúy như là vạn năm hàn đàm lão giả, sớm đã đứng ở đại đạo cuối cùng, dường như đã đợi đợi đã lâu. Chính là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng. Khí tức quanh người ẩn mà không phát, lại cùng cả tòa long cung, cùng cái này vô ngần Đông Hải liền thành một khối, dường như hắn chính là cái này Đông Hải chi hóa thân. Thình lình cũng là một vị chiếu rọi chư thiên đỉnh tiêm đại năng. Quý khách lâm môn, thật là vinh hạnh. Ngao Quảng thanh âm bình thản, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, ánh mắt tại Lục Trầm cùng Tôn Ngộ Không trên thân đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Lục Trầm trên thân. Lục đạo hữu, Tôn đạo hữu, lão phu đã tại này xin đợi đã lâu. Lục Trầm cùng Tôn Ngộ Không tiến lên, Lục Trầm chắp tay thi lễ, Long Vương bệ hạ khách khí, bạn muội tới chơi, mong giảng rộng lòng tha thứ. Tôn Ngộ Không cũng học theo chắp tay, một đôi mắt lại nhịn không được đánh giá chung quanh, đối cái này chân chính Long Cung tràn ngập tò mò. Ngao Quảng nghiêng người hư dẫn, hai vị đạo hữu mời vào bên trong một lần. Ba người dọc theo Lam Thủy Thần Ngọc đại nói, đi vào Thủy Tinh Cung chủ điện. Trong điện càng là cực điểm xa hoa, dương cột chạm trổ, bảo quang trung thiên, rất nhiều ngoại giới khó gặp kỳ chân dị bảo, ở đây lại như cùng bình thường bài trí. Phân chủ khách ngồi xuống, tự có bạn nữ dâng lên trà thơm. Ngao Quảng cũng không quá nhiều hàn huyên, trực tiếp nhìn về phía Tôn Ngộ Không, ánh mắt dường như có thể xuyên thủng hư ảo. Tôn đạo hữu này đến, là vì kia Định Hải Thần châm sát ta. Tôn Ngộ Không sững sờ, vò đầu nói, Lão Long Vương làm sao ngươi biết? Ta lão Tôn sát thực thiếu kiện tiện tay binh khí, trong ngọn cây kêu đồng tử liền rất hợp ý. Ngao Quảng khẽ bước cằm, lại nhìn về phía Lục Trầm, kia Lục đạo hữu chuyến này, tính toán làm không chỉ như thế. Lục Trầm buông xuống chén trà, vẻ mặt thản nhiên, Long Vương minh dám, sát thực vì thế bảo, cũng là cùng Long tộc kết một phần địa duyên. Ngao Quảng nghe vậy, trên mặt cũng không có ngoài ý muốn chi sắc, chỉ là trong mắt lóe lên một tia phức tạp, chậm rãi nói, Định Hải Thần châm sát, thậm chí Vũ Hoàng Trị Thủy lúc đo đạc Giang Hải chi thần vận, sát thực tại Đông Hải bên trong, yên lặng bằng cổ. Trừ cái đó ra, ta Long cung còn có một thanh phân thủy kiếm, chính là tổ Long bệ hạ trước kia tùy thân bội kiếm, chấp kiếm này, khả khống thiên hạ và thủy, đủ để một kiếm điểm nước bốn biển, cũng là tiên tiên linh bảo đẳng cấp thần vận. Tôn Ngộ Không nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, vào đầu đốt hai, cơ hồ muốn ngồi không yên. Lục Trầm lại nghe ra Ngao Quảng lời nói bên trong thanh âm, bình tĩnh hỏi, bệ hạ có gì điều kiện, cứ nói đừng ngại. Ngao Quảng nhìn chằm chằm Lục Trầm một cái, ngựa khí mang theo một tia nặng nề cùng bất đắc dĩ, bà bối, có thể cho các ngươi. Thậm chí, ta Long tộc cũng có thể như đạo hữu mong muốn, ở đây phiên lượng kiếp bên trong, đứng tại các ngươi bên này. Hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên biến sắc bén, nhưng điều kiện tiên quyết là, hai người các ngươi cần bằng bản sự lấy đi. Đồng thời, tại Tây Du lượng kiếp về sau, cần giúp ta Long tộc giải quyết kia tự Long Hán sơ kiếp sau, tựa như giỏi trong xương, làm ta tộc không thể không đợi đợi kiếp kiếp lấy Long tử Long tôn thi thể lấp biển chấn mắt thiên đạo nan đề. Nếu không, hôm nay bảo bối này, các ngươi cho dù cưỡng ép lấy đi, ngày sau cũng tất nhiên dính vào ta Long tộc ngập trời nhân quả, lượng kiếp bên trong, hỏa phúc khó liệu. Thanh âm rơi xuống, trong điện nhất thời yên tĩnh, chỉ có ngoài điện biển sâu mạch nước ngầm, y mắng phun trào. Lục Trầm ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Ngao Quảng. Quả nhiên, cái này Đông Hải Long Vương cũng không đơn giản. Một cái liền xem thấu bọn hắn ý đồ đến, càng đem cái này trấn hải chi nạn trực tiếp dọn lên mặt bàn. Cái này đã không phải đơn giản mượn bảo, mà là một trận liên quan đến chủng tộc vận mệnh giao dịch cùng khảo nghiệm. Tôn Ngộ Không cũng thu hồi vui cười chi sắc, hắn mặc dù không hiểu nhiều nhân quả gì thiên đạo, nhưng cũng nghe ra cái này lão Long Vương trong lời nói quyết tuyệt cùng nặng nề. Lục Trầm im lặng một lát, dương mắt đón lấy Ngao Quảng kia ánh mắt thâm thúy, chậm rãi mở miệng, không biết Long Vương bệ hạ như thế nào khảo nghiệm sư huynh đệ ta hai người. Chương 182, Tứ Hải Long tộc, Long Hán sơ kiếp. Chương 182, Tứ Hải Long tộc, Long Hán sơ kiếp. Lão Long Vương Ngao Quảng nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, nụ cười kia bên trong mang theo vô tận tang thương cùng một tia không dễ dàng phát giác mọi mệnh. Rất đơn giản. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm dường như mang theo long ngâm tiếng vọng, chỉ cần hai vị nhập ta thần thoại bản nguyên thế giới bên trong đi một lần liền có thể. Lục Trầm hơi nhíu mày, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Nhập người khác thần thoại bản nguyên thế giới, đây chính là cực kỳ hung hiểm sự tình, tương đương với đem tự thân bộ phận căn cơ phó thác tại đối phương quy tắc phía dưới, sinh tử không khỏi chính mình. Lão Long Vương cái này liền quan tử bán được, không phải tính nhỏ. Hắn trầm giọng nói, a, không biết Long Vương bệ hạ muốn ta hai người như thế nào đi cái này một lần. Ngao Quảng ánh mắt đảo qua Lục Trầm cùng Tôn Ngộ Không, cuối cùng dừng lại tại hư không nơi nào đó, ngựa khí mang theo một loại số mệnh giống như nặng nghề. Chúng ta Long tộc thần thoại bản nguyên thế giới, tự Long Hán sơ kiếp sau liền chịu thiên đạo nguyền rủa, cần tuần hoàn qua lại, tái diễn kia Long Hán sơ kiếp chi cảnh, lấy vinh viễn giết chóc cùng hy sinh, bừng tỉnh chúng ta Long tộc, ghi khắc ngày xưa tội nghiệp cùng giáo huấn. Hai vị chỉ cần tiến vào bên trong, nghĩ cách hóa giải kiếp nạn này, đánh vỡ cái này tuần hoàn liền có thể. Lời vừa nói ra, Lục Trầm lập tức nhíu nhíu mày. Long Hán sơ kiếp, đây chính là hồng hoang mở sau sớm nhất, cũng là thảm thiết nhất đại kiếp một trong. Lúc đó Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc thế chân bạc, xương bá hồng hoang, tiên thiên thần thánh xuất hiện lớp lớp, đại năng giả như mây, tranh đấu sự khốc liệt, viễn siêu hậu thế phong thần, Tây Du. Tam tộc mâu thuẫn thâm căn cổ đế, bắt nguồn từ huyết mạch, bắt nguồn từ bá quyền, bắt nguồn từ đại đạo chi tranh, gần như không thể điều hòa. Càng không nói đến phía sau còn có ma tổ La Hầu âm thầm châm ngòi thổi gió, ý đồ lấy sát chứng đạo, cùng vị kia chưa hợp đạo đạo tổ Hồng Quân thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí thuận thế mà làm. Muốn tại dạng này dưới cục diện hóa giải lượng kiếp, nói nghe thì dễ. Cái này đã không chỉ là thực lực vấn đề, càng là đối với trí tuệ, cách cục, cùng đối thiên đạo đại thế năm chắc cực hạn khảo nghiệm. Tôn Ngộ Không nghe được cái hiểu cái không, nhưng hóa giải lượng kiếp bốn chữ hắn cũng là minh bạch, vào đầu bức thai nói, hóa giải lượng kiếp. Nghe liền phiền toái. Lão Long Vương, ngươi cái này khảo nghiệm thật là không thoải mái. Ngao Quảng thở dài, mắt rồng bên trong tràn đầy phức tạp, nếu không phải gian nan như vậy, ta Long tộc làm sao về phần bị nhốt ở đây vô tận tuyết nguyệt. Đây là thiên đạo công xưởng, không phải đại nghị lực, đại trí tuệ, người có vận may lớn không thể phá. Hắn nhìn về phía Lục Trầm, "Lục đạo hữu, ý của ngươi như nào?" Lục Trầm im lặng, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Phong hiểm cực lớn, một khi lâm vào trong đó, cho dù hắn đã là thần thoại đại la, tại loại này tiên tiên thần thánh khắp nơi trên đất đi, đại năng giao phong động một tí hủy thiên diệt địa hoàn cảnh bên trong, cũng chưa chắc có thể bảo toàn tự thân, chớ nói chi là hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, kia là Đông Hải Long Vương bản nguyên thần lời nói thế giới, uy tắc do nó chế định, tuần hoàn do nó trưởng khống, mình cùng Ngộ Không đi vào, đồng đẳng với tiến vào đối phương sân nhà, rất nhiều thủ đoạn chỉ sợ đều muốn bị hạn chế. Nhưng hắn nhìn thoáng qua bên cạnh kích động lại có chút mờ mịt Tôn Ngộ Không, lại nghĩ tới Tây Du trên đường khả năng gặp phải rất nhiều biến số, cùng Long tộc phần này nếu có thể tranh thủ được cường đại trợ lực, càng quan trọng hơn là trong lòng của hắn kia cố không cam lòng bị vận mệnh bài bố, muốn cùng tiến tranh, cùng thánh lưu tín niệm đang kích động. Long Hán sơ kiếp lại như thế nào, Ma tổ La Hầu, đạo tổ Hồng Quân lại như thế nào, ngược lại cũng không phải thật, chỉ là thiên đạo tại một phương thế giới hình chiếu mà thôi, lại có sợ gì? Mọi thứ sự do người làm. Lục Chấm hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, dương mắt nhìn về phía Ngao Quảng, trầm giọng nói, tốt, đã như vậy, vậy ta sư minh đệ hai người liền đi cái này một lần. Tôn Nộ Không thấy sư minh bằng lòng, cũng sẽ vô ngực vang ầm ầm, sư minh đi đến, ta lão Tôn tự nhiên cũng đi đến. Ngao Quảng thấy hai người đáp ứng, trên mặt rốt cục lộ ra một tia chân chính ý cười, chỉ là nụ cười kia chốt sâu, cất giấu một tia khó nói lên lời chờ mong cùng. Được ăn cả ngã về không? Nếu như thế, hai vị đạo hữu mời. Vừa dứt tiếng, Ngao Quảng quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói chói mắt cựu thải long quang, toàn bộ thủy tinh cung tùy theo kịch liệt rung động, mênh mông long uy giống như nước thủy chiếu quét sạch ra, che mất Lục Trầm cùng Tôn Nộ Không cảm giác. Sau một khắc, hai người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thần hồn dường như bị tháo rời ra, đầu nhập vào một đầu lao nhanh không thôi, từ vô số long ảnh cùng tiếp khí hội tụ mà thành thời gian trường hà hư ảnh bên trong, vô số vỡ vụn cảnh tượng, chấn thiên tiêu diệt, bi tráng long âm, phượng hoàng gào thét, kỳ lân gầm thét, như là cưỡi ngựa xem hoa giống như hiện lên. Đợi đến kia kịch liệt choáng váng cảm giác đã qua, Lục Trầm đột nhiên bừng tỉnh. Hắn phát hiện chính mình đang nằm tại một trương tản ra ôn nhuận linh quang giường bạch ngọc bên trên, quanh thân bị ấm áp mà tràn ngập sinh cơ chất lỏng bao vây lấy. Bốn phía là to lớn, che kín huyền ảo long văn vỏ trứng. Hắn vậy mà biến thành một quả trứng rồng. Không, không chỉ là trứng rồng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình cỗ này thân thể bên trong chạy xuôi vô cùng thuần túy, vô cùng cao quý, dường như cùng toàn bộ hồng hoang thủy vực đồng nguyên trung hơi thở long tộc huyết mạch. Bàng bạc lực lượng tại trong huyết mạch cần nút, truyền thừa cổ xưa ký ức như là tia nước nhỏ, đang chậm rãi dung nhập hắn tân sinh ý thức. Đồng thời, hắn cũng có thể cảm ứng được cách đó không xa một viên khác trứng rồng bên trong truyền đến một cỗ quen thuộc lại có chút táo bạo khí tức, chính là Tôn Ngộ Không. Bọn hắn cũng thành Long tộc, mà lại là Long tộc chính thống huyết mạch. Đúng lúc này, vỏ trứng ngoại truyền đến thanh âm cung kính, mang theo khó mà ức chế vui sướng, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, ta Long cung lại thêm hai vị dòng chính điện hạ. Coi huyết mạch linh quang đều là bạn cổ hiếm thấy chi tư. Một cái uy nghiêm bên trong mang theo hiền hòa thanh âm ở một bên vang lên. Thiện, con ta Ngao Trầm, con ta Ngao Không, làm nhận ta tộc khí vận, thương ta Long tộc. Ngao Trầm, Ngao Không. Lục Trầm trong lòng hiểu rõ, đây cũng là bọn hắn tại giới này thân phận. Tổ Long con trai trưởng, Long tộc chính thống huyết mạch, ngũ trảo kim long. Như thế không tệ điểm xuất phát. Đang suy nghĩ ở giữa, bên cạnh trứng rồng một hồi lắc lư, thần niệm truyền âm vội vàng tràn vào Lục Trầm náo hải. Sư Minh, sư Minh, ta lão Tôn thế nào biến thành trái trứng? Vẫn là đầu long. Cái này, cảm giác này quá cũng cổ quái. Chính là Tôn Ngộ Không, không, hiện tại phải gọi Ngao Không. Lục Trầm lấy thần niệm trấn an, Ngộ Không, an tâm chớ đổi, đã nhập giới này, liền cần thích ứng thân này, yên lặng theo dõi kỳ biến, y kế hành sự. Hắn cảm nhận được phương thiên địa này ở giữa tràn ngập nồng đậm tiên thiên linh khí, cùng kia tiềm ẩn tại tường hòa biểu tượng phía dưới, càng ngày càng rõ ràng kiếp khí cùng sắc cơ. Long hắn sơ kiếp đã không xa, mà bọn hắn đã thân ở cái này vòng xoáy trung tâm. Càng chết là, hắn mơ hồ cảm giác được, từ nơi sâu xa, có hai đạo không cách nào hình dung mênh mông cùng vĩ ngạn ý chí, dường như quăng tới một tia như có như không nhìn chăm chú. Một đạo tràn đầy hủy diệt, giết chóc, dù hoặc ma ý một quy tắc băng lãnh, cao xa, hờ hững, dường như thiên đạo hóa thân. Ma tổ La Hầu, đạo tổ Hồng Quân. Dù là đây chỉ là Đông Hải Long Vương bản nguyên thần lời nói thế giới bên trong hình chiếu, hắn thực lực cùng bản chất cũng không phải bình thường. Đây đúng là lần thứ nhất hắn chân chính trên ý nghĩa đối mặt thánh nhân cấp bậc tồn tại ánh mắt. Lục Chấm hít sâu một hơi, trứng rồng bên trong tiên tiên linh dịch tùy theo dập dần. Hắn chậm rãi nhắm lại mắt rồng, tâm thần trầm tĩnh lại. Đường đã bước ra. Kế tiếp chính là như thế nào tại cái này Long Hán sơ kiếp thao thiên cự lãng bên trong tìm được một đường sinh cơ kia, cũng phá cục mà ra. Chương 183, gặp mặt tổ long, bành trướng long tộc. Chương 183, gặp mặt tổ long, bành trướng long tộc. Tại vỏ trứng nội kinh qua dài rằng giặc mà trầm tĩnh thanh nén, Lục Trầm chỉ cảm thấy quanh thân huyết mạch chi lực đã tràn đầy đến cực hạn, kia bảng bạc long nguyên tại thể nội tuôn trào không ngừng, cùng ngoại giới thiên địa cảm ứng cũng càng thêm rõ ràng. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, không còn kiềm chế. Giang giác, thanh thúy tiếng vỡ vụn tự ôn nhuận vỏ trứng bên trên vang lên, một đạo sáng chói chói mắt cựu thải long khí dẫn đầu thấu sát mà ra, phản chiếu cả gian thai nén mật thất hào quang vạn đạo. Ngay sau đó, vỏ trứng hoàn toàn vỡ ra, một thân ảnh tự linh dịch bên trong chậm rãi đứng lên. Cũng không phải là hình rồng, mà là hóa thành một bộ thanh sam hình người đạo thể. Khuôn mặt vẫn như cũng là Lục Trầm nguyên bản bộ dáng, tuấn lãng xuất trần, nhưng hai đầu lông mày lại nhiều một vẻ thuộc về long tộc tôn quý cùng uy nghiêm, thái dương hai bên đều có một cái khéo léo đẹp đẽ, lại nói vận trời sinh bạch ngọc long sừng tự nhiên sinh ra, bằng thêm mấy phần thần bí cùng hoa mỹ. Quanh người hắn khí tức hòa hợp nội liễm, thình lình đã là vững chắc tại đại la kim tiên chi cảnh, nơi này giới thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể xưng tuyệt đỉnh. Cơ hồ là đồng thời, bên cạnh trứng rồng cũng ầm vang nổ tung, mảnh vỡ vang khắp nơi. Ha ha ha, ta lão tôn, không, ta Ngao Không rốt cục ra ngoài rồi. Một thân ảnh không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài, giống nhau hóa thành hình người. Chỉ thấy cả người xích kim trang phục, mặt lông lôi công miệng vẫn như cũ, hỏa nhãn kim tinh nhìn quanh sinh huy, lộ ra kiệt ngạo bất tuần, đỉnh đầu giống nhau sinh ra một đôi kim hồng sắc sừng rồng, có chút uốn lượn, như là thiêu đốt hỏa diễm. Quanh thân khí huyết bành trướng, chiến ý ngút trời, tu vi lại cũng vững vàng đạp ở thái ớt kim tiên đỉnh phòng, khoảng cách đại la cách chỉ một bước, chính là chuyển sinh làm long tộc ngũ trảo kim long dòng chính, gọi tên Ngao Không Tôn Ngộ Không. Hắn hoạt động tay chân, cảm thụ được thể nội kia hoàn toàn khác biệt lại giống nhau mênh mông cường đại long tộc lực lượng, lại là mới lạ lại là hưng phấn. Đúng lúc này, mật thất đại môn im ắng trượt ra, một vị con mai rùa cầm trong tay ngọc hốt, khí tức thâm hậu lão giả bước nhanh đi vào, chính là Long Cung thừa tướng. Hắn nhìn thấy đã phá sát, hóa thành nhân hình Lục Trầm cùng Tôn Ngộ Không, nhất là cảm nhận được trên thân hai người kia thuần khiết vô cùng tổ long huyết mạch cùng tu vi mạnh mẽ, mặt già bên trên lập tức chất đầy kích động cùng nụ cười vui mừng, liền vội vàng không người hành lễ, lao thần chúc mừng nặng điện hạ, không điện hạ phá sát xuất thế, thiên phù hộ long tộc. Hắn ngồi dậy, ngữ khí cung kính nói, hai vị điện hạ, tổ long bệ hạ đã biết hai vị xuất thế, trong lòng rất mừng, đặc mệnh lao thần đến đây, mời hai vị điện hạ lập tức tiến về tổ long điện kiến. Lục Trầm cùng Tôn Ngộ Không liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. Rốt cục muốn trực diện giới này long tộc chi chủ, vị kia từng tung hoành hồng hoang, cùng phật tổ kỳ lân vương tranh bá cường giả tuyệt thế tổ long, làm phiên thừa tướng dẫn đường. Lục Trầm khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản. Quy thừa tướng liên tục nói không dám, cung kính ở phía trước dẫn đường. Xuyên qua trùng điệp nguy nga mỹ lệ cung điện hành lang, càng tiếp cận tổ long điện, kia có nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu uy áp liền càng là dày đặc, dường như toàn bộ Đông Hải lực lượng đều ngưng tụ nơi này. Đi vào đại điện, nhưng thấy mái vòm treo cao nhật nguyện tinh thần hư ảnh, bốn vách tường chạy xuôi vạn thủy quy tông đạo vận. Đại điện cuối cùng, một chương từ cả khối hỗn độn nguyên thạch điêu khắc thành to lớn trên long ỷ, ngồi ngay thẳng một thân ảnh. Hắn đồng dạng là hình người đạo thể, thân mang huyền hắc long bào, bên trên treo vạn long hướng tông chi cảnh, khuôn mặt cổ phác, hai con ngươi đang mở hí, hình như có vô số thế giới sinh diện, nhật nguyệt tinh thần vờn quanh thân chìm nổi. Vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó, liền phảng phất là toàn bộ hồng hoang thủy vực trung tâm, vô tận uy nghiêm cùng lực lượng cảm giác đập vào mặt. Chính là tổ long. Tại tổ long dưới tay hai bên, còn đứng lấy mấy vị khí tức giống nhau sâu không lường được long tộc trưởng lão cùng dòng chính cường giả, giờ phút này ánh mắt đều mang hiếu kỳ cùng xem kỹ, rơi vào mới tiến tới Lục Trầm cùng Tôn Ngộ Không trên thân. Nhi thần Ngao Trầm, Ngao Không, bái kiến trà đế. Lục Trầm cùng Tôn Ngộ Không ý theo long tộc lễ nghi, không mình hành lễ. Tốt, tốt, tốt. Tổ long ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, nhất là tại cảm nhận được Lục Trầm kia vững chắc đại la kim tiên khí tức, cùng Tôn Ngộ Không kia khoảng cách đại la chỉ kém lâm môn một cước bàng bạc khí huyết sau, lập tức trên mặt lộ ra khó mà ức chế vui mừng, liền nói ba tiếng tốt. Tiếng như hùng trung, chấn động đến đại điện có chút tiếng vọng. Thiên phù hộ ta tộc, lại liên tiếp sinh ra như thế giai nhi. Tổ long long nhan cực kỳ vui mừng, âm thanh chấn cung điện, nạm nhi đã là đường đường đại la, không nhi cũng chênh lệch không xa. Có này căn cơ, đợi một thời gian, tất thành ta tộc kình thiên chi trụ. Ta long tộc vì thế, chắc chắn càng hơn trước kia. Trong điện một đám long tộc cao tầng cũng nhao nhao lộ ra nụ cười, nhìn về phía Lục Trầm hai người ánh mắt tràn đầy mong đợi. Long tộc đích hệ huyết mạch tuy mạnh, nhưng vừa vỡ sắc liền có như thế tu vi, cũng là phượng mao lân giác. Tổ Long vui mừng sau khi, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, dường như xuyên thấu vô tận hư không, thấy được rộng lớn hồng hoang đại địa, ngự khí mang theo một tia khí phách nói, bây giờ hồng hoang, ta tộc cùng vượng hoàng, kỳ lân tạo thế chân bạc, tuy có ma sát, bất quá là vì tranh đoạt linh sơn phúc địa, khuyết trương cương vực, còn tại khả khống bên trong. Kia bối tuy mạnh, ta Long tộc làm sao từng sợ chi? Cái này hồng hoang thủy vực, cuối cùng muốn lấy ta Long tộc vi tôn. Chúng Long nghe vậy, đều mặt lộ vẻ ngạo nhiên, hiển nhiên đối tự thân thực lực rất có lòng tin. Lục Chấm nghe vậy, nhưng trong lòng thì thầm than. Thời cơ trước mắt là qua, hắn nhất định phải nếm thử thay đổi cái này nhìn như bình ổn, kỳ thực đã tối giấu sát cơ ngập trời cục diện. Hắn tiến lên một bước, lần nữa không người, thanh âm réo rắt lại mang theo một tia ngưng trọng, cha đế, nhi thần có một lời, không biết có nên nói hay không. Tổ Long ánh mắt rơi xuống, mang theo vài phần hiếu kỳ, nặng nhi cứ nói đừng ngại. Nhi thần xem thiên địa khí cơ, tiếp khí vận sóng, sát cơ dần dần sinh. Lục Chấm ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên đón lấy Tổ Long, tam tộc tranh bá, nhìn như khắc chế, không sai đoán hận chất chứa đã sâu, giống như ngàn tuổi liên hỏa, chỉ kém một đường hỏa tinh. Một khi toàn diện khai chiến, hẳn là thiên địa lật út họa, sợ không phải tộc đàn chi phúc. Nhi thần cả gan góp lời, cha đế sao không tạm dừng binh qua, nếm thử cùng vợ tộc, kỳ lân tộc hòa đàm, xác định cương vực, đồng mưu phát triển. Có lẽ có thể miễn một trận ngập trời hạo kiếp. Lời vừa nói ra, trong điện lập tức yên tĩnh. Mấy vị Long tộc trưởng lão lông mày cau lại, nhìn về phía Lục Chấm ánh mắt mang tới mấy phần xem thường. Tổ Long hiện ra nụ cười trên mặt cũng thu liễm mấy phần, hắn nhìn chằm chằm Lục Chấm một cái, khoát tay áo, ngữ khí mặc dù chậm, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Nạp Nhi, ngươi mới sinh không lâu, có này nhân ái, cũng là khó được. Không sai hồng hoang đại địa, mạnh được yếu thua, chính là thiên đạo chí lý. Ta Long tộc có thể có hôm nay như thế, cũng là lịch đại tiền bối dục huyết phân chiến mà đến. Hòa đàm, há chẳng phải yếu thế tại người? Đồ dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Bây giờ chính vào ta tộc thực lực cường thịnh, đang lúc kiên quyết tiến thủ, há có thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn?" Hắn thấy Lục Chấm dường như còn muốn lại nói, liền trực tiếp cắt ngang, nói sang chuyện khác, "Ngươi cùng Không Nhi đã xuất thế, tu vi không tầm thường, đang lúc là tộc đàn hiệu lực, lịch luyện một phen. Đông Hải Chi Tân có một chỗ mới hiện thế tử phủ động tiên linh khí dồi dào, chính là hiếm có chi bảo. Gần đây lại có kỳ lân tộc tu sĩ ngấp nghé, nhiều lần xâm phạm biên giới. Chấm mệnh hai người các ngươi lập tức tiến về khu trục kỳ lân tộc, đem này động tiên đoạt lại, đặt vào ta Long tộc cương vực." Nói, hắn ném ra ngoài một cái Long văn lệnh bài, nắm lệnh này bài có thể điều động chấn thủ Đông Hải Chi Tân 3.000 long binh. Ngữ khí chém đinh chặt sắt, đã là hạ đạt minh sát chỉ lệnh. Lục Chấm trong lòng thầm than, biết lúc này lại khuyên vô ích, ngược lại khả năng gây nên ngờ vực vô căn cứ. Hắn cùng Tôn Ngộ không chỉ có thể tiếp nhận lệnh bài, cùng kêu lên đáp, nhi thần lĩnh chỉ. Chương 184, động tiên phúc địa, bộc lộ tài năng. Chương 184, động tiên phúc địa, bộc lộ tài năng. Ra tổ Long điện, Tôn Ngộ không gãi đầu một cái đỉnh sừng rồng, có chút bực bội truyền âm nói, sư minh, chúng ta thật muốn đi đoạt kia cái gì động tiên? Ta nhìn tổ Long lão cha nghe không vô quên a. Lục Chấm ánh mắt đảo qua Long cung bên ngoài quần quần sóng ngầm biển sâu, cảm thụ được kia tràn ngập ở trong thiên địa, càng thêm nồng đậm tiết khí, trầm giọng nói, thế đã thành, khó sánh tại ban đầu. Bây giờ chúng ta thân ở giới này, cần tuân theo giới này quy tắc. Đi đầu một bước, nhìn một bước ra cái này tử phủ động tiên sự tình, có lẽ chính là nhìn trộm kiếp nạn này căn nguyên một cơ hội. Đi, đi trước Đông Hải Chi Tân. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, lái Long tộc đặc lưu thủy độn tiên quang, rời thủy tinh cung, hướng phía tổ Long chỉ phương vị mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, nhưng thấy hải tộc phồn thịnh, thủy quân tuần tra, một phái cường tộc khí tượng, nhưng cũng mơ hồ lộ ra một cỗ mưa gió sắp đến căng cứng cảm giác. Đến Đông Hải Chi Tân, cùng đóng giữ nơi đây Long binh tướng lĩnh tụ hợp, kiểm tra thực hư qua động thiên phương vị sau, Lục Trầm cùng Tôn Ngộ không trực tiếp thẳng trước hướng kia hào quang ẩn hiện, linh khí dâng lên tử phủ động thiên. Vừa đến động thiên nhập khẩu, liền thấy mấy đạo độn quang tự bên trong xung ra, quang hoa tán đi, lộ ra mấy tên thân mang kỳ lân văn bảo, đầu sinh ngọc sừng tu sĩ, người cầm đầu là một mặt cho kiêu căng nam tử trung niên, cũng có thái ớt kim tiền tu vi. Đây là ta kỳ lân tộc phát hiện ra trước chi địa, Long tộc an dám cướp đoạt. Cái kia trung niên kỳ lân tộc tu sĩ nghiêm nghị quát, quanh thân thổ hoàng sắc thần quang phun trào, đại địa chi thế ngưng tụ. Tôn Ngộ không thấy thế, chiến ý tỏa ra, kim hồng sắc sừng rồng hào quang tỏa sáng, liền muốn tiến lên. Lục Chấm lại đưa tay ngăn cản hắn, tiến lên một bước, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía kia kỳ lân tộc thủ lĩnh, quanh thân đại la khí tức có chút triển lộ, dù chưa toàn lực hành động, cũng đã như vượt sâu đỉnh núi cao sừng sững, mang đến vô hình cảm giác áp bách. Nơi đây vị trí chỗ Đông Hải, tự nhiên thuộc về Long tộc quản hạt. Lục Chấm thanh âm cũng cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi cái kỳ lân tộc tu sĩ trong hai, các vị đạo hữu, mời trở về đi. Kia kỳ lân tộc thủ lĩnh cảm nhận được Lục Chấm trên thân kia sâu không lường được đại la uy áp, sắc mặt lập tức biến đổi, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi cùng không cam lòng. Hắn cắn răng, biết được liều mạng tuyệt không phải đối thủ, đành phải hận hận dậm chân một cái, buông xuống một câu ngoan thoại, "Tốt, khá lắm Long tộc, việc này không xong, chúng ta đi." Dứt lời, mang theo mấy tên tộc nhân, lái đột vàng, chật vật rời đi. Đúng là không động can qua, liền đem nó sợ quá chạy mất. Tôn Nộ không chép miệng một cái, không có tí sức lực nào, còn tưởng rằng có thể đánh một khung giãn gân cốt. Lục Chấm lại nhìn qua kỳ lân tộc tu sĩ biến mất phương hướng, lông mày cau lại, cảm thụ được giữa thiên địa bởi vì lần này nhỏ nhỏ xung đột mà càng thêm sao động, sền sệt kiếp khí, phảng phất có vô số oan hồn lệ phách trong hư không gào thét, tích xúc. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, như là thở dài, sơn mưa nổi lên phong man lâu. Cái này hồng hoang thiên sắp thay đổi. Sau đó một thời gian, Lục Trầm cùng Tôn Ngộ không liền ở đằng kia tổ lòng từng đạo không thể nghi ngờ dụ lệnh hạ, liên tiếp xuất kích, hoặc gấp rút tiếp viện bị đánh lén Long tộc cứ điểm, hoặc chủ động công phạt bị Phượng Hoàng, Kỳ Lân hai tộc chiếm cứ Linh Sơn phúc địa. Lục Trầm bằng vào Đại La Kim Tiên thâm hậu tu vi cùng đối đại cục tinh chuẩn đem khống, hoặc là lấy thế đè người, bước lui địch thủ, hoặc là bày mưu nghĩ kế, xảo phá trận pháp, luôn có thể lấy cái giá thấp nhất đạt thành mục tiêu. Mà Tôn Ngộ Không thì phát huy đầy đủ trời sinh chiến cuồng bản sắc, mỗi khi gặp trận đánh ác liệt, ác cầm, luôn luôn trùng sát phía trước. Cái kia dung hợp Long tộc thân thể cường hãn cùng tự thân bất diệt chiến ý đấu pháp, cương mãnh cực kỳ, trong tay tuy không định hải thần châm sát, chỉ dựa vào một đôi thiết quyền cùng trong huyết mạch thức tỉnh Long tộc thần thông, liền đem không ít Phượng Hoàng, Kỳ Lân hai tộc Thái Ức Kim Tiên đánh cho chật vật không chịu nổi, thậm chí đôi cứng mới vào đại la đối thủ cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Huynh đệ hai người, một chí một dũng, phối hợp chặt chẽ, lại luân phiên trong chinh chiến chưa bại một lần. Không chỉ có là Long tộc đoạt lại vài chỗ ẩn chứa phong phú tài nguyên trọng yếu địa vực, càng tại tam tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, sinh sinh giết ra uy danh hiển hách. Long tộc Ngao trầm trí sâu như biển, tính toán không bỏ sót, tu vi sâu không lường được. Long tộc Ngao không dũng manh vô song, chiến ý ngập trời, chính là trời sinh đấu chiến thánh người. Hai cái danh tự này, đương theo lấy lần lượt thắng lợi chỉ báo, cấp tốc truyền khắp tam tộc cao tầng, dẫn tới Phượng Hoàng, Kỳ Lân hai tộc đối với nó quăng tới trước nay chưa từng có cảnh giác cùng kiêng kỵ ánh mắt. Một ngày này, huynh đệ hai người vừa đã bình định một chỗ tới gần bất tử hỏa vùng núi vực linh tuyển tranh chấp, đánh lui Phượng tộc một vị rất có danh vọng trưởng lao chi tử. Đang chờ đem người trở về Long tộc hải vực, Lục Trầm chợt lòng có cảm giác, lông mày cau lại, ngừng đột quang. Sư Minh, thế nào? Tôn Ngộ Không phát giác được sự khác thường của hắn, nghi hoặc hỏi. Lục Trầm không có trả lời ngay, ánh mắt như điện, đảo qua phía dưới kia phiến bởi vì đại chiến mà lộ ra phá thành mà nhỏ, linh khí hỗn loạn sông núi. Hắn thần niệm như là vô hình mạng nện, tinh tế dò xét lấy mỗi một tấc không gian. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng bắt được một tia cực kỳ mịt mờ, cùng hồng hoang tiên tiên linh khí không hợp nhau âm lanh khí tức kia bên trong ẩn chứa thuần túy hủy diệt, giết chóc cùng dụ hoặc, lóe lên liền biến mất, dường như chỉ là ảo giác. Nhưng Lục Trầm có thể khẳng định, tuyệt không phải ảo giác. Hắn thành tựu thần thoại đại la linh giác, đối với cái này loại khí tức càng mất cảm. Không có gì, có lẽ là ảo giác. Lục Trầm chậm rãi thu hồi ánh mắt, trên mặt ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng đã nhấc lên gợn sóng. Kia là ma khí. Mặc dù cực kỳ yếu ớt, lại bị xảo diệu ngụy trang thành đại chiến sau lưu lại sát khí, nhưng bản chất nhưng không giấu giếm được hắn. Ma tổ La Hầu. Hắn xúc tu, quả nhiên đã rời khỏi nơi này. Hơn nữa, tựa hồ là hướng về phía bọn hắn tới. Lục Trầm tâm niệm cấp chuyển, trên mặt lại đối Tôn Ngộ Không lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm. Đi thôi, chuyện chỗ này, trở về hướng tổ Long phục mệnh. Tôn Ngộ Không không nghi ngờ gì, cười hắc hắc, khiến mới từ Phượng tộc tu sĩ nơi đó thu được tới một thanh hỏa diễm trường thương, đáp ý nói, vừa vặn nhường tổ Long nhìn xem chúng ta mới thu hoạch. Hai người xuất lĩnh Long binh, lái độn quang đi xa. Mà tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, kia phiến vỡ vụn sông núi bóng ma bên trong, một đạo mơ hồ, dường như từ thuần túy bóng đen tạo thành thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Nó không có cụ thể diện mạo, chỉ có một đôi như là vực sâu giống như đôi mắt, xa xa nhìn qua Lục Trầm hai người biến mất phương hướng, khóe miệng toét ra một cái ý mắng, tràn ngập ác ý đường cong. Ngao Trầm. Ngao Không khàn khàn nói nhỏ, như là độc xà thổ tín, tại vỡ vụn trong sơn cốc quanh quẩn. Tổ Long coi trọng như thế chi tử, nếu là không hiểu vẫn lạc tại cái này lượng kiếp trước giờ chắc hẳn thịnh nộ Long tộc, sẽ không chút do dự đem cuối cùng này một tầng che giấu bột chờ đáy xé nát. A ha ha. Trầm thấp mà quỷ quệt tiếng cười dần dần tiêu tán, bóng đen cũng theo đó dung nhập hư không, dường như chưa hề xuất hiện qua. Chỉ có kia tràn ngập ở trong thiên địa kiếp khí, bởi vì cái này y mắng âm u, dường như lại nồng nặc nửa phần. Mưa gió sắp đến, mây đen ép thành, mà cơn bão táp này trung tâm, dường như đã lặng yên chỉ hướng vừa mới bộc lộ tài năng Lục Trầm cùng Tôn Ngộ Không. Ma ảnh đã hiện, sát cơ dấu dếm. Chương 185, La Hầu hóa thân, bước lên tam tộc ở giữa cửu hận. Chương 185, La Hầu hóa thân, bước lên tam tộc ở giữa cửu hận. Một ngày này, Lục Trầm phụ mệnh tuần tra Long tộc cùng Kỳ Lân tộc giao giới một chỗ mới chiếm linh quáng. Khoáng mạch kéo dài nghìn dặm, linh khí mờ mịt, nhưng cũng bởi vì tranh đoạt ban đầu định, sát khí chưa tán, thường có nhỏ cô Kỳ Lân tộc tàn binh quấy rối. Lục Trầm đang chỉ huy Long binh bố phòng, tiêu diệt toàn bộ còn sót lại, chợt thấy quanh mình không khí bỗng nhiên ngưng tụ. Một cỗ âm lãnh, sền sệt, dường như nguồn gốc từ cửu u tầng dưới chót nhất thâm trầm sát ý, như là vô hình mạng nện, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khu mỏ gạo. Cái này sát ý cũng không phải là nhằm vào toàn bộ sinh linh, mà là tinh chuẩn, gắt gao khóa chặt trong đám người Lục Trầm. Tới không có dấu hiệu nào, nhưng lại sắc bén đến cực điểm. Không tốt. Lục Trầm trong lòng báo động của mình, cơ hồ là bản năng phản ứng, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem phía trước đám người hộ đến trước người, đồng thời, một đạo khẩn cấp đưa tin phủ đã hóa thành lưu quang không có vào hư không. Ngộ Không, mau tới. Cơ hồ là đưa tin phủ phát ra sát na. Ông, thưa không như là màn sân khấu giống như bị y mắng xé rách. Một đôi to lớn, hờ hững, dường như từ thuần túy hắc ám cùng hủy diệt ý chí ngưng tụ mà thành đôi mắt, từ cái này trong cái khe chậm rãi mở ra. Đôi mắt này mở ra trong nháy mắt, thiên địa thất sắc. Cũng không phải là ví von, mà là chân thật bất hư cảnh tượng. Lấy cặp kia ma nhãn làm trung tâm, tia sáng như là bị thôn phệ, sắc thái cấp tốc rút đi, toàn bộ thế giới dường như bị dội lên một đậm, cấp tốc lâm vào một mảnh làm người sợ hãi thuần túy hắc ám bên trong. Chỉ có cặp kia ma nhãn, tản ra u ám ánh sáng màu đỏ, trở thành cái này vô biên trong bóng tối duy nhất tiêu điểm. Lạnh như băng nhìn chăm chú lên nó con mồi, Lục Trầm. Kiệt kiệt kiệt. Ta dị mà khàn khàn tiếng cười trong bóng đêm quanh quẩn, mang theo mèo vờn chuột giống như trêu tức. Con lươn nhỏ, cảm giác cũng là nhạy cảm. Đáng tiếc, Trầm. Làm bị bản tọa này đôi tịch diệt ma đồng để mắt tới lúc, kết cục của ngươi, liền đã định trước. Lời còn chưa dứt, một đạo cô đọng đến cực hạn, dường như có thể chặt đứt nhân quả, chôn vùi thần hồn đen nhánh kiếm mang, tự ma đồng bên trong bắn ra. Im hơi lặng tiếng, lại mau đến siêu việt tư duy. Kiếm mang những nơi đi qua, không gian như là yếu ớt như lưu ly từng khúc chôn vùi, lưu lại một đầu vĩnh hằng hư vô quy tích. Điện hạ cẩn thận, bảo hộ điện hạ. Mấy vị kia bị Lục Trầm hộ đến trước người Long tộc tướng lĩnh muốn rách cả mí mắt, mặc dù sợ hãi tại cái này hủy thiên diệt địa ma huy, nhưng như cũng giống giận bộc phát ra toàn bộ Long Nguyên, hóa thành tầng tầng lớp lớp hộ thể thần quang cùng hình rồng bình chướng, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà, châu chấu đá xe, đen nhánh kiếm mang lướt qua, những cái kia đủ để đối cứng bình thường đại la công kích Long tộc hộ thân thần thông cũng phát bảo, như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, liền sát na đều không thể kiên trì, liền vô thanh vô tức phân giải, tiêu tán. Ngay tiếp theo phía sau mấy vị kia trung thành tuyệt đối Long tộc tướng lĩnh cùng cận vệ, huyết nhục của bọn hắn, thần hồn, thậm chí tồn tại tất cả vết tích, đều tại tiếp xúc đến kiếm mang trong nháy mắt, bị triệt để xóa đi. Liền kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng. Kiếm mang thế đi không giảm chút nào, vẫn như cũ tinh chuẩn khóa chặt Lục Trầm, mang theo diệt tuyệt tất cả ý chí, ngang nhiên đâm tới. Đối mặt cái này kinh khủng tuyệt luân, dường như đến từ cao hơn chiều không gian gạt bỏ một kích, Lục Trầm hai con ngươi bên trong lại không nửa phần bối rối, chỉ có lạnh lẽo thấu xương tỉnh táo. Hắn nhìn qua kia cấp tốc tới gần hủy diệt kiếm mang, cảm thụ được trong đó thuộc về Ma Tổ La Hầu đặc biệt đạo vận cùng biến siêu bình thường đại la uy lực, khoe miệng lại câu lên một vệt lạnh buốt độ cong. La Hầu, hắn nhẹ giọng nói nhỏ, mang theo một tia hiểu rõ cùng kinh thường. Chỉ dựa vào một bộ hóa thân, liền muốn lấy tính mạng của ta? Không khỏi, quá không đem ta Lục Trầm để ở trong mắt. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Lục Trầm thể nội kia một mực áp chế, ẩn giấu thần thoại đại la đạo quả, ở bang giải phong. Anh, một cố áp đảo giới này quy tắc phía trên, mang theo chư thiên vạn giới khí tức, ẩn chứa người người như rồng hoành nguyện bàng bạc vĩ lực, như là ngủ say vạn cổ hồng hoang cự thú, đột nhiên thức tỉnh. Sáng chói chói mắt kim quang tự Lục Trầm quanh thân mỗi một cái lỗ chân lông bắn ra, trong nháy mắt xua tán đi quanh mình hắc ám, đem tiêu tịch diệt ma đồng mang tới cảm giác đè nén xông đến thất linh bất lạc. Hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay một chút thuần túy đến cực hạn, dường như ẩn chứa vô lượng chúng sinh cầu nguyện cùng ý chí bất khuất tín niệm chi quang ngưng tụ. Không có rực rỡ chiêu thức, không có phức tạp pháp tắc, chỉ là vô cùng đơn giản, một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay điểm này tín niệm chi quang, như là khai thiên tích địa luồng thứ nhất ánh dạng đông, lại như cùng liệu nguyên tinh hỏa, ngang nhiên đụng phải cái kia đạo đen nhánh tịch diệt kiếm mang. Suy, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có dường như nước lạnh nhỏ vào lăn dầu giống như kịch liệt tan mòn cùng tan rã thanh âm. Kia đủ để gạt bỏ đại la, khiến chuẩn thánh cũng vì đó biến sắc tịch diệt kiếm mang, tại tiếp xúc đến tín niệm chi quang sát na, lại như cùng gặp khắc tinh, trên đó bám vào hủy diệt, giết chóc, dù hoặc chớ ma đạo phát tác, bị tia đường hoàng chính đại ẩn chứa vô hạn sinh cơ cùng khả năng hoành nguyện chi lực tầm tầm tinh hóa, từng khúc vỡ vụn, vẹn vẹn rằng con nửa hơi không đến. Phá! Lục Trầm một tiếng quát nhẹ, đầu ngón tay tín niệm chi quang ầm vang một phát, như là mặt trời mới lên ở hướng đông, huy hoàng thần uy không thể ngăn cản. Đen nhánh tịch diệt kiếm mang phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, hoàn toàn nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời rời rạc hắc sắc ma khí, lập tức bị hừng hực hoành nguyện kim quang tịnh hóa không còn. Ma kia tín niệm chi quang dư thế không giảm, như là vượt qua thời không, tinh chuẩn không có vào hư không trong cái khe cặp kia vẫn mang theo kinh ngạc tịch diệt ma đồng. A! Một tiếng thê lương, vặn mẹo, tràn ngập khó có thể tin kêu thảm từ hư không chỗ sâu truyền đến. Cặp kia to lớn ma đồng như là bị liệt dương đốt bị thương, trong nháy mắt che kín vết rách, u ám ánh sáng màu đỏ kịch liệt lấp lóe, ảm đạm, cuối cùng phốc một tiếng, như là bọt khí giống như nổ nát vụn, liên quan cái kia đạo hư không khe hở cũng kịch liệt vặn bẹo lên cấp tốc lấp đầy. Ma ảnh tiêu tán, thiên địa lại thấy ánh mặt trời. Khu mỏ cặn vẫn như cũ tàn phá, nhưng này cố làm cho người hít thở không thông hắc ám cùng sát ý đã tối lui. Chỉ là nguyên địa mấy vị kia Long tộc tướng lĩnh cùng cận vệ cũng đã hoàn toàn biến mất, dường như chưa từng tồn tại. Sư Minh. Lúc này, một đạo kim sắc độn quang xé rách trường không, Tôn Ngộ Không vô cùng lo lắng đuổi tới, nhìn xem hiện trường lưu lại kinh khủng năng lượng ba động cùng biến mất đồng bạn, hỏa nhãn kim tinh bên trong tràn đầy ngưng trọng cùng nghĩ mà sợ. Ra đây tới chậm, mới vừa rồi là La Hầu một đạo hóa thân. Lục Trầm thu liễm khí tức, vừa rồi bộc phát chuẩn thánh cấp bậc thực lực một kích diệt ma, mặc dù đối với hắn không có quá lớn tiêu hao, nhưng La Hầu hiện thân chuyện lại đối với hắn có cực lớn ảnh hưởng. Bởi vì điều này đại biểu lấy, La Hầu đã bắt đầu bố cục tam tộc chi chiến, chuẩn bị dẫn động giữa thiên địa sát kiếp. Lục Trầm ánh mắt đảo qua trống rỗng mặt đất, trong mắt lóe lên một tia trầm thống, nhưng càng nhiều hơn chính là băng lãnh thấu xương sát ý quả nhiên nhịn không được xuất thủ. Mong muốn dùng ta chết, đến hoàn toàn nhóm lửa chiến hòa sao? Lục Trầm cơ hồ là trong nháy mắt, liền hiểu ý nghĩ của đối phương. Loại ý nghĩ này, quả thực không nên quá tốt suy đoán, nhưng đối với đã giết tới đầu tam tộc mà nói, lại là cực kỳ đơn giản, dùng tốt. Chương 186, tam tộc nhất định phải đình chiến. Chương 186, tam tộc nhất định phải đình chiến. Mà tại một bên khác, vô tận xa xôi, không biết ở vào hồng hoang nơi nào bí ẩn mà vực bên trong, ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm diệt thế hắc liên phía trên, quanh thân quấn quanh lấy vô tận oan hồn cùng khí tức hủy diệt ma tổ La Hầu, đột nhiên mở hai mắt ra. Cái kia song dường như có thể thôn vệ tất cả tia sáng đôi mắt bên trong, hiện lên một tia rõ ràng kinh ngạc. Vậy mà, diễn sát bản tọa tịch diệt ma đồng hóa thân. Hắn thấp giọng tự nói, đầu ngón tay một sợi nhỏ xíu ma khí quanh quẩn, chính là kia hóa thân cuối cùng truyền về tin tức mạnh mẽ. Ngao Trầm, Lục Trầm, có chút ý tứ. Xem ra tổ long cái này lão nê thu, cũng là sinh khó lường nhĩ tử. Bất quá, coi là dạng này liền có thể đạo thoát bản tọa lòng bàn tay sao? La Hầu nhếch miệng lên một vẻ tàn khốc mà trêu tức độ cong, trong mắt ma quang lấp lóe, thôi diễn thiên cơ. Lượng kiếp đã lên, sát khí ngút trời, chính là ta nói đại hưng thời điểm. quân cờ cũng không chỉ ngươi một quả. Âm mưu cũng mới vừa mới bắt đầu. Thỏa thích dãy rủa a, con lươn nhỏ. Cuối cùng tình yến, thiếu khuyết các ngươi những huyết thực này, há chẳng phải không thú vị. Đông Hải Chi Tân, tạm thời trong doanh trướng. Lục Trầm điều tức hoàn tất, sắc mặt khôi phục hồng nhuận, nhưng hai đầu lông mày ngưng trọng không chút nào chưa giảm. Sư Minh, kế tiếp làm sao bây giờ? Kia đồ bỏ ma tổ khẳng định sẽ còn dở trò xấu. Tôn Ngộ Không vào đầu bứt tai, lộ ra nôn nóng bất an. Lục Trầm đứng người lên, đi đến ngoài trướng, nhìn về phía Long tộc Hạch Tâm Cương vực phương hướng, ánh mắt thâm thúy. La Hầu hóa thân mặc dù lui, nhưng âm mưu tuyệt sẽ không đình chỉ. Tam tộc ở giữa cừu hận đã bị hắn châm ngòi tới điểm tới hạn. Đình chiến, nhất định phải đình chiến. Nếu không một khi toàn diện khai chiến, chính giữa La Hầu ý muốn, đến lúc đó sát khí trùng thiên, sát kiếp lâm thế, toàn bộ Hồng Hoang đều đem biến thành ma thổ, Long tộc đứng mũi chịu sào, vạn kiếp bất phục. Hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trong mắt lóe ra quyết nhiên quan mang. Đi, Ngộ Không, chúng ta lập tức trở về Long cung. Vô luận như thế nào, nhất định phải lại quên tổ Long. Dù là chỉ có một tia hy vọng, cũng muốn nếm thử thay đổi cái này tình thế chắc chắn phải chết. Thanh âm chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Vừa dứt tiếng, Lục Trầm đã lái đột quang, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng, thẳng đến Đông Hải Long cung mà đi. Tôn Ngộ Không thấy thế, không chút do dự, thân hóa kim quang theo sát phía sau. Hai đạo cầu vồng vạch phá bầu trời, mang theo một tia cứu vãn tình thế nguy hiểm đội vàng cùng quyết tuyệt, nhìn về phía kia ám lưu hung dũng Long tộc trung tâm quyền lực. Lưu cho bọn hắn thời gian, dường như không nhiều lắm. Hai đạo cầu vồng rơi vào thủy tinh cung trước, sóng nước tự động tách ra, hiện ra thông hướng chủ điện thần ngọc đại nói. Lục Trầm cùng Tôn Ngộ Không đi lại đội vàng, thậm chí không kịp chỉnh lý bởi vì cấp tốc phi độn mà hơi có vẻ sốt xếp áo bào, trực tiếp xâm nhập tổ long trong điện. Trong điện, tổ long đang cùng mấy vị long tộc hạch tâm trưởng lao thương nghị chiến sự tiền tuyến, bầu không khí nhiệt liệt, người người trên mặt đều mang theo nắm chắc thắng lợi trong tay phân chấn chi sắc. Thấy Lục Trầm cùng Tôn Ngộ Không chưa thông truyền liền trực tiếp xâm nhập, mấy vị trưởng lão lông mày cao lại, nhưng thấy là gần đây thanh danh vang dội hai vị điện hạ, lại gặp vẻ mặt nghiêm túc, liền cũng không thêm trách cứ. Nam Nhi, Không Nhi, chuyện gì vội vàng như thế? Tổ Long nước mắt, thấy hai người vẻ mặt, trên mặt nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười thoáng thu liễm, trầm giọng hỏi. Lục Trầm tiến lên một bước, hít sâu một hơi, đem vừa rồi khu mỏ quảng bị tập kích, ma tổ La Hầu hóa thân hiện sự tình, giản lược nói tóm tắt nói ra, nhất là nhấn mạnh kia tịch diệt ma đồng quỷ dị cùng cường đại, cùng ẩn chứa trong đó thuần túy hủy diệt ý chí. Cha đế, nay tuyệt không phải bình thường tranh chấp, chính là ma tổ La Hầu âm thầm bố cục, ý đang chọn lên tam tộc toàn diện tử chiến, lấy vô tận sát khí giúp đỡ ma đạo đại thành. Nếu ta chờ tiếp tục chém giết tiếp, tất chúng cái bẫy, đến lúc đó Hồng Hoang hóa thành ma tổ, ta Long tộc tung nhất thời đến lợi, cũng đem vạn kiếp bất phục a. Lục Trầm thanh âm khẩn thiết, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trên Long ỷ tổ Long. Tôn Ngộ Không ở một bên liên tục gật đầu, vào đầu bức thai bổ sung, đúng vậy a, lao cha. Ma đầu kia rất lợi hại, giấu đầu lộ đuôi, sứ giả ám chiêu. Chúng ta cũng không thể lên hắn ác làm. Trong điện nhất thời yên tĩnh. Mấy vị Long tộc trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trên mặt phần lớn là kinh nghi bất định. La Hầu, Ma Tổ, cái tên này đối bọn hắn mà nói, đã lạ lẫm lại dẫn một tia nguồn gốc từ cổ lao truyền thừa kiếm kỵ. Tổ Long nghe xong, trầm mặc mấy tức, cặp kia ẩn chứa vô tận uy nghiêm mắt rồng nhìn chằm chằm Lục Trầm một cái, lập tức chậm rãi lắc đầu. Nam Nhi, ngươi quá sầu lo. Tổ Long thanh âm trầm ổn như cũ, lại mang theo một tia lơ đễnh, Ma Tổ La Hầu, bất quá là thượng cổ trong truyền thuyết tồn tại, phải chăng còn tại thế gian còn chưa thể biết được. Cho dù thật có một thần, lượng kiếp lên xuống chính là thiên đạo tuần hoàn, há lại chỉ là một ma đầu có khả năng tùy tiện điều khiển. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt đảo qua trong điện trùng long, ngựa khí chém đinh chặt sắt, bây giờ ta Long tộc bình phong đang thịnh, liền chiến liền thắng, thu phục mất đất, khuyết trương cương vực. Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc liên tục bại lui, này chính là nhất cổ tác khí, đặt bước ta Long tộc Hồng Hoang bá chủ địa vị chi cơ hội trời cho. Lúc này dừng tay, Tổ Long hừ lạnh một tiếng, âm thanh chấn cung điện, há chẳng phải tự chói tay chân, đem ưu thế chắp tay nhường cho người. Nhường những cái kia thương vong Long tộc binh sĩ như thế nào nhắm mắt? Cha đế, Lục Trầm trong lòng quý lên, còn muốn lại quên. Tổ Long lại đưa tay cắt ngang hắn, nhìn xem Lục Trầm kia lo lắng mà chân thành khuôn mặt, chung quy là chính mình cực kỳ xem trọng con trai trưởng, ngựa khí hòa hoãn mấy phần, nặng nhì, tâm tư ngươi tổn nhân ái, lo lắng tộc đàn lâu dài, này tâm Trầm biết. Nhưng ngươi phải hiểu được, Hồng Hoang tranh bá, không phải là trò đùa. Lui một bước, không những không thể trời cao biển rộng, ngược lại khả năng dẫn tới đàn sói cắn xé. Hắn suy nghĩ một chút, dường như chọn ra một loại nào đó nhượng bộ, trầm giọng nói, ngươi như khăng khăng cho rằng có hát thủ phía sau màn, cho rằng hòa đảm là đừng ra. Cũng được. Bây giờ ta Long tộc chiếm cứ chủ động, tuyệt không dẫn đầu đỉnh chiến lý lẽ. Như Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc chịu đi đầu đưa lên thư xin hàng, hứa hẹn vĩnh viễn không xâm phạm biên giới, cũng cắt nhường ba thành cương vực cùng ta Long tộc, chấm có lẽ có thể cân nhắc tạm dừng bình qua. Lời vừa nói ra, mấy vị trưởng lão nhao nhao gật đầu, hiển nhiên cho rằng này điều kiện hợp tình hợp lý, thậm chí đã tính khoan dung độ lượng. Tổ Long ánh mắt một lần nữa rơi vào Lục Trầm trên thân, mang theo một tia khảo nghiệm ý vị, "Nặng Nhi, ngươi như thật có nảy tâm, liền thay chấm đi một chuyến, tìm kiếm kia Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc ý tứ, xem bọn hắn là có hay không có hòa đàm thành ý." Lục Trầm nhìn xem Tổ Long kia không thể nghi ngờ ánh mắt, nghe kia gần như không thể nào hòa đàm điều kiện, trong lòng lập tức trầm xuống. Hắn hiểu được, Tổ Long cũng không phải là hoàn toàn không tin hắn, mà là đã bị trước mắt thắng lợi cùng bành trướng dã tâm che đậy, càng không muốn tại chiếm cứ ưu thế lúc từ bỏ đã được lợi ích. Cái này cái gọi là thăm dò, càng giống là một loại huyền chuyển cự tuyệt. Nhường Lục Trầm dây vào một cái mũi xám, cũng tốt nhường hắn hoàn toàn hết hy vọng. Tôn Ngộ Không nghe được thẳng nếp miệng, thấp giọng lẩm bẩm, điều kiện này cùng trực tiếp khai chiến có cái gì khác nhau? Lục Trầm im lặng một lát, biết được lại quên vô ích, ngược lại khả năng kích thích lòng phản địch. Hắn đè xuống trong lòng bất đắc dĩ cùng nặng nề, chắp tay không lời, thanh âm bình tĩnh không lay động, như thần. Lĩnh chỉ. Chương 187, Phượng tộc thái tử bỏ mình. Kẻ giết người, Lục Trầm. Chương 187, Phượng tộc thái tử bỏ mình. Kẻ giết người, Lục Trầm. Lục Trầm cùng Tôn Ngộ Không nhận kia gần như làm khó dễ hòa đàm ý chỉ, im lặng rời khỏi Tổ Long Điện. Rời thủy tinh cung, lái độn quang tăng lên mặt biển, nhưng mỗi ngày cao biển rộng, mây cuốn mây bay, trong lòng hai người lại là một mảnh nặng nề. Sư Minh, chúng ta coi là thật muốn đi Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc bên kia. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, vẻ mặt không tình nguyện, cái này rõ ràng làn đếm mùi thất bại, uổng phí công phu. Tổ Long lão cha căn bản không muốn nói. Lục Trầm nhìn qua phương xa chân trời, ánh mắt thâm thúy, ngựa khí mang theo một tia không cho dao động kiên định. Ngộ Không, cho dù là uổng phí công phu, một bước này chúng ta cũng nhất định phải đi. Vì sao? Tôn Ngộ Không không hiểu. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Lục Trầm chậm rãi nói, như bởi vì gian nan liền không đi làm, cùng ngồi nhìn hạo kiếp giáng lâm có gì khác biệt? Dù là chỉ có một phần vạn hy vọng, cũng cần hết sức thử một lần. Huống hồ hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia lanh mang, chỉ có tự mình đi cái này một lần, tận mắt nhìn Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc phản ứng, chúng ta khả năng rõ ràng hơn mà nắm chặt thế cục, minh bạch La Hầu độc kế đến tột cùng tiến hành đến một bước nào. Tôn Ngộ Không cái hiểu cái không, nhưng thấy Lục Trầm tâm ý đã quyết, liền cũng không còn phàn nàn, nói lầm bầm, được thôi, nghe sư minh. Ta lão Tôn liền bồi ngươi đi chuyến này. Hai người điều chỉnh phương hướng, đội quang gia tốc, hướng phía phương nam Bất Tử Hỏa Sơn, Phượng tộc Hạch Tâm Cương vực mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, một trận tỉ mỉ bày kế âm mưu đã đoạt tại bọn hắn trước đó, ngang nhiên phát động. Bất Tử Hỏa Diện ngọn núi, một chỗ gần đây phát hiện lưu hỏa linh truyền bên cạnh. Phượng tộc thái tử, vị kia thân mang thất thải vụ y điệp, dung mạo tuấn mỹ, hai đầu lông mày mang theo bẩm sinh cao ngạo thanh niên, đang xuất lĩnh một đội tinh nhuệ Phượng tộc chiến sĩ, cùng một đám Kỳ Lân tộc tu sĩ giằng co. Song phương là tranh đoạt chỗ này ẩn chứa nồng đậm hỏa linh chi khí bảo địa, đã là dương cung bạc kiếm, bầu không khí căng cứng. Ngay tại xung đột hết sức căng thẳng lúc, dị biến nảy sinh. Hư không bên trong, không có dấu hiệu nào nổi lên gợn sóng, một thân ảnh cất bước mà ra. Thanh sam như ngọc, khuôn mặt tuấn lãng, trán sinh một đôi bạch ngọc long sừng, quanh thân tản ra thuần khiết mà cường đại long tộc khí tức, thình lình cùng Lục Trầm không khác nhau chút nào. Chỉ là, cái này Lục Trầm trên mặt, mang theo một vẻ cùng nó thực lực khí chất hoàn toàn không hợp tà mị cùng dữ tợn, trong mắt càng là nhảy lên khát máu u quang. Ánh mắt của hắn trực tiếp khóa chặt bị như là chúng tinh cùng nguyện bảo hộ ở trung ương Phượng tộc thái tử, phát ra một hồi kiệt cười quái dị, thanh âm khàn khàn chói tai, "Phượng tộc thái tử, vừa vặn bắt ngươi đầu lâu, thế ta long tộc chiến kỳ." Lời còn chưa dứt, cái này Lục Trầm thân hình bạo khởi, tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, không nhìn thẳng quanh mình Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc tu sĩ, hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, thẳng đến Phượng tộc thái tử. "Bảo hộ thái tử." Phượng tộc bọn hộ vệ vừa sợ vừa giận, nhao nhao bộc phát ra nóng bỏng phượng viêm, kết thành chiến trận ngăn cản. Kỳ Lân tộc các tu sĩ cũng giật nảy mình, vô ý thức lui lại, kinh nghi bất định nhìn xem cái này đống nhiên giết ra long tộc cường giả. Nhưng mà cái này Lục Trầm thực lực mạnh đến mức đáng sợ, chỉ thấy hắn bàn tay ở giữa long ảnh tung bay, đạo đạo ẩn chứa khí tức hủy diệt thần thông hạ bút thành văn, lại lấy thế tồi khô là hủ, trong nháy mắt xé mở Phượng tộc hộ vệ tầng tầng phòng ngự. Vâng. Mấy tên thái ớt kim tiên cấp bậc Phượng tộc hộ vệ liền một chiêu đều không tiếp nổi, liền bị đánh cho thổ huyết bay ngược, cánh chim cháy đen. Phượng tộc thái tử vừa sợ vừa giận, kêu to một tiếng, hiện hóa bộ phận Phượng hoàng chân thân, thất thải thần vũ quang hoa đại phóng, ngập trời phượng viêm quét sạch mà ra, muốn đem cái này cản rỡ long tộc đốt cháy thành tro. Điều trùng tiểu kỹ. Lục Trầm cười nhạo một tiếng, không tránh cũng né, đấm ra một quyền. Quyền phong phía trên lại mơ hồ hiện ra tịch diệt ma đồng hư ảnh. Bành. Huy hoàng phượng viêm lại bị một quyền này mạnh mẽ đánh tan. Kinh khủng quyền kình xuyên thấu biển lửa, rắn rắn chắc chắc khắc ở Phượng tộc thái tử ngực. Phúc. Phượng tộc thái tử như bị sét đánh, hộ thể thần quang trong nháy mắt vỡ vụn, ngực sụp đổ, máu tươi hôn tạp nội tạng mảnh vỡ cuồn phún mà ra, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng không cam lòng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trầm muốn nói điều gì, lại chỉ có thể phát ra ôi ôi thoát hơi âm thanh. Thái tử điện hạ. Còn sót lại Phượng tộc hộ vệ muốn rách cả mí mắt, điên cuồng nhào tới. Lục Trầm lại nhìn cũng không nhìn, vung ngược tay lên, một đạo sắc bén khí kình liền đem bọn hắn lần nữa quét bay. Hắn bước ra một bước, đi vào hấp hối Phượng tộc thái tử trước mặt, năm ngón tay như cầu, tùy tiện liền tháo xuống biên kia vẫn mang theo hoảng sợ cùng phẫn hận đầu lâu. Xét theo nhỏ máu đầu lâu, Lục Trầm đảo mắt một vòng sợ choáng váng Kỳ Lân tộc tu sĩ cùng dây rủa lấn tới Phượng tộc hộ vệ, nhếch miệng lộ ra một cái tàn nhẫn mà nụ cười tà dị, âm thanh truyền khắp nơi, kẻ giết người, long tộc, ngao trầm. Vừa dứt tiếng, thân hình hắn nhoáng một cái, liền hóa thành một đạo khói xanh, dung nhập hư không, biến mất không thấy hình bóng. Chỉ để lại đầy đất vừa bụi, cùng viên kia lăn xuống trên mặt đất, chết không nhắm mắt Phượng tộc thái tử đầu lâu. May mắn còn sống sót Phượng tộc hộ vệ phát ra bi phẫn gần chết gào thét, dây rủa lấy ôm lấy thái tử đầu lâu cùng không đầu thi thể, hóa thành mấy đạo thê lương ánh lửa, liều chết xông về Bất Tử Hỏa Sơn báo tin. Kỳ Lân tộc các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nơi nào còn dám dừng lại, cuốn quýt bỏ chạy. Bất Tử Hỏa Sơn chỗ sâu, tổ phượng thần điện. Phượng tộc tộc trưởng, vị kia thân mang cung trang, dung nhan tuyệt thế, lại mang theo vô thượng uy nghiêm tổ phượng, đang nghe lấy tiền tuyến chỉ báo. Đông nhiên, ngoài điện truyền đến tê tâm liệt phế kêu khóc cùng dồn dập tiếng xé gió. Mấy tên toàn thân đẫm máu, khí tức bể bại phượng tộc hộ vệ liền lăn bò xông vào trong điện, người cầm đầu hai tay cao cao nâng lên một cái đầu lâu, phù phù quỳ xuống đất, nước mắt chảy ngang, tổ phượng bệ hạ. Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ hắn bị long tộc ngao trầm giết. tiếng như đẫm máu và nước mắt quen quẩn tại trống trải đại điện bên trong. Tổ mắt phượng quang rơi vào nhi tử kia quen thuộc lại không có chút nào sinh khí gương mặt bên trên, thân thể mềm mại run lên bần bật, quanh thân kia đủ để đốt núi nấu biển khí tức khủng bố không bị khống chế ầm vang một phát. Cả tòa thần điện nhiệt độ đột nhiên thăng, không gian vặn mèo. Ngao trầm. Một tiếng ẩn chứa vô tận bi thống cùng căm giận ngút trời phượng gáy, xé rách trường không, chấn động cửu tiêu. Truyền lệnh, tập kết tất cả phượng tộc chiến sĩ. Bản tọa muốn hôn xuất đại quân, săn bằng Đông Hải. Dùng tiêm ngao trầm đầu lâu, tế điện con ta. Sát ý như là thực chất hỏa diễm, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ bất tử hỏa sơn. Một bên khác, ngay tại Vân Lộ bên trên phi nhanh lục trầm, trong lòng không có dấu hiệu nào kịch liệt nhảy một cái. Một cỗ mãnh liệt dự cảm bất tường như là nước đá thêm thức ăn, nhường hắn trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh. Cơ hồ là đồng thời, bên hông hắn một cái dùng cho cảm ứng thiên địa sát khí ngọc phủ, giang giác một tiếng, vỡ vụn ra. Ngay sau đó, phương xa chân trời, một cỗ khổng lồ, phẫn nộ, tràn ngập khí tức hủy diệt phượng hoàng uy áp, giống như là biển gầm mãnh liệt quyết tán ra đến, dù cho cách nhau rất xa, cũng có thể rõ ràng cảm giác. Lục trầm sắc mặt, trong nháy mắt trầm xuống.